Chương 435, Xí Dương Hảo, lên đường. Chương 435, Xí Dương Hảo, lên đường. Huyền Sắc Cốc, chạm gác di chỉ bên ngoài. Nhìn xem từ đằng xa trở về Chu Thánh, Mã Khổ Tất mấy người rất là ngạc nhiên. Chu Thiên Bối, ngài làm sao từ bên kia trở về? Vừa rồi ngài không phải còn ở bên trong luyện hóa Huyền Châu thế này? Lâm thời xử lý chút chuyện. Chu Thánh nhàn nhạt đáp lại, sau đó, hắn ánh mắt đảo qua chân trời tàn nguyệt. Đây đã là tiến vào bí cảnh thứ ba lúc trời tối. Mã Khổ Tất mấy người nói qua, bọn họ chúng độc thứ ba lúc trời tối phía trước như không giải trừ, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Như vậy nói cách khác, giải độc thời hạn đã đến, đến tiếp sau có lẽ sẽ lại không có người đến đổi giải dược. Tổng cộng là 100 nhiều cái Huyền Châu, tăng thêm Xí Dương Thánh Tử cùng Triệu Hạc Sơn những người này trong nhận chứa đồ đồ vật, hắn khô vinh vạn tượng phôi đã thành công kích hoạt. Hậu thủ vạn tượng phôi tiến độ cũng đi tới 70 trong nhận chứa đồ, hiện tại còn sót lại 30 nhiều cái Huyền Châu, cộng thêm 10 nhiều phần cựu giai linh tài. Nhiều thu hoạch như thế, chỉ chậm trễ một ngày, cũng là nói còn nghe được. Sau đó, Chu Thánh Thu về ánh mắt, nhìn hướng Mã Khổ Tất mấy người. Ta phải đi. Mã Khổ Tất vô ý thức ngẩng đầu lên nói, à, vậy chúng ta chỉnh đốn xuống đồ vật, ngài chờ một lát. Ý của ta là, mỗi người đi một ngả. Trên mặt Mã Khổ Tất biểu lộ nháy mắt cứng đờ, sửng sốt một hồi lâu mới kịp phản ứng. Chu Tiền Bối, ngài đây là chê chúng ta vướng như sao? Ân. Chu Thánh rất là ngay thẳng gật đầu, hắn không phải luyện chuyển người. Ta không có cho người làm bảo mẫu thói quen. Tính xuống, đã cứu các ngươi hai lần, cũng nên ai đi đường đấy. Mặt của Mã Khổ Tất nháy mắt đỏ lên. Hắn nghĩ giải thích bọn họ có thể giúp đỡ, lại phát hiện, bọn họ có thể làm có vẻ như cũng chỉ có làm việc vặt mà thôi. Có thể đây là tại bí cảnh bên trong, chỉ biết làm việc vặt, đó không phải là vướng như sao. Đa tạ Chu Tiền Bối hai lần ân cứu mạng, cái này ân chúng ta ghi nhớ trong lòng, ngày sau Tiền Bối như có cơ hội đến Tử Vi Tinh Vực, ta cùng sư muội hai người chắc chắn báo đáp hôm nay chi tình. Ánh mắt Chu Thánh khẽ nhúc đích, Tử Vi Tinh Vực hắn nghe lấy có chút quen hay. Sau đó, hắn nghĩ tới cái kia xui xẻo hát đạo hữu. Còn tốt cái kia võ thí chẳng là riêng phần mình khiêu chiến đối phương huyết tượng, mà không phải là khiêu chiến chính mình huyết tượng. Nếu không, hắn sợ rằng đều phải xong đời. Như thật có cơ hội đi Tử Vi Tinh Vực, nói sau đi. Vừa dứt lời, trong bóng đêm gió đông nhiên dừng một chút. Chu Thánh đưa tay thôi động nhận chứa đồ, một đạo màu bạc trắng lưu quang nháy mắt từ trong nhận bắn ra, tại màu mực màn trời bên dưới đột nhiên mở rộng. Trong nhận chứa đồ bay ra linh chu phi tốc giãn ra, hai dài hơn 10 trượng thân hạm nháy mắt che bỏ đầu đỉnh sơ sao. Cái kia thân hạm đồng thời không tầm thường linh chu bằng gỗ, mà là hiện ra lạnh lẽo rực rỡ không biết kim loại. Thân hạm mặt ngoài khắc đầy màu vàng đường vân như ẩn như hiện, thỉnh thoảng có linh lực lưu chuyển, liền sẽ nổi lên vụn vật điểm sáng. Mã Khổ Tất bốn người ánh mắt chạm đến cái này quái vật khổng lồ lúc, nháy mắt ngây người tại nguyên chỗ. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua như thế lớn linh chu, càng đừng đề cập cái này chưa từng thấy qua kim loại chất liệu, chỉ là nhìn xem, liền rõ ràng một cỗ vượt xa bình thường linh chu uy nghiêm. Tiền bối, nguyên lai ngài có linh chu a. Mã Khổ Tất trước hết nhất kịp phản ứng, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi thán phục. Sau đó nhịn không được truy hỏi, cái này linh chu nhìn xem liền không phải là phàm phẩm, không biết nó tên gọi là gì. Ách, Xí Dương Hảo. Xí Dương Hảo, tên rất hay a. Danh tự này nghe xong lộ ra cô nóng bỏng dâng trào sức lực, hơn nữa còn rất quen tai, ta hình như Mã Khổ Tất nói xong liền không có âm thanh, sau đó đem ánh mắt rơi vào cách đó không xa, Xí Dương Thánh Tử trên thi thể. Sau đó, hắn khỏe miệng giật một cái. Tốt nha, giết người nhà, chiếm nhân gia linh chu, hiện tại lại dùng tên của người ta cho cái này linh chu mệnh danh. Mang xong, Chu Thánh không để ý mấy người vi diệu phản ứng, thả người nhảy lên rơi vào Xí Dương Hào bong tàu bên trên. Bong tàu rộng lớn đến có thể chứa đựng hơn 10 người, chân đạp trên đi có thể cảm nhận được kim loại nặng nề cảm nhận. Mặc dù chưa ăn qua thịt heo, nhưng gặp qua heo chạy, mà còn hắn cũng từ Trịnh Nguyên nơi đó hỏi chút linh chu điều khiển phương pháp. Đầu ngón tay hắn ngưng tụ linh lực, điểm nhẹ thân thuyền trung ương hình tròn trận nhãn. Thân hạm màu vàng đường vân nháy mắt sáng lên, giống sống lại dây leo bò đầy chỉnh chiếc linh chu. Sau đó linh chu bên dưới mới chậm rãi nổi lên màu vàng kim nhạt của sáng, đem xung quanh cảnh đêm đều nhiễm đến ấm mấy phần. Hơn nửa phút phía sau, nhìn phía dưới trừng lên nhìn chằm chằm Mã Khổ Tất bốn người. Chu Thánh nhắc nhở, các ngươi tốt nhất cũng sớm một chút rời đi cái này, nơi này không an toàn, đừng một hồi kia cái gì người của giáo đình lại tìm tới. Biết tiền bối. Mã Khổ Tất bốn người gật đầu đáp lại, chỉ là hai chân vẫn như cũ không nhúc nhích. Lại qua 3 phút, các ngươi đi trước a, nhìn xem các ngươi đi, ta mới càng yên tâm hơn. Mã Khổ Tất gãi đầu một cái, ánh mắt mang theo vài phần nghi hoặc, thử thăm dò hỏi, tiền bối, ngươi có phải là sẽ không mở cái này linh chú a? Lời gì? Ngươi nói là lời gì? Chu Thánh nháy mắt nâng cao âm thanh. Mã Khổ Tất bị phản ứng của hắn giật nảy mình, vội vàng xua tay. Tiền bối ngài đừng hiểu lầm. Dù sao cái này linh chu nhìn xem liền không bình thường, theo túng khẳng định phức tạp. Sắc mặt của Chu Thánh hơi trì hoãn, ho nhẹ một tiếng nói, là thật phức tạp, bất quá không làm khó được ta, nhìn kỹ. Một giây sau, Xí Dương Hào đột nhiên phát ra một tiếng trầm thấp vụ vụ, thân hạm có chút rung động, giống như là ngủ say cự thú bị tỉnh lại. Ngay sau đó, linh chu phía dưới màu vàng kim nhạt quần sáng đột nhiên sáng lên, hiện ra hóng ánh kim quang, liền xung quanh cảnh đêm đều bị nhiễm đến sáng rực khắp. Mã Khổ Tất bốn người nhìn đến con mắt đăm đăm, vừa định tán thưởng quả nhiên lợi hại, lại đột nhiên nghe đến một trận tiếng nhạc du dương từ linh chu nội bộ truyền đến. Cái kia tiếng nhạc trang trọng lại linh hoạt kỳ ảo, giống như là vô số người đang thấp giọng ngâm sướng, mang theo một loại không hiểu cảm giác thiêng liêng thần thánh. Không cho bốn người nổ nước bọt cơ hội, Chu Thánh âm thanh lạnh lùng nói: "Các ngươi còn không đi là muốn chết sao?" Nghe vậy, mấy người cuống quýt móc ra bản thân cỡ nhỏ linh chu, kích hoạt phía sau nhảy tới, nhanh như chớp bay xa. Mãi đến bốn người thân ảnh hoàn toàn biến mất ở trong màn đêm, Chu Thánh mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm điều khiển trận nhãn, đầu ngón tay tại dập dạp chẳng chỉ phù văn bên trên lặp đi lặp lại tìm tòi, lúc thì truyền vào linh lực thăm dò, lúc thì điều chỉnh đường vân dính liền. Cuối cùng, hơn 2 phút đồng hồ phía sau, hắn cuối cùng sờ đúng đường đi. Linh Chu nháy mắt phát ra một tiếng trầm thấp bù bù, khẽ run lên, chậm rãi hướng về chân trời chạy đi. Có thể cái kia đáng ghét tiếng nhạc vẫn như cũ không ngừng. Chu Thánh nhíu nhíu mày, nhưng vô luận hắn làm sao thao tác, đều tắt không được cái này âm nhạc. Vậy liền không có biện pháp, Trương Dương liền Trương Dương a, hắn lúc đầu cũng không phải điệu thấp người. Xí Dương hảo, lên đường. Mà cùng lúc đó, phía sau 300 bên trong có hơn, Huy Diệu giáo đỉnh linh thuyền trên, sắc mặt Phỉ Ợ Nạ xanh xám đến có thể chảy ra nước. Trên tay nàng cảm ứng thủy tinh đang không ngừng lập lòe, rõ ràng truyền đến Xí Dương thánh tử Linh Chu ba động. Lẽ nào lại như vậy? Giết chúng ta thánh tử còn chưa đủ, bây giờ lại còn dám quang minh chính đại mở ra thánh tử Linh Chu. Một lần lại một lần khiêu khích chúng ta giáo đình uy tín, cái này dị đoan đến cùng từ đâu tới lá gan lớn như vậy? Thị vệ bên cạnh thấy thế, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, đoàn trưởng đại nhân, vậy những này man di trước đừng quản những này man gì. Một bầy kiến hôi mà thôi, không gấp cái này nhất thời. Hiện tại trọng yếu nhất là trước tiên đem mở ra thánh tử Linh Chu ra hỏa cho ta bắt lấy. Có thể là thánh tử Linh Chu tốc độ so chúng ta nhanh, chúng ta đuổi không kịp á đuổi không kịp cũng phải đuổi theo cho ta. Nhất định phải tại bí cảnh bên trong đem hắn bắt lấy, chuyện này còn không cần làm phiền giáo hoàng xuất thủ. Chương 436, ta muốn đánh nổ hắn âm hưởng. Chương 436, ta muốn đánh nổ hắn âm hưởng. Đảo mắt mấy ngày thời gian trôi qua, bí cảnh chỗ xấu nhất. Theo chân quân bọn họ lần lượt đến, yên lặng thật lâu thượng cổ tông môn đại điện, lần thứ hai náo nhiệt. Tâm điện tòa kia lưu chuyển lên ngân làm quang văn mật thất bên ngoài cửa đá, lúc này tụ 20 hơn người. Mà trong đó tương đối một bộ phận người ánh mắt, đều không hẹn mà cùng rơi vào nơi hẻo lánh bên trong tên lão giả kia trên thân. Lão giả nhìn xem ước chừng 6-7-10 tuổi, tóc hơi bạc lại trải chỉnh tề, trên thân kiện kia tháng đồng phục màu trắng đặc biệt đáng chú ý màu lót và gàng, vai thêu lên tinh minh chuyên môn ngân huy sao văn. Bắt mắt nhất chính là cánh tay bà bay, màu xanh đậm thiên su ti ba chữ thêu đến đoan chính đại khí, xem xét liền biết là quan phương chế tạo trang phục. Ở đây đều là động huyền cảnh võ giả, bao nhiêu cũng đều từng trải qua chút các mặt của xã hội. Biết cái này thiên su ti là tinh minh lệ thuộc trực tiếp bình xét cấp bậc đơn vị. Hạch tâm chức trách chính là châm đối với võ giả tiềm lực, thực lực cùng nhiều phương diện chiều không gian, tiến hành chuyên nghiệp lại công chính tổng hợp đánh giá. Phần này đánh giá thậm chí có thể trở thành võ giả đến tiếp sau thu hoạch tài nguyên, gia nhập tông môn trọng yếu căn cứ, cùng loại với văn bằng. Phát giác được ánh mắt của mọi người, lão giả chậm rãi dương mắt, ngựa khí bình thản mở miệng nói: "Chư vị không cần lo ngại, Thiên Su Ti chưa từng tranh sát chi tâm. Ta tới đây, chỉ là vì đến tiếp sau chân quân bảng đổi mới làm chuẩn bị." Cái này vừa nói, trong điện nháy mắt nhấc lên nổi sóng, trên mặt mọi người tràn đầy kinh hãi. "Chân quân bảng?" Một cái tán tu nhịn không được nghẹn ngào, trong giọng nói tràn đầy không dám tin, "Chúng ta cái này có vào người của chân quân bảng. Nếu biết rõ, chân quân bảng là tinh minh quan phương chứng nhận đứng đầu chiến lược bảng danh sách, cánh cửa cao đến khiến người liễu lưới. Có thể lên bảng mỗi một người, đều xưng được là ngàn dặm mới tìm được một cường giả. Mà còn chân quân bảng từ trước đều là cao cấp tinh vực chuyên môn bảng danh sách. Ngày trước lên bảng người, gần như toàn bộ là đến từ tài nguyên dồi dào, truyền thừa thâm hậu cao cấp tinh vực, chưa hề có trung cấp hoặc cấp thấp tinh vực võ giả có thể đưa thân trong đó. Có thể tất cả mọi người rõ ràng, cái này bí cảnh lối vào chỉ tồn tại ở trung cấp tinh vực cùng cấp thấp nhất chữ số tinh vực. Cho nên bọn họ căn bản không dám tưởng tượng, vậy mà lại có đến từ bên trong cấp thấp tinh vực người có thể leo lên chân quân bảng. Vực này nhân vật, nói là ngàn năm khó gặp thiên tài cũng hào không quá đáng. Dám hỏi vị tiền bối này, ngươi đây là tại truy tung vị kia thiên tiêu? Thiên Su Ti lão giả khẽ lắc đầu, theo người trong cuộc yêu cầu, xin thứ cho tại hạ không thể lộ ra cụ thể tin tức. Hắn vừa dứt lời, ánh mắt mọi người đều thay đổi đến phức tạp. Có thể hay không mở ra cửa mật thất trước không nói, nếu là thật sự có một cái leo lên người của chân quân bảng vật, vậy nhưng thật sự đến đề phòng. Vạn nhất đâu? Vạn nhất lần này thực sự có người có thể mở ra cửa mật thất đâu? Đến lúc đó, khẳng định liền không giống bây giờ như vậy mặt ngoài hòa bình, không tránh khỏi sẽ là một tràng gió tanh mưa máu. Mọi người ở đây đều mang tâm tư, bầu không khí càng thêm ngưng trọng lúc, một đạo hơi có vẻ nhẹ nhàng âm thanh đột nhiên phá vỡ yên lặng. Nên không biết cái này lên bảng người là ta đi. Ha ha ha, nói chuyện chính là cái nhìn xem ngoài 30 nam tử, màu mực tóc dài tùy ý buộc ở sau, trong tay còn xách theo cái hồ lô rượu. Ánh mắt mọi người đảo qua hắn bộ kia 10 phần lùi bại tán tu răng dấp, lại có người lặng lẽ thăm dò khí tức của hắn, bất quá động huyền cảnh nhất trọng, tại chỗ này cơ hồ là hạng chót thực lực. Một giây sau, trong điện lập tức vang lên một mảnh cười vang. Ngươi uống nhiều a. Chân quân bảng là ngươi cái này tu vi có thể người giả bị đụ. Huynh đệ, tỉnh lại, đừng tại đây nằm mơ, liền ngươi đều không nhất định có thể lên bạn tự bảng. Ngậm miệng phế vật, còn dám ăn nói linh tinh, ta trước làm thịt ngươi. Nam tử vẫn như cũ vui vẻ, ngửa đầu hướng trong miệng rượu vào miệng phía sau, cái này mới tiếp tục nói. Ha ha ha, ta liền chỉ đùa một chút mà thôi nha, đại gia đừng coi là thật, vẫn là trước suy nghĩ mở thế nào cái cửa này a. Nơi hẻo lánh bên trong lão giả thấy thế, yên lặng ở trong lòng cho say rượu nam tử biểu hiện tăng thêm một điểm. Mặc dù phương pháp rất cấp thấp, nhưng không nhiều không nói, thật rất hữu dụng. Ít nhất hiện tại, trong điện không có người sẽ đem trước mắt cái này động huyền cảnh nhất trọng tiểu quỷ, cùng chân quân bảng thứ 9528 tên thiên tài, Lý Dật Chi liên hệ tới. Nhưng mà, tâm lý của ông lão hoạt động còn không có kết thúc, liền nghe vừa rồi uy hiếp Lý Dật Chi người kia lạnh hừ một tiếng. Thảo nê mã, để ngươi ngậm miệng ngươi không nghe thấy đúng không? Ngươi cái động huyền cảnh nhất trọng phế vật, cũng dám cùng lão tử nói đùa. Chán xấu rồi. Lý Dật Chi hiển nhiên không ngờ tới đối phương lại đột nhiên làm loạn, lớn, đại ca, có chuyện thật tốt nói, ta không nói lời nào chính là trộm. Người kia đầy mặt khinh thường, ta hôm nay nhất định phải để ngươi biết nói lung tung hạ tràng. Lời còn chưa dứt, hắn liền bỗng nhiên hướng phía trước cất bước, đưa tay ép thẳng tới Lý Dật Chi mặt. Nhưng mà cũng ngay lúc này, đinh một tiếng cực nhẹ linh em từ ngoài điện bay tới. Người kia động tác đột nhiên dừng lại, cao mày liếc nhìn cửa điện phương hướng. Ngay sau đó, linh em dần dần rõ ràng, còn nhiều thêm nói trầm thấp trung vang. Ken, ông, sau đó, lại có ngâm sướng theo tiếng nhạc chuyển đến, mang theo một loại không thể nghi ngờ trang nghiêm. Xí dương sáng tỏ, ông, thánh huy phổ chiếu, nô, lạc đường người về, lẩm bẩm, giáo đình vĩnh diệu, linh, trong điện mọi người lại cũng không có lòng quan tâm trước mắt xung đột, toàn bộ đều quay đầu nhìn về ngoài điện. Theo tiếng nhạc chuyển đến phương hướng nhìn, chỉ thấy nơi xa đường chân trời bên trên, một chiếc màu trắng bạc linh chu chính chậm rãi hiện ra thân hình. Thân hạng toàn thân lưu quang, hiện ra nhu hòa lại bắt mắt vàng nhạt của sáng, liền mạn thuyền bên trên điêu khắc phức tạp đường vân đều đang phát sáng, giống choàng tầng tinh quang. Cái này đứng ở trước đám người xếp nữ tử há to miệng, vô ý thức thì thào lên tiếng, cũng quá rêu rao à. Nàng chưa từng thấy như vậy toàn thân phát sáng, còn mang thở mở âm hưởng linh chu. Nhưng mà này còn là tại bí cảnh bên trong, như vậy giống chống thua chiêng, hắn liền đối với chính mình thực lực như thế có tự tin. Vừa vặn muốn động thủ táo bạo hán tử bị cái này âm nhạc làm phiền không được. Tật mờ. Chờ chút ta không phải là đánh nổ hắn âm hưởng không thể. Cái này vừa mới nói xong, trong đám người lập tức chuyển đến một đạo khinh thường tiếng cười. Lao huynh, người là gan cũng không nhỏ, thế nhưng trước tiên cần phải nhìn một chút đối phương là ai à. Mọi người theo tiếng nhìn, nói chuyện chính là cái mặc áo bảo sám trung niên. Chỉ thấy hắn lắc đầu, ngữ khí mang theo vài phần kiêng kỵ nói. Đây chính là huy diệu giáo đình Linh Chu, nhân ra giáo đình chỉ riêng chân quân liền có hơn 10 cái, còn tất cả đều là lục trọng trở lên, tùy tiện xách một cái đi ra, đều có thể đem chúng ta điện này bên trong người đè xuống đất đánh. Hắn dừng một chút, lại bổ túc một câu càng rung động. Chớ nói chi là nhân gia giáo đình giáo hoàng, đây chính là thực sự cản khôn cảnh đại năng, ngươi khẳng định muốn đánh nổ nhân gia âm hưởng. Cái này vừa nói, trong điện nháy mắt yên tĩnh lại. Trên mặt người kia lệ khí cũng cứng đờ. Hắn lại táo bạo, cũng biết cản khôn cảnh ý vị như thế nào, đó là có thể tùy tiện hủy một cái cỡ nhỏ tinh vực tồn tại, căn bản không phải hắn có thể trêu chọc. Lý Dật Chi cũng thu liễm lại phía trước hứng hở. Huy diệu giáo đình hắn không những nghe qua, còn từng quen biết. Thậm chí, hắn đã nhận ra, đây là Xí Dương Thánh tử chuyên môn Linh Chu. Rất nhanh, Linh Chu vững vàng ngừng ở ngoài điện trên đất trống, một thân ảnh phi thân xuống. Mà tại thấy rõ đạo thân ảnh kia tướng mạo một cái chớp mắt, ánh mắt của Lý Dật Chi đột nhiên ngưng lại. Chương 437, Thánh tử đại nhân chương 437, Thánh tử đại nhân vừa rồi cùng người giới thiệu Huy Diệu giáo đình áo bào xám trung niên, nhìn thấy từ linh thuyền trên xuống thiếu niên phía sau, biểu tình ngưng trọng. Trong lòng của hắn nổi lên cảm thấy rất ngờ vực. Cái này không đúng, trung niên rất là rõ ràng, Huy Diệu giáo đình cực kỳ coi trọng huyết thống. Không phải là chủ tinh vạn huy tinh người, tuyệt không có khả năng tại giáo đình đảm nhiệm chức vị quan trọng, chớ nói chi là có thể nắm giữ loại này cao giai linh chu. Mặc dù thiếu niên cặp kia mắt vàng có thể miễn cưỡng đối đầu, có thể hắn tướng mạo thấy thế nào cũng không phải người của vạn huy tinh. Có người hỏi áo bào xám trung niên, cái gì không đối? Ngươi ngược lại là nói rõ ràng a, chẳng lẽ hắn không phải người của Huy Diệu giáo đình? Áo bào xám trung niên cau mày, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên, chần chờ lắc đầu. Không, không phải nói hắn nhất định không phải, ta cũng không thể xác định, chính là không quá giống. Vạn huy tinh người là tóc vàng da trắng, có thể cái này thiếu niên nhìn xem cùng chúng ta không khác biệt, có thể trong mắt của hắn lại là màu vàng, điểm này ngược lại là rất phù hợp. Lời này giống cục đá ném tiến vào trong nước, trong điện lập tức sôi trào. Dù sao càn khôn cảnh đại năng lực uy hiếp thực tế quá lớn, thuộc về là nghe lấy liền rụt rè cái chủng loại kia. Nhưng nếu như thiếu niên này là giả lời nói, vậy bọn hắn cũng không cần phải sợ. Liên tại cái này hỗn loạn tương bừng bên trong, trong mắt Lý Dật Chi đột nhiên hiện lên một tia tinh quang. Sau đó hắn trực tiếp hướng về thiếu niên mà tới, đuổi ở những người khác kịp phản ứng phía trước, đã đứng ở trước mặt thiếu niên. Hắn thuận thế con người nói: "Thánh tử đại nhân, ngài làm sao sẽ tới đây bí cảnh? Tại hạ phía trước tại Thự Quang tinh vực gặp qua ngài một mặt, còn tưởng rằng nhận sai, không nghĩ tới thật là ngài." Cái này vừa nói, trong điện nháy mắt tiến tĩnh lại. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người thiếu niên, mà bị mọi người nhìn chằm chằm thiếu niên, lại là một bộ rõ ràng không có kịp phản ứng bộ dạng. Chu Thánh sững sờ tại nguyên chỗ, mắt vàng bên trong tràn đầy mờ mịt. "Thánh tử? Cái gì cậu bắt thánh tử?" Hắn không hiểu cái này bức hồ lô bên trong bán là thuốc gì. Có thể không đợi hắn nói chuyện, liền thấy Lý Dật Chi nhanh chóng nhấc phía dưới, đối với hắn chớp mắt vài cái, trong đôi mắt mang theo rõ ràng ra hiệu. Chu Thánh hơi suy nghĩ một chút, liền minh bạch người này cũng là tại cố ý diễn kịch. Mặc dù không biết hắn mục đích là cái gì, bất quá, cớ sao mà không làm đâu? Mặc dù hắn hiện tại không nhất định chơi không lại chân quân, có thể cái này dù sao cũng là vượt hai cái đại cảnh giới, khổ chiến là khẳng định. Chàng bằng trước lợi dụng tầng này thân phận lại nói. Sau đó, hắn hơi khẽ nâng lên cằm. Thấy thế, trong lòng Lý Dật Chi mới vừa xông lên một trận vui sướng, thầm nghĩ tiểu tử này coi như cơ linh, một điểm liền rõ ràng. Có thể nghĩ lại, hắn lại nhịn không được lẩm bẩm, cái này thiếu niên thật có thể diễn tốt thánh tử. Hắn chính suy nghĩ làm như thế nào bất động thanh sắc nhắc nhở đối phương, ám thị hắn phách lối điểm, đường rụt rẻ thời điểm. Ba một tiếng vang giòn đột nhiên nổ tung. Chu Thánh trở tay liền cho hắn một bàn tay, trực tiếp cho hắn quạt bối rối. Một thân mùi rượu, cách ta xa một chút. Lý Dật Chi bụng mặt sửng sốt hai giây, sau đó lập tức theo tiết mục hướng bên dưới diễn, sợ vội vàng không người lui sang một bên. Đúng đúng đúng, tại hạ biết sai, cái này liền cách ngài xa một chút. Trong điện mọi người thấy thế, lập tức tin hơn phân nửa. Áo bào xám trung niên cũng bắt đầu bản thân vừa, hẳn là con lai a, không sai, hẳn là con lai. Hắn không cách nào xác định thiếu niên trước mắt này là thật thánh tử, nhưng tương tự, hắn cũng vô pháp xác định thiếu niên trước mắt này là giả dối thánh tử. Vậy cũng chỉ có thể tin là có, không thể tin là không. Mà ở trong góc, tên kia Thiên Su Ti lão giả thì lại ở trong lòng yên lặng cho Lý Dật Chi tăng thêm một điểm. Thánh tử thật giả, hắn một cái liền nhìn ra. Lý Dật Chi hiển nhiên cũng nhìn ra, lại còn cố ý phối hợp diễn kịch, thậm chí chủ động cho thiếu niên đưa thân phận. Mục đích tự nhiên là vì cho chính mình kéo một tầng giang hồ. Có Huy Diệu giáo đình thánh tử cái tên này để lấy, trong điện những này mỗi người đều có mục đích riêng người, liền tính lại nghĩ cướp mật thất bảo vật, cũng phải kiêng kỵ ba phần, không dám tùy tiện náo động. Mà đây chỉ là bước đầu tiên. Nếu là lần này thực sự có người có thể mở ra mật thất, hắn liền có thể mượn nhờ nhận biết thánh tử điểm này, thuận lý thành chương trà trộn vào hạch tâm vòng tròn, không cần phí quá nhiều khí lực liền có thể kiếm một chén canh. Đợi đến mật thất chỗ tốt tới tay, thiếu niên không có giá trị lợi dụng, hắn còn có thể đem thiếu niên trong tay chỗ tốt cùng nhau ôm lấy. Càng diệu chính là điểm thứ ba, cái này thiếu niên có thể ngồi lên Huy Diệu giáo đình linh chu, khẳng định là có vấn đề. Có thể bắt được, nói không chừng còn có thể nhờ vào đó giao hảo Huy Diệu giáo đình. Phen này thao tác xuống, đã có thể ổn thế cục, phân bảo vật, lại có thể kết nhân mạch, quả thực là một mũi tên trúng ba con chim. Đương nhiên, Lý Dật Chi suy nghĩ cùng lão giả dự liệu không sai chút nào. Đáy mắt của hắn hiện lên vẻ đắc ý, đau đớn trên mặt hắn thấy cũng không thể coi là cái gì. Dù sao đến cuối cùng, luôn có thể trả thù lại, mà tới lúc nên đón cái này người thiếu niên, có thể liền không phải là bàn tay đơn giản như vậy. Chu Thánh đứng tại tâm điện, ánh mắt đảo qua mọi người lúc, lại hỏi ra chôn giấu ở đáy lòng hắn thật lâu vấn đề. Như thế nào mới có thể trở thành bí cảnh chi chủ đâu? Lý Dật Chi chủ động tiếp lời đầu. Thánh tử đại nhân có chỗ không biết, nơi này đã là bí cảnh, cũng là một chỗ hiếm thấy phúc địa. Kỳ thật cái gọi là bí cảnh chi chủ nói cho cùng chính là khống chế toàn bộ phúc địa người, cũng chính là phúc địa chi chủ. Muốn làm phúc địa chi chủ, đầu tiên đến khống chế phúc địa bản nguyên. Năm đó cái kia ma đạo yêu nhân không tiếc hủy thiên diệt địa, đánh nát hơn phân nửa phúc địa, vì khẳng định chính là cái này bản nguyên chi lực, có thể cái này phúc địa đã còn tại, vậy đã nói rõ bản nguyên cũng còn tại cái này. Đã nhiều năm như vậy, phúc địa phương khác đã sớm tàn tạ không chịu nổi, chỉ có cái này cửa đá một mực phong bế hoàn hảo, không có bị ngoại nhân nhúng chạm. Theo ta thấy, phúc địa bản nguyên lớn nhất có thể liền giấu ở sau cửa đá mật thất bên trong. Đây là tất cả mọi người biết rõ sự tình, cho nên Lý Dật Chi nói xong, còn lại mọi người cũng không có quá lớn phản ứng. Chu Thánh gật gật đầu, tiếp lấy nhìn hướng đại điện chính bên trong vị trí cánh cửa đá kia. Không thể không nói, mật thất thuyết pháp này, đích thật là có chút lừa dối người. Bởi vì đây chính là đơn thuần một cánh cửa, đột ngột đứng ở đại điện trung ương, trước sau trống rỗng. Mặc dù không hiểu, nhưng hắn bày tỏ lớn chịu rung động, hơn nữa có thể an ủi mình tiếp thu, cái cửa này phía sau sát thực nối liền một gian mật thất. Nhưng mà, cũng liền tại hắn đánh giá cửa đá thời điểm, một đạo mặc đỏ sẫm trường bào thân ảnh chậm rãi từ đám người phía sau đi ra. Sớm lúc nghe giáo đình linh chu tới thời điểm, Xích Huyết Chân Quân kém chút không có bị hủ chết. Mà tại về sau, nghe thấy Lý Dật Chi nói tới, suy nghĩ hơn nửa ngày, hắn mới hiểu được hai người này tính toán. Giả mạo người của Huy Diệu giáo đình, lá gan cũng không nhỏ. Xích Huyết Chân Quân ở trong lòng cười lạnh. Bất quá, hắn giờ phút này đồng thời không tâm tư vạch trần Chu Thánh, mà là chỉ muốn làm rõ ràng một việc. Chu Thánh trộm Xí Dương Thánh Tử đồ vật hành động, để đầu óc của hắn đột nhiên quay lại. Trong Xí Dương Thánh Tử độc phía sau cũng không lập tức tử vong, nếu là có người tại hắn rời đi phía sau, thừa cơ đối thánh tử bổ một đao, cái kia thánh tử chết, trách nhiệm liền không ở trên người hắn. Huy Diệu giáo đình giáo hoàng tuy mạnh, lại chỉ có thể cảm giác được trực tiếp hại chết thánh tử hung thủ khí tức. Nếu là thật sự có người bổ đao người, giáo hoàng sẽ chỉ đem tên kia coi là hung phạm, căn bản sẽ không tra đến trên đầu của hắn. Mà cái này tên giả mạo có thể cầm tới linh chu, nói không chừng chính là cái kia bổ đao người. Chậm rãi đi đến Chu Thánh trước mặt, hắn mở miệng cười nói: "Thánh tử đại nhân còn đối ta có ấn tượng, mấy ngày trước đây tại Huyền Sắc Cốc, ta cùng ngài từng có gặp mặt một lần. Ngươi là Xích Huyết Chân Quân." Sắc mặt của Chu Thánh hơi đổi, cái tên này hắn đã nghe đến hai lần. Lần đầu tiên là mới vừa thông qua võ thi chàng khảo hạch tiến vào bí cảnh phía sau, hắn giết cái kia xà tộc, uy hiếp nói tộc khác Xích Huyết Chân Quân cũng tại bí cảnh. Lần thứ hai là cứu được nữ tử khóc lóc kể lể chính mình bị Xích Huyết Chân Quân lăng nhục gặp phải. Đây là cái mười phần ác nhân. Thế thế, Xích Huyết Chân Quân chỉ cho là cái này thiếu niên biết chính mình xem thấu thân phận của hắn, biết hắn là giả mạo thánh tử. Lập tức, hắn nhỏ giọng trấn an nói: "Ngươi không cần khẩn trương, ta không phải nghĩ vạch trần ngươi, mà là chỉ muốn biết cái kia Xí Dương thánh tử đến cùng là chết như thế nào." "Ta giết." Nghe vậy, trên mặt Xích Huyết Chân Quân nháy mắt khó nén vui mừng, nếu không phải nhiều người, hắn thậm chí nghĩ quỳ xuống tới làm tràng cho Chu Thánh đập một cái. "Ngươi thật là một cái người tốt, quá cảm tạ." Dứt lời, Xích Huyết Chân Quân quay người rời đi, tìm tới Lý Dật Chi. Hiện tại, không có nỗi lo về sau, hắn cũng tính toán lợi dụng Chu Thánh cái này Huy Diệu giáo đỉnh thân phận của thánh tử, thật tốt làm một lần văn chương. Chương 438, thăng cấp gấp gáp tính chương 438, thăng cấp gấp gáp tính biết rõ mình bị người lợi dụng cảm giác, thật không phải là rất dễ chịu. Mà tại nhìn đến Xích Huyết Chân Quân cùng cái kia say rượu nam tử tụ cùng một chỗ, không biết đang thương lượng cái gì lúc, Chu Thánh mí mắt càng là không chế không nổi chừng ngày. Đương nhiên, đánh hắn chủ ý còn không chỉ hai người này. Bên kia, mấy người vây tụ cùng một chỗ, ánh mắt thỉnh thoảng hướng về Chu Thánh liếc đến. Cái này bí cảnh đã mở ra nhiều lần như vậy, lần này tỷ lệ lớn vẫn là không có người có thể mở ra cửa đá. Tay không mà về cảm giác rất khó chịu, bọn họ tính toán làm chút thu nhập thêm, mà bị mấy người lôi kéo đi tới nơi hẻo lánh áo bào xám trung niên, đương nhiên biết bọn họ đánh chính là ý định gì. Vì vậy lên tiếng khuyên nhủ. Mặc dù đây là tại bí cảnh bên trong, Có thể cái này nếu như Xí Dương Thánh Tử chết, bọn họ cái kia giáo hoàng có khả năng ngay lập tức cảm giác được hung thủ dáng dấp cùng khí tức. Các ngươi khẳng định muốn bước lên bị một cái càn khôn cảnh đại năng truy sát nguy hiểm, có ý đồ với hắn. Lời này giống một chậu nước lạnh, nháy mắt dội tắt mấy tâm tư người. Vật ngoài thân, chung quy là không có mệnh trọng yếu. Chu Thánh đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt, lặng lẽ đếm trong điện người. Tổng cộng 20 người, đối hắn có sát ý vậy mà khoảng chừng hơn 10 cái. Bù hắn, đây quả thực là sấm tập trong ổ tới. Chu Thánh ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Hắn càng thêm cảm nhận được thăng cấp gấp gáp tính. Tại trên thanh mang tinh góp nhặt chính nghĩa điểm đã sớm đủ đột phá cảnh giới, có thể mà lại cắm ở công pháp một bước này. Không thể không nói, cái này bao nhiêu đều có chút biệt khuất. Sau đó, Chu Thánh hít sâu một hơi, ánh mắt một lần nữa trở xuống đại điện trung ương trên cửa đá. Bí cảnh đã mở ra hơn 100 lần, nhưng như cũng không có người có thể mở ra cái này quạt cửa đá, đủ để thấy, cái đồ chơi này tuyệt không tầm thường thủ đoạn có thể mở ra. Mà Chu Thánh lại chỉ là một cái võ tướng, đối với động não sự tình càng là không am hiểu. Sở dĩ tới đây, chẳng qua là cảm thấy nơi này có thể cùng hắn cái kia làm nhiều việc các kiếp trước có quan hệ mà thôi. Hắn kiếp trước là đùa lửa, vận băng nguyên châu kia bí cảnh nhập khẩu tàn vai diễn hòa tan vết tích, cùng với bí cảnh bên trong khắp nơi có thể thấy được hỏa thiêu vết tích đều rất là nhìn thấy mà giật mình. Mà cái thứ hai trùng hợp thì là 2000 năm nhiều phía trước thời gian này tiết điểm cũng đúng lúc xứng đáng. Cái thứ ba thì là động một tí diệt cả một cái tông môn ngoan lệ phong cách. Mà Chu Thánh nghĩ đến chính là, như nơi này thật cùng hắn kiếp trước kia có quan hệ, cái kia nói không chừng chính mình khả năng sẽ có biện pháp mở ra cái này quạt cửa đá. Nói ví dụ, vương ơi mở ra. Trước cửa đá, Chu Thánh tiếng nói vừa ra, tất cả mọi người sửng sốt, đồng loạt nhìn xem hắn, trong ánh mắt tràn đầy mở bước. Một người giật giật tên kia kiến thức rộng rãi áo bào xám trung niên. Ngươi xác định đây là thánh tử? Không phải người ngu. Áo bào xám trung niên cũng cau mày, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Chu Thánh, nửa ngày không có lên tiếng âm thanh. Nguyên bản, từ Lý Giật Chi cùng Xích Huyết Chân Quân làm chứng, mọi người đã triệt để tin tưởng thân phận của Chu Thánh. Có thể hắn bất thình lình cứ vậy mà làm cái sống, mọi người lại lần nữa sinh ra một ít hoài nghi. Mà mới vừa đạt tới hợp tác Lý Giật Chi cùng Xích Huyết Chân Quân tại liếc nhau một cái sau đó, ngầm hiểu lẫn nhau sóng vai tiến lên, một trái một phải góp đến Chu Thánh bên cạnh. Lý Giật Chi trước tiên mở miệng nói: "Thánh tử đại nhân, ngài là lần đầu tiên tới đây cái bí cảnh, có thể đối với nơi này không hiểu rõ lắm, vẫn là để ta cho ngươi kỹ càng giới thiệu một chút cái này cửa đá a." Xích Huyết Chân Quân thì là cười lạnh, hạ giọng nói: "Một cái giả thánh tử, đây là đem mình làm thiên mệnh chi tử. Mau lui lại đến phía sau đi, đừng tại đây mất mặt xấu hổ." Vừa rồi, hắn đã cùng Lý Giật Chi đạt tới hợp tác. Vô luận lần này cửa đá có thể hay không mở ra, tiểu tử này đều phải chết. Đến lúc đó trực tiếp đem thi thể giao cho người của Huy Diệu giáo đình, bọn họ có lẽ cũng có thể kiếm bộn chỗ tốt không nhỏ. Mà Xích Huyết Chân Quân thì rất là chắc chắn Chu Thánh không dám phản kháng. Dù sao hắn bất quá chỉ là quan đạo cảnh mà thôi, kém hai người bọn họ đại cảnh giới, nếu là bị đâm xuyên giảm mạo thân phận sự tình, người nơi này có thể đem hắn cho nuốt sống. Nhưng mà tiếng nói của hắn vừa ra, Chu Thánh đột nhiên xoay người, đưa tay chính là một bàn tay quạt tới. Người cười lạnh mụ mụ ngươi, ta có phải là cho ngươi mặt mũi? Tất cả mọi người sợ ngây người, bao gồm mới vừa cùng Xích Huyết Chân Quân đạt tới hợp tác Lý Giật Chi, đều sững sờ tại nguyên chỗ, nửa ngày không có kịp phản ứng. Cái này thiếu niên diễn khó tránh khỏi có chút quá mức. Quả thật, lấy Huy Diệu giáo đình thân phận của thánh tử, làm việc khả năng sẽ rất ngang ngược cản rỡ. Nhưng cái này cũng quá phép lối. Xích Huyết Chân Quân cũng không nghĩ tới Chu Thánh cũng dám quả hắn. Ngươi dám đánh ta? Đánh ngươi thế nào? Chu Thánh hướng bước về phía trước một bước, ngươi là cái thá gì, cũng dám ở trước mặt ta âm dương quái khí? Xích Huyết Chân Quân trực tiếp nổi giận, ngươi một cái bước lên, nói xong, thanh âm của hắn đột nhiên chỉ trệ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tay phải của Chu Thánh. Nói đúng ra, là trên tay hắn mang theo nhẫn chứa đồ. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào, viên kia nhẫn chứa đồ lại lặng yên không một tiếng động bay ra một sợi màu xanh nhạt linh quang, giống có ý thức của mình, tại bên tay Chu Thánh nhẹ nhàng đảo quanh. Chu Thánh chính mình cũng có chút mơ hồ. Cái này là trước kia từ Mộ Dung Khê nơi đó cầm tới nhận chứa đồ, cấm chế cũng còn không có giải ra, làm sao sẽ đột nhiên chạy ra cái này. Trong điện mọi người cũng bị cái này đột phát tình hình hấp dẫn, ánh mắt mọi người đều tập trung ở cái kia sợi linh quang bên trên. Đúng lúc này, cái kia sợi linh quang đột nhiên động, như bị thứ gì dẫn dắt, thẳng tắp dán hướng cách đó không xa cửa đá. Ông, linh quang đụng chạm một cái chớp mắt, nguyên bản tĩnh mịch cửa đá đột nhiên phát ra một tiếng run rẩy. Ngay sau đó, trên cửa những cái kia lộn xộn quan văn, giống như là bị châm lửa đốm lửa nhỏ thần tốc sáng lên. Sau đó, nguyên bản đóng chặt trong cửa đá ương, chậm rãi rách ra một cái khe. Mở, mở. Có người vô ý thức thì thào lên tiếng, đầy mặt khó có thể tin. Xích Huyết Chân Quân cùng Lý Giật Chi lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy khó mà che giấu mừng như điên. Bọn họ lần này, thật đúng là đụng đại vận. Tại hai người xem ra, cái này cái nhận chứa đồ nhất định là Xí Dương Thánh Tử di vật, Chu Thánh bất quá là cái nhặt tiện nghi tên giả mạo, bây giờ cơ duyên lại rơi vào bọn họ trên đầu. Chờ lấy được sau cửa đá chỗ tốt, liền tính Huy Diệu giáo đình ngày sau truy cứu tới, cũng sẽ chỉ tính toán tại trên đầu Chu Thánh. Hai người lặng lẽ dịch chuyển về phía trước hai bước, nhưng mà còn không đợi bọn hắn lại có động tác, liền thấy Chu Thánh một cái lắc mình tại tất cả mọi người dưới mí mắt trực tiếp chui vào. Trong điện mọi người tại run lên chốc lát sau, toàn bộ đều như bị điên như ong vỡ tổ hướng về cửa đá dũng mãnh lao tới. Thánh không thánh tử lại làm sao? Nếu không được cho hắn chút mặt mũi phân hắn ít đồ chính là, chẳng lẽ còn có thể để cho hắn chỉ dựa vào cái bối cảnh, liền đem nơi này đồ vật toàn bộ chiếm? Là, không sai. Môn này đích thật là hắn mở ra. Có thể người kia, bọn họ tới đây đã không biết bao nhiêu lần, trước trước sau sau hao mấy trăm năm đều có khối người. hắn bất quá là mở cửa mà thôi, bằng chỗ tốt gì liền phải toàn bộ về hắn. Cái này không công bằng. Chương 439, tiếp trước dưới tay người bị hại. Chương 439, tiếp trước dưới tay người bị hại. Trên thực tế, Chu Thánh mới đầu đối với có hay không muốn vào đến, trong lòng vẫn là còn có một tia lo nghĩ. Dù sao nơi này rất có thể cùng hắn cái kia không làm nhân sự kiếp trước có quan hệ. Loại kia người sẽ cho người khác lưu lại cái gì tài nguyên? Cho cười. Hắn không đem phía sau đến người trở thành tài nguyên cũng không tệ rồi. Có thể cái này thượng cổ tông môn tài nguyên cùng công pháp dụ hoặc hiện tại quả là quá lớn, không tiến vào không được a. Dù sao có tiền Trần Cựu Mộng lá bài tẩy này tại, thêm nữa bất diệt thánh thể làm sao sóng cũng sẽ không chết, cho nên chỉ là một lát do dự, hắn vẫn là đi vào. Mà cái này cái gọi là mất thất, cũng hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Bởi vì nơi này đúng là một tòa trống trải đến nhìn không thấy bờ cung điện. Cung điện chính giữa, lơ lửng một viên lớn chừng quả đấm màu vàng quang cầu. Mà phía sau hắn, theo sát lấy xông tới mọi người, vừa bước vào nơi này cũng toàn bộ đều mắt tròn váng. Không như trong tưởng tượng trồng chất như núi linh thạch, cũng không có lập loè linh quang pháp khí, một cái có thể nhìn đến cùng địa phương, nào có trong truyền thuyết rộng lượng tài nguyên cái bóng. Này làm sao cái gì cũng không có a? Tài nguyên đâu? Bảo bối đâu? Chúng ta chọn bẹn 300 năm, ngươi nói cho ta chỗ này cái gì cũng không có. Là ai? Đến cùng là ai nói nơi này có bảo bối? Liên tại hỗn loạn tương bừng bên trong, mấy đạo ánh mắt tham lam lại lặng lẽ khóa chặt cung điện chính giữa màu vàng quang cầu. Trong đó có cái kia Tiên Su Ti lão giả. Không có cách nào, mà lấy thân phận của hắn, cũng vô pháp đối như vậy quy mô phúc địa không động tâm. Mà hắn liếc mắt liền nhìn ra, cái kia màu vàng quang cầu chính là cả khối phúc địa bản nguyên. Chỉ cần đem luyện hóa, vậy thì tương đương với là khống chế toàn bộ phúc địa. Đến tại cái gì bình xét cấp bậc công tác, còn bình cái rắm. Nhưng mà, còn không đợi hắn có động tác kế tiếp, liền thấy màu vàng quang cầu đột nhiên bộc phát một trận ánh sáng mạnh, sau đó chậm rãi ngưng tụ thành một đạo nhân hình hư ảnh. Chu Thánh kém chút làm cho sợ hãi. Chờ đợi tôn kia hư ảnh ngưng thực trở thành một cái lao giả áo bào trắng, hắn nhìn kỹ trong hư ảnh dáng dấp phía sau, cái này mới một lần nữa đem tâm thả lại trong bụng. Còn tốt, không phải tên kia. Mà tại cảm nhận được áo bào trắng hư ảnh tản ra khí tức phía sau, mọi người tại đây sắc mặt toàn bộ đều thay đổi đến cực kỳ hoảng sợ. Khí tức kia uyên nặng như biển, rất rõ ràng, cái này tu vi của lão giả sợ rằng sớm đã đột phá bọn họ nhận biết hạn mức cao nhất. Mà tại trong truyền thuyết, cái kia thượng cổ tông môn xác thực có cái càn khôn cảnh lão tổ. Cho nên, lão giả thân phận cũng liền rõ rành rành. Lại không ai dám phàn nàn nơi này không có bảo bối sự tình, toàn bộ đều khẩn trương nhìn xem lão giả. Đúng lúc này, lão giả chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt quét qua đám người lúc, mang theo một loại xuyên việt thời gian xa xưa. Có thể phần này ôn hòa cũng không duy trì liên tục thật lâu. Khi ánh mắt của hắn rơi ở trước đám người phương trên người thiếu niên lúc, con ngươi đột nhiên co vào. Đó là cực hạn ngoài ý muốn, nhưng lại hỗn tạp khó mà che giấu cấp thiết. Thân hình hắn vô ý thức hướng phía trước hơi nghiêng, có thể một giây sau, hắn lại bỗng nhiên ngừng lại thân hình, thay vào đó là khóa chặt lông mày. Lão giả ánh mắt tại trên người thiếu niên lặp đi lặp lại dò xét, có thể nói là mỗi một chỗ đều không buông tha. Mọi người xung quanh thấy thế, toàn bộ đều lòng tràn đầy nghi hoặc. Chẳng ai ngờ rằng, vị này trong truyền thuyết càn khôn cảnh lão tổ, lại sẽ đối Huy Diệu giáo đình thánh tử như vậy để ý hẳn là, lão giả cùng Huy Diệu giáo đình có quan hệ gì không được. Chu Thánh bị lão giả nhìn đến toàn thân không dễ chịu, trong lòng cũng hiện lên một cái dự cảm không tốt. Suy đoán của hắn có thể không sai. Lão giả này tỷ lệ lớn là hắn cái kia vết kiếp trước dưới tay một cái người bị hại, chính mình lần này sợ là muốn nằm gương. Nhưng mà, lão giả dò xét cũng không duy trì liên tục quá lâu. Cuối cùng, hắn quyết định chậm rãi tới gần Chu Thánh. Ngươi không phải hắn, ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào? Như thế nào cùng hắn như vậy giống nhau? Nghe vậy, Chu Thánh chậm rãi đóng lại bảng hệ thống, xem ra tạm thời là không dùng đến tiền Trần Cửu Ngộ. Hắn vẫn là có tự biết rõ, càng khôn cảnh, cái này thật đúng là không phải hắn hiện tại có thể người giả bị đụng. Sau đó, hắn dứt khoát giải thích nói, tiền bối nói, hẳn là nhà ta tiên tổ, bất quá ta sớm nhìn không được hắn làm nhiều việc ác, vì chính là một ngày kia tìm tới hắn, đem chém giết. Mặc dù là người kia là chính mình kiếp trước, nhưng thực sự là có chút quá mức kinh thế hai tục, cho nên Chu Thánh lựa chọn luyện chuyển một chút thuyết pháp. Có thể hắn không ngờ tới, lão giả sau khi nghe xong, lại chậm rãi nhẹ gật đầu. Thì ra là thế, chắc không được khó được người kia vậy mà còn có người loại này lương thiện hậu nhân, ngươi có biết hắn hiện tại là cảnh giới gì? Ách, hắn có lẽ đã sớm đột phá đến phi thăng cảnh cái này vừa nói, sắc mặt ông lão nháy mắt kỳ biến, nguyên bản bình hòa khuôn mặt thay đổi đến một trận kinh ngạc. Mà hai người đối thoại, cũng đem phía sau mọi người trực tiếp cho nghe choáng váng. Cái này thiếu niên không chỉ là Huy Diệu giáo đình thánh tử, làm sao hiện tại lại cùng cái này thượng cổ tông môn tông chủ nhắc lên quan hệ, còn tờ mờ có cái phi thăng cảnh tiên tổ. Bối cảnh như thế nghịch thiên nha. Trong đám người, Lý Dật Chi cùng sắc mặt Xích Huyết Chân Quân cũng biến thành cực kỳ khó coi. Cái này thiếu niên bối cảnh quả thực lớn đến đáng sợ. Phi thăng cảnh là thứ lộ gì? Tinh minh thực lực tối cường cái kia mấy tôn tiên nhân cũng bất quá cấp 14 bất hủ cảnh mà thôi. Mà phi thăng cảnh, còn tại bọn họ bên trên. Ta mới vừa rồi còn đang có ý đồ xấu với hắn, không muốn sống nữa. Đúng lúc này, lão giả ánh mắt một lần nữa trở xuống trên người Chu Thánh, ánh mắt đảo qua trong tay hắn đạo kia quanh quần ánh sáng nhạt tím vật, giọng nói mang vẻ mấy phần nghi hoặc. Ta rất hiếu kỳ, thứ này lần trước rõ ràng giao cho cái kia tỉnh lại ta nữ hoa, làm sao sẽ chạy đến trong tay ngươi? Nghe vậy, Chu Thánh nghĩ tới rồi phía trước cái kia bị hắn chém giết tinh minh tuần sát sứ, Mộ Dung Khê. Tình cảm nàng vậy mà còn có như thế cơ duyên. Tiền bối có chỗ không biết, nữ tử kia cũng không phải là thiện nhân. Ta lúc ấy mới vừa đột phá tới cựu giai điên phòng, nàng không nói lời gì liền muốn đối ta thống hạ sát thủ. Bất quá tốt tại ta cao hơn một bậc, đem phản sát, thứ này liền rơi xuống trong tay ta. Lão giả đôi mắt hơi rung nhẹ, một lát sau, hắn chậm rãi nhẹ gật đầu. Thì ra là thế, là ta nhìn sai rồi, lại tin nhầm loại kia tâm thuật bất chính người. Nhưng mà còn không đợi lão giả mở miệng lại hỏi, liền chợt thấy một đạo bạch quang hiện lên. Bạch quang lúc rơi xuống đất hóa thành một đạo tinh tế thân ảnh, ngân bạch tóc dài như thác nước rủ xuống, chính là mới vừa đến Phi Ân Na. Ánh mắt Phi Ân Na như lợi kiếm đảo qua toàn trường. Nàng môi đỏ khẽ mở, âm thanh tại đại điện bên trong ầm vang quanh quẩn. Là người phương nào giết Xí Dương Thánh Tử? Chương 440, muốn đi. Hỏi qua ta Hàn Phi Vũ sao? Chương 440, muốn đi. Hỏi qua ta Hàn Phi Vũ sao? Là người phương nào giết Xí Dương Thánh Tử? Phi Ân Na tiếng nói vừa ra, mọi người tại đây toàn bộ đều theo bản năng sửng sốt một chút. Một giây sau, con mắt của bọn hắn chỉ riêng đồng loạt chuyển hướng Chu Thánh, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần cổ quái. Xí Dương Thánh Tử, cái này không tại cái kia sống thật tốt sao? Phi Ân Na theo ánh mắt của mọi người nhìn, lực chú ý nhưng trong nháy mắt bị lão giả một mực hấp dẫn. Ngắn ngủi kinh ngạc phía sau, Phi Ân Na lộ ra một vẻ hiểu rõ cười lạnh. Làm ra vẻ, nếu không phải chúng ta giáo hoàng cũng là càn khôn cảnh, ta còn thực sự bị ngươi cho hồ lộc qua. Bất quá là dựa vào phúc địa sống tạm tàn hồn mà thôi. Cái này vừa nói, mọi người tại đây nháy mắt xôn xao. Mặt của lão giả sắc nháy mắt trầm xuống, lại không có phản bác nửa câu. Sau đó, Phi Ân Na lại đem ánh mắt rơi vào trên người Chu Thánh. Lông mày của nàng dần dần nhíu lên, trong ánh mắt hoài nghi không che giấu chút nào. Thiếu niên trước mắt này rõ ràng chỉ có quan đạo cảnh mà thôi. Nàng lười lại hỏi cái gì, động huyền cảnh thất trọng uy áp nháy mắt trải rộng ra, trong đại điện mọi người tất cả đều bị ép tới thở không nổi. Nàng đưa tay ngưng ra một cái bao trùm lấy màu vàng quang diễm bàn tay lớn, mang theo nghiền ép tính khí thế hướng về Chu Thánh cầm đi. Nhưng lại tại quang diễm bàn tay lớn còn ở nửa đường bên trên, một mực trầm mặc lão giả lại đột nhiên đưa tay, đầu ngón tay nổi lên một đạo bạch quang. Phi Ân Na con ngươi đột nhiên co lại, một giây sau liền bị bạch quang triệt để nuốt hết, biến mất tại đại điện bên trong. Quang diễm bàn tay lớn cũng trong nháy mắt tán loạn ra. Ta mặc dù không có tu vi, nhưng cũng là nơi đây chủ nhân, tại trên địa bàn của ta, còn chưa tới phiên ngươi làm cản. Dứt lời, lão giả quay đầu nhìn hướng Chu Thánh, trong ánh mắt không có phía trước thông dong. Ngươi đừng cao hứng quá sớm, bây giờ nơi này đã sớm bị ngươi cái kia tiên tổ tai họa không còn hình dáng, ta nhiều nhất chỉ có thể đưa nàng chuyển tống gian lận bên trong bên ngoài, lấy thực lực của nàng, hơn nửa canh giờ liền có thể vòng trở lại. Mặc dù Chu Thánh cũng không sợ nữ nhân này, bất quá lão giả này thoạt nhìn cũng không tệ lắm, là người tốt. Đối với người tốt, tính tình của hắn một mực rất tốt. Tự nhiên cũng liền đem vốn là muốn nói ngươi con mắt nào nhìn thấy ta cao hứng, cho nuốt trở vào. Vậy liền đa tạ tiền bối. Nghe vậy, lão giả lại lần nữa khẽ giật mình. Sau đó, hắn nhìn qua Chu Thánh trầm mặc mấy hơi thở, cuối cùng giống như là tháo xuống gánh nặng ngàn cân hạ quyết tâm. Ta vốn là chỉ còn một sợi tàn hồn, chống đỡ không được bao lâu, ban đầu là muốn đem tông môn truyền thừa cùng nơi đây phúc địa giao cho lần trước đem ta từ trong ngủ mê tỉnh lại nữ hoa. Có thể ta chung quy là đã nhìn lầm người, nữ hoa kia cũng không phải là tâm tính thuần lương hạng người, mà ngươi lão giả trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần tán thành cùng thưởng thức. Ngươi không những tâm tính chính trực, còn rất hiểu lễ phép, mà còn thiên phú cao, cùng ngươi cái kia tiên tổ so ra, cũng là không chút thua kém. Chu Thánh Yên tính ngay lấy, không có nói chen vào, bởi vì lão giả nói đều là lời nói thật. Cho nên ta càng nghĩ, có ý đem tông môn truyền thừa cùng phúc địa phó thác cho ngươi, không biết ngươi có thể nguyện tiếp thu. Đương nhiên, ta đây chính là vì cái này đến. Nghe vậy, lão giả khẽ giật mình, ngay sau đó cười nói, ngươi ngược lại là thành thật. Dứt lời, hắn đưa tay đối với trong điện cột đá nhẹ nhàng một dẫn, chỉ nghe két cạch một tiếng vang nhỏ. Cột đá bên cạnh hốc tối chậm rãi bắn ra, một cái hiện ra trắng muốt linh quang nhận chứa đồ bay ra, lơ lửng giữa không trung. Lão giả đầu ngón tay khinh động, đem nhận chứa đồ vững vàng đưa đến trước mặt Chu Thánh. Cái này trong nhận chứa đồ là Hạo Khí Tông mấy ngàn năm góp nhặt tài nguyên cùng công pháp ngọc giản, ngươi lại cất kỹ. Đến mức khối này phúc địa, nếu là theo bình thường biện pháp luyện hóa, không có 350 năm căn bản là không có cách khống chế. Bất quá, hiện tại ta đã cùng phúc địa bản nguyên dung hợp, ngươi chỉ cần luyện hóa ta cái này sợi tàn hồn, liền có thể khống chế toàn bộ phúc địa. Lão giả lời nói âm tiết cứng rắn đi xuống, đại điện phía sau đột nhiên vang lên một trận nhỏ xíu bạo động. Những cái kia một mực trầm mặc đứng ngoài quan sát chân quân bọn họ, trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào tham lam. Nếu là lão giả này thật có năm đó thực lực của càn khôn cảnh, mượn bọn họ 100 cái lá gan cũng không dám sinh ra ý đồ khác. Nhưng bây giờ, lão giả bất quá là cái hồ giấy, duy nhất có thể làm chính là đem người truyền tống đi. Mà cái này tiếp thu truyền thừa thiếu niên lại càng không cần phải nói, chỉ là tiểu tiểu quan đạo cảnh mà thôi. Tài nguyên chuyển hóa thành thực lực luôn là cần thời gian, hiện tại chính là bọn họ động thủ thời cơ tốt nhất. Đến tại thiếu niên cái kia phi thăng cảnh tiên tổ sự tình, đã sớm bị mọi người quên hết đi. Tinh Minh thành lập qua nhiều năm như vậy, từ không có người thực sự được gặp phi thăng cảnh võ giả, thậm chí liền nghe đồn đều không có. Tại bọn họ xem ra, cái gọi là phi thăng cảnh tiên tổ, bất quá là một cái sớm đã qua đời truyền thuyết. Đúng lúc này, một tên mặc màu mực trang phục lão giả đột nhiên lao ra, chạy thẳng Chu Thánh. Cách đó không xa Lý Dật Chi đầy mặt kinh ngạc, không dám tin hô. Hàn lão, ngươi không phải nói Thiên Xu Ti tuyệt đối trung lập, tuyệt không đúng tay bí cảnh tài nguyên tranh đoạt sao? Ngươi làm sao? Hàn lão nghe vậy, lập tức cười ha ha. Ngu xuẩn, ngươi không thấy được ta đã cởi xuống chế phục. Ông đây mặc kệ. Hôm nay cái này nhẫn chứa đồ cùng phúc địa, ta lệ mẫu người chắc chắn phải có được. Thấy thế, Hạo Khí Tông trên mặt lão giả tràn đầy thổ thức. Thế phong nhật hạ, nhân tâm không cổ a. Bây giờ thế đạo này làm sao biến thành dạng này, nhất định đều là ngươi cái kia tiên tổ mở hỏng đầu. Lúc này, Hàn lão đã gần trong gang tấc. Hạo Khí Tông lão giả không cần phải nhiều lời nữa, bạch quang đột nhiên tăng gọn, đem thân thể của Chu Thánh Xít sao bao lấy. Bây giờ cái này phúc địa ngươi là không có thời gian luyện hóa, ta chính là liều mạng cái này tàn hồn tán loạn, cũng phải đưa ngươi rời đi cái này bí cảnh. Hàn Lão thấy thế, chỉ là cười lạnh một tiếng, trong thanh âm tràn đầy trào phúng. Muốn đi? Hỏi qua ta Hàn Phi Vũ sao? Hắn đưa tay từ trong ngực vung ra một đạo kim sắt phù lục. Phù lục tại trên không triển khai nháy mắt, phía trên phù văn nháy mắt sáng lên, hóa thành một đạo hơi mở lồng ánh sáng, bao phủ toàn bộ đại điện. Lồng ánh sáng chạm đến đại điện trung ương màu vàng biên cầu lúc, Chu Thánh quanh thân bạch quang đột nhiên tán loạn. Đại điện bên trong ngao ngoe muốn động mọi người cũng toàn bộ đều giật mình ngay tại chỗ. Liệt ngục chân quân Hàn Phi Vũ, động huyền cảnh lục trọng, đứng hàng trước chân quân bảng 5000 tên. Hàn Phi Vũ quét mắt cương tại nguyên chỗ mọi người. Tuy nói đơn đả độc đấu, hắn không e ngại bất luận kẻ nào, có thể súng bắn chim đầu đàn. Nếu là những người này liên hợp lại, hắn còn thật sự không nhất định có thể ứng phó. Các ngươi không cần xuất thủ, ta xuất lực, tất cả mọi người có ăn, trong nhận chứa đồ vật ta có thể phân các ngươi ba thành. Cái này vừa nói, trong mắt mọi người lập tức hiện lên vẻ chờ. Dù sao Hàn Phi Vũ danh hiệu rất vang, bọn họ là thật vậy có chút sợ. Gặp Hàn Phi Vũ cười gần đến gần, Hạo Khí Tông lão giả thật dài thở dài, trong giọng nói tràn đầy bất lực. "Ai, ta thật sự là không nghĩ tới a, hiện tại đời nói sao biến thành dạng này. Chúng ta lúc kia, người và người có thể là rất thân mật đúng vậy a, cho nên ta tới." Chu Thánh đột nhiên mở miệng, âm thanh bình tĩnh đến không thân tượng chỗ tuyệt cảnh. Hạo Khí Tông lão giả nghe vậy sững sờ, rất là ngoài ý muốn nhìn hướng hắn. "Ngươi cũng đừng xem nhẹ tờ phù lục này, hắn khẳng định trời vừa sáng liền tại đánh cái này phúc địa chủ ý, cái này phù lục đặc biệt nhắm vào phúc địa bản nguyên, hiện tại ta cùng phế nhân không khác. Ân, ta từ trước đến nay cũng không có trông chờ qua ngươi." Tiếng nói vừa ra, Chu Thánh bàn tay lớn trực tiếp vươn hướng lão giả. "Vào ta phòng an toàn bên trong đến." Chương 441, khiêm tốn tiếp thu, nhưng không thay đổi. Chương 441, khiêm tốn tiếp thu, nhưng không thay đổi. Hạo Khí Tông lão giả chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, nguyên bản quen thuộc tình cảnh nháy mắt bị thay thế. Dưới chân là kéo dài đến chân trời ngọc thạch quảng trường. Quảng trường phần cuối, một tòa từ xích kim cùng bạch ngọc dựng thành cung điện nguy nga đứng sừng sững, tỏa ra ánh sáng lung linh, nhìn đến hắn hai mắt trợn lên, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin. "Cái này, đây là địa phương nào?" Chu Thánh chính cha xét lão giả phía trước giao cho hắn nhẫn chứa đồ, hứng hờ nói. "Đều nói, phòng an toàn nha. Có thể tại sao ta cảm giác nhận lấy áp chế?" Hít sâu, bị áp chế là bình thường. Chu Thánh thu về ánh mắt, trên tay nhiều 7-8 cái hiện ra khác biệt linh quang ngọc giản. Hắn thần tốc đảo qua bên trong ngọc giản cho, có thể đến lúc cuối cùng một cái ngọc giản tin tức truyền vào trong đầu lúc, lông mày của hắn nháy mắt khóa chặt. Tại sao không có vạn tượng cảnh công pháp? Trong những ngọc giản này đầu, công pháp của động huyền cảnh, võ kỹ đầy đủ mọi thứ, mà lại thiếu cơ sở nhất vạn tượng cảnh công pháp. Lão giả nghe vậy, rất là đương nhiên nói: "Vạn tượng cảnh công pháp, đây không phải là cơ sở bên trong cơ sở sao? Tại chúng ta khi đó khắp nơi có thể thấy được, thật tốt, ta thu thập đồ chơi kia làm gì? Con mẹ nó ngươi, tính toán, ngươi khẳng định tu luyện qua vạn tượng cảnh công pháp, thuật lại một lần, ta nghe lấy." Lão giả lung lay đầu, bất đắc dĩ nói: "Không phải ta không nghĩ truyền cho ngươi, thực sự là công pháp này quá cơ sở, ta đã sớm nhớ không rõ cụ thể khẩu quyết, mà còn hiện tại ngươi nhất có lẽ quan tâm là thế nào rời đi, tấm bùa kia duy trì liên tục thời gian có hạn, chờ nửa canh giờ, chúng ta lại đi ra, đến lúc đó ta trực tiếp đem ngươi truyền tống ra phúc địa." Trầm mặc một lát, Chu Thánh đột nhiên nghĩ tới một chuyện, ngẩng đầu hỏi: "Cái này phúc địa phía ngoài nhất có phải là có cái gì thiên thư? Ta nghe nói mặt trên có vạn tượng cảnh công pháp." Lão giả nhíu mày suy tư một lát, cuối cùng là nhẹ gật đầu: "Ngươi nói hẳn là Ngộ Huyền Bia, đó là Hạo Khí Tông là nhập môn đệ tử bố trí một tràng khảo hạch, chủ yếu khảo nghiệm bọn hắn ngộ tính. Phía trên thật có mấy môn vạn tượng cảnh công pháp khẩu quyết, bất quá cái kia đều chỉ là bình thường công pháp, phẩm giai rất thấp, năm đó nhất định phải từ trong lĩnh hội động huyền cảnh công pháp mới tính thông qua khảo hạch." Nghe vậy, Chu Thánh thở phào nhẹ nhõm. Phẩm giai lại thấp cũng bó tay, dù sao hắn hệ thống có khả năng thôi diễn công pháp, chỉ cần có công pháp liền được. "Bình thường cũng đủ rồi, chiếu ngươi mới vừa nói, nửa canh giờ tấm bùa kia liền sẽ mất đi hiệu lực, đến lúc đó chúng ta cùng đi ra, sau đó ngươi ngay lập tức đem ta chuyển đưa đến Ngộ Huyền Bia nơi đó." Lão giả biểu lộ khẽ giật mình, rất là nghi ngờ nói: "Ngươi đến cùng muốn làm gì?" "Đương nhiên tiêu diệt những này ác nhân." "Ngươi thật có nắm chắc?" Lão giả vẫn là không dám tin. Chu Thánh không có trực tiếp trả lời, chỉ là yên lặng quét mắt bảng hệ thống. Trước mắt chính nghĩa điểm, 61224200 tội thành thu hoạch gần tới 4 ức chính nghĩa điểm, thanh ngục gốc, bí cảnh bên trong hắn lại làm không ít chuyện tốt. Bây giờ, hắn chính nghĩa điểm đã đi tới xưa nay chưa từng có 6 ức nhiều. Vạn tượng cảnh điên phong, tuyệt không phải lần này thêm điểm cuối cùng. Cuối cùng, hắn sắp tìm về cảm giác quen thuộc, đó chính là cảnh giới nghiên ép. "Ta có 100% nắm chắc." Nghe vậy, lão giả thâm thụ rung động, không nhịn được liền nghĩ tới 2000 năm trước người kia. Hắn nhịn không được cảm thán nói: "Thật không biết các ngươi một nhà là tu luyện thế nào, ngươi cái kia tiên tổ là cái quái thai, ngươi cũng không kém bao nhiêu. Tốt tại ngươi cùng ngươi cái kia tiên tổ khác biệt, có ngươi bực này hậu bối chống đỡ cờ, ta chính đạo chắc chắn ánh sáng tứ hải, vinh thế hưng thịnh." "Đó là nhất định." Chu Thánh không chút nghĩ ngợi phụ hòa nói. Nửa canh giờ cũng không tính dài, trong đó Chu Thánh không có nhàn rỗi, nắm chặt làm chuẩn bị. Lão giả cho trong nhận chứa đồ, tài nguyên có thể nói rộng lượng. Luyện hóa thanh một cốc bảo vệ tông thần thú linh chủ giải tỏa vạn linh nguyên su có thể để hắn tùy ý chuyển hóa nguyên tố. Cũng chính là nói, chỉ cần là mang theo thuộc tính đồ vật, vậy liền toàn bộ đều có thể đến không cự tuyệt. Trực tiếp chuyển đổi thành thiếu nguyên tố liền được. Đinh hấp thu thiên niên dưỡng hồn quả hạch tâm linh vận, đã chuyển hóa thành bản nguyên chi lực hấp thu thúy vân thạch đảm hạch tâm linh vận, đã chuyển hóa thành bản nguyên chi lực hấp thu kiểm tra đo lường đến rộng lượng nguyên tố linh lực truyền bảo, hậu thổ vạn tượng phôi đã thành công kích hoạt. Kiểm tra đo lường đến rộng lượng nguyên tố linh lực truyền bảo, Lưu Lam vạn tượng phôi đã thành công kích hoạt. Theo cuối cùng một đạo thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Chu Thánh toàn hệ vạn tượng phôi triệt để kích hoạt, công tác chuẩn bị mới tính kết thúc. Lão giả đem quá trình toàn bộ đều nhìn ở trong mắt. Hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy hấp thu linh tài thủ đoạn, mặc dù rất là nghi hoặc, bất quá hắn cũng không có lên tiếng hỏi ý bởi vì sớm muộn đều sẽ biết. Về sau, hai người tại làm sao khôi phục chính đạo vấn đề bên trên sinh ra chút bất đồng. Lão giả đề nghị làm việc nhu hòa chút, muốn cho làm ác giả ăn năn cơ hội làm lại cuộc đời. Chu Thánh lại bày tỏ, chính mình sẽ khiêm tốn tiếp thu đề nghị, nhưng tuyệt sẽ không sửa. Đối với ác nhân, đối với bất công, liền nhất định phải trọng quyền xuất kích. Nạ dù tổ truy đội bộ kia, hắn là thật không học được. Mà còn Chu Thánh từ không cho rằng, một người chân tâm hối cải, liền đại biểu hắn phía trước làm những sự tình kia có thể xóa bỏ. Những cái kia bị tổn thương người, cần chính là bàn giao, mà không phải người khác thay bọn họ tha thứ. Người khác từ trước đến nay cũng không có tư cách thay bọn họ tha thứ. Đảo mắt, nửa canh giờ trôi qua. Lão giả nhưng trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Thời gian đến, ta lại cùng ngươi nói một câu, động huyền cảnh không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, nó không chỉ là tu vi tăng lên. Liền tính ngươi thiên phú cao, có thể vượt cấp chiến đấu, có thể vạn tượng cảnh đến động huyền cảnh hàm, so trong tưởng tượng của ngươi khó vượt phải nhiều. Chu Thánh quay đầu, nhìn vẻ mặt lo lắng lão giả, nhếch miệng lên một vệt cười yếu ớt. "Ân, ta biết, cho nên ta từ trước đến nay không có ý định vượt đạo khảm này." Lão giả giống như là nghe không hiểu, có ý tứ gì? "Không có gì, chờ chút ngươi liền biết, đúng, ngươi trước tiên cần phải nhận cái tội, không phải vậy chúng ta ra không được lão giả." Chương 442, ta muốn đem lão giả này luyện hóa. Chương 442, ta muốn đem lão giả này luyện hóa trong phúc địa điện vũ. Sắc mặt của Hàn Phi Vũ âm trầm đến có thể chảy ra nước. Hắn thấy, Chu Thánh cùng lão giả cũng không rời đi nơi này, bọn họ bất quá là dùng cái gì đặc thù ẩn nấp thủ đoạn mà thôi. Vì vậy, hắn lúc này phát động mọi người cùng nhau tại trong cung điện tìm kiếm. Nhưng mà cái này vừa tìm chính là nửa canh giờ. Lặp đi lặp lại bài tra hơn 10 lần, sử suốt nửa cái lông đều không tìm được. Bây giờ, nửa canh giờ đã qua, hắn tấm đùa kia đã mất đi hiệu lực, hắn cũng biến thành càng thêm vội vàng sao động. Điều đó không có khả năng. Bọn họ nhất định liền tại cái này đại điện. Nhưng mà, tiếng giống giận dữ của hắn vừa ra bên dưới, liền thấy điện trung ương đột nhiên sáng lên một đạo kim sắc quang mang. Chờ tia sáng hơi yếu, Chu Thánh cùng lão giả thân ảnh bất ngờ xuất hiện. "Ha ha ha, các ngươi quả nhiên tại cái này." Trên mặt Hàn Phi Vũ hiện lên mừng như điên, đỏ thâm linh quang nháy mắt tại lòng bàn tay ngưng tụ, đại điện nhiệt độ đột nhiên lên cao. Đúng lúc này, lão giả quanh thân đột nhiên bộc phát ra chói mắt bạch quang. Ánh mắt Hàn Phi Vũ mãnh liệt, giận dữ hét, "Còn muốn chạy? Để mạng lại." Lời còn chưa dứt, lao nhanh biển lửa từ hắn lòng bàn tay đổ xuống mà ra, nháy mắt phủ kín nửa tòa cung điện. Biển lửa kia bên trong, vô số đỏ thấm hỏa văn đang bảo cuốn theo có thể đốt xé trời ở giữa cuồng bạo hỏa hệ quy tắc. Cả tòa đại điện nhiệt độ nháy mắt tiêu thăng đến cực hạn, liền không khí đều bị thiêu đến vặn vẹo biến hình, nổi lên tầng tầng sóng nhiệt cỡ sóng. Trong điện một đám chân quân sắc mặt đổi biến, nhộn nhịp thôi động quanh thân linh lực, ngưng tụ ra các loại vòng bảo hộ, liên tiếp lui về phía sau. Bọn họ dù chưa nhìn thẳng vào biển lửa, cũng đã cảm nhận được cỗ kia sức mạnh mang tính hủy diệt, chỉ là dư ôn liền để ra người như kim châm, càng đừng đề cập bị biển lửa trực tiếp trúng đích. Trong con mắt của mọi người, Hàn Phi Vũ cái này một kích toàn lực, chỉ là quan đạo cảnh Chu Thánh, căn bản không có bất kỳ cái gì trốn tránh hoặc ngăn cản có thể. Có thể một giây sau, tất cả mọi người sửng sốt, cái kia phô thiên cái địa biển lửa, tại khoảng cách Chu Thánh còn có hơn một trượng khoảng cách lúc, lại đột nhiên dừng lại, sau đó giống như gặp phải khắc tinh, tự động hướng về hai bên tránh ra. Không, cùng hắn nói là né tránh, không bằng nói là tán loạn. Chỉ thấy tới gần Chu Thánh hỏa diễm, giống như là bị lực lượng vô hình nghiền nát, nháy mắt hóa thành đầy trời vụn bạt đốm lửa nhỏ. Trong chớp mắt, nguyên bản có thể đốt xé trời ở giữa biển lửa, liền tại trước người Chu Thánh chống đi một cái hình tròn khu vực, mặc cho bên ngoài hỏa diễm sôi trào như thế nào, đều không thể vượt lôi chỉ một bước. Làm sao có thể? Hàn Phi Vũ con ngươi đột nhiên co lại, ngữ khí tràn đầy khó có thể tin. Mà giờ khắc này, ánh sáng màu trắng đại tác, Chu Thánh thân hình cũng bắt đầu thay đổi đến hư ảo. Mọi người cho rằng hắn là bị Hạo Khí Tông lão giả truyền đưa ra bí cảnh. Hàn Phi Vũ nhìn xem trên tay hắn nhẫn chứa đồ, đỏ ngầu cả mắt. Bất lực phế vật, ngươi chạy a, ta muốn đem lão giả này cho luyện hóa, để ngươi cả một đời đều sống ở hối hận bên trong. Nghe vậy, Chu Thánh chỉ hơi hơi nhếch miệng. Ngu xuẩn theo tiếng nói vừa ra nháy mắt, thân hình của hắn cũng hoàn toàn biến mất tại cung điện bên trong. Mà lão giả khoe miệng cũng hơi gợi lên một vệt nụ cười. Chết cái Mộ Dung Khê, không nghĩ tới lại gặp cái càng yêu nghiệt. Mà yêu nghiệt này còn cùng người kia có thâm hậu nguồn gốc. Nhân duyên tế hội, quả nhiên tuyệt không thể tả a mà còn, theo Chu Thánh lời nói bên trong ý tứ, rất nhanh liền có thể tấn thăng đến vạn tượng cảnh. Vậy hắn cũng liền không cần đợi thêm hạ cái 3 năm. 3 năm lại 3 năm, hắn cái này vừa chờ, liền chờ trọn vẹn hai hơn nghìn năm. Đáng giá. Sau đó, lão giả trực tiếp dung nhập chính giữa cung điện màu vàng quang cầu bên trong, không có âm thanh. Hàn Phi Vũ thấy thế, thì là nổi giận mắng. Trốn. Chờ ta luyện hóa phúc địa bản nguyên, ta nhìn ngươi cái lão già còn có thể trốn đi đâu. Bên kia, bí cảnh bên ngoài, một tòa bia đá yên tĩnh đứng sừng sững ở trung ương đất trống, mặt ngoài khắc đầy vạn bẹo quấn quanh đường vân. Trước tấm bia đá, chừng hơn trăm người quanh chân ngồi tĩnh tọa. Những người này đều là đến từ thấp vi tinh cầu, nơi đó linh khí mỏng manh, tài nguyên tu luyện thiếu thốn. Đừng nói có thể khống chế quy tắc động nguyên cảnh, liền đột phá vạn tượng võ giả tại những tinh cầu này bên trong đều là lác đác không có mấy. Thậm chí có tinh cầu liền một tên vạn tượng cảnh đều không có. Mà cái gọi là thiên thư thuyết pháp, sớm nhất chính là từ cái này thấp vi tinh cầu nhân khẩu bên trong lưu truyền ra. Bởi vì vạn tượng cảnh công pháp tại bọn hắn mà nói, chính là một bước lên trời bậc thang. Đúng lúc này, một tiếng kinh hô đột nhiên vang lên, phá vỡ trước tấm bia đá yên tĩnh bầu không khí. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy đất trống phía đông nơi hẻo lánh bên trong, một tên xuyên vải xám trưởng bảo lão giả chính đứng ở nơi đó. Mà chân hắn một bên, một tên thanh sam trung niên chính ngửa mặt ngã trên mặt đất, chỗ ngực có một cái dữ tợn huyết động. Có người thử dùng thần thức thăm dò lão giả khí tức, lại chỉ cảm thấy khí tức kia thâm bất khả trắc. Cái kia trong lòng người một giật mình, vội vàng thu tầm mắt lại. Mà cách đó không xa, Thiên Cơ các phó các chủ Tần Lương vì trên mặt không đành lòng lên tiếng nói: "Ta đạo hữu, người này tuy là người của Thanh Mang Tinh, có thể cùng Chu Thánh lại không quen biết, ngươi hà tất giận lây sang hắn?" Nghe vậy, Tạ Phi càng là giận không chỗ phát tiết. "Ngươi còn nói, ta lúc ấy nói ở đây đợi 10 ngày cũng bó tay chỉ là khách khí một chút mà thôi, ngươi còn coi là thật có phải là? Hiện tại tốt, lập tức đều nhanh 10 ngày. Tiểu tử kia liền cái bóng người đều không có. Các ngươi Thiên Cơ các hẳn là đang đùa ta." Tần Lương Vi đầy mặt xấu hổ, trên thực tế, nàng cũng không biết đến cùng phát sinh cái gì. Rõ ràng bọn họ những ngày này vẫn luôn ở chỗ này chờ, chỉ cần Chu Thánh đi vào, tuyệt không có khả năng trốn qua bọn họ ánh mắt. Có thể mà lại liên tiếp 8 ngày, sửng sốt liền Chu Thánh cái bóng đều không nhìn thấy. Nếu là nói Chu Thánh chết tại bí cảnh nhập khẩu ba cửa hải khảo hạch bên trong, đánh chết nàng, nàng cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng tiểu tử kia tiến vào bí cảnh lại là sự thật. Cho nên, hắn đến cùng chạy đi đâu rồi? Lẩm bẩm, Tần Lương Vi đột nhiên nghĩ đến một cái bị chính mình hoàn toàn xem nhẹ có thể. Đó chính là, Chu Thánh có thể hay không trong vòng một canh giờ liền thông qua ba cửa ải khảo hạch, đi thẳng đến bí cảnh trung bộ. Mặc dù cái này rất khó tin, nhưng nếu không phải là như vậy, lại sao có thể giải thích thông, thật tốt một người sống sờ sờ cứ như vậy không thấy đâu. Nhưng mà, còn không đợi nàng đem suy đoán nói ra miệng, đột nhiên, nơi xa truyền đến một trận nhẹ nhàng không gian ba động. Mọi người nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt tràn đầy không dám tin. Trang diện này bọn họ quá quen thuộc. Có người thông qua lối vào khảo hạch, đi vào bí cảnh bên trong, liền là cái này bước động tĩnh. Nhưng vấn đề là, hiện tại bí cảnh đều mở 8 ngày, cái này nhân tài mới vừa thông qua lối vào ba cửa ải khảo hạch, hắn là phải yếu bao nhiêu? Dứt khoát đừng đến thôi. Mà tại ánh sáng màu trắng biến mất, nhìn thấy xuất hiện tại cái kia thiếu niên thân ảnh lúc, con mắt của Tần Lương Vi rất nhanh thẳng. Chính mình đoán sai, hắn thật tại nhập khẩu khảo hạch thẻ dòng dã 8 ngày. Đây cũng không phải là có thể dùng nhân chi thường tình có thể giải thích đi. Đây quả thực là sắc gác quỷ a. 8 ngày, xuất sinh a. Là hắn sao? Tạ Phi rất là kích động nói. Không sai, con mắt màu vàng nóng, rất trẻ trung, chính là hắn. Hắn chính là Chu Thánh. Tần Lương Vi âm thanh rơi xuống mấy mắt, Tạ Phi đã lách mình đi tới Chu Thánh trước mặt. "Tiểu tử, mau đem đồ vật của Mộ Dung Khê giao ra." Chu Thánh ngước mắt quét mắt nhìn hắn một cái. Không quen biết, đồng thời hắn cũng không nghĩ tới, vậy mà còn có người tại bí cảnh bên ngoài chờ hắn. Nói như thế nào đây, có loại thế gian đều là địch cảm giác. "Cho ngươi, cho ngươi, cho ngươi." Nói xong, Chu Thánh trực tiếp đem mở ra mật thất cửa đá tín vật ném cho Tạ Phi. Dù sao lại không có cái gì dùng. "Được chưa? Đừng chậm trễ ta đọc sách." Sau đó, Chu Thánh trực tiếp đi tới trước tấm bia đá. Nhìn không hiểu, không qua hắn cố gắng cùng mồ hôi sẽ cho hắn đáp án. Đinh kiểm tra đo lường đến trong tấm bia đá ẩn chứa 3 môn hoàn chỉnh vạn tượng cảnh công pháp tin tức, có hay không lập tức phân tích. Chương 443, cảnh giới tấn thăng chính thức bắt đầu. Chương 443, cảnh giới tấn thăng chính thức bắt đầu. Phân tích thành công. Công pháp 1, Tam Vi Linh Vật Quyết, trên địa giai chủ loại, học tập cần tiêu hao 1000 vé đút chính nghĩa điểm. Công pháp 2, Hán Hải Vạn Tượng Quyết, trong địa giai chủ loại, học tập cần tiêu hao 600 vé đút chính nghĩa điểm. Công pháp 3, Thần Diễn Bảo Điện, trong hoàng cấp chủ loại, rốt nên công pháp hữu danh vô thực, nhiều nhất có thể tu luyện đến vạn tượng cảnh tam trọng, học tập cần tiêu hao 250 vé đút chính nghĩa điểm. Chu Thánh bất quá mấy hơi thở liền quét xong 3 môn. Công pháp cụ thể giới thiệu, hắn không chút do dự, trực tiếp lựa chọn học tập Tam Huy Linh Vật Quyết. Môn này trên địa giai chủng loại công pháp, không những uy lực tại 3 bên trong đột xuất nhất, hạch tâm yêu cầu vẫn là kích hoạt 3 loại vạn tượng thôi. Mà hắn sớm đã đạt tới vạn tượng vi nhất, vừa thật là hoàn mỹ gián bảo. Càng quan trọng hơn là, hắn còn có thể đem công pháp thôi diễn thăng cấp. Trước mắt công pháp yêu cầu mặc dù chỉ là 3 loại vạn tượng thôi, có thể ai cũng không nói chắc được thôi diễn thăng cấp phía sau, yêu cầu có thể hay không tùy theo nâng lên. Có lẽ đến lúc đó, công pháp cần dung hợp càng nhiều thuộc tính vạn tượng thôi. Nhưng tương ứng, môn công pháp này đối thực lực tăng lên tất nhiên cũng sẽ vượt xa phía trước. Dù sao thượng đế đóng một cánh cửa, tiểu gì cũng sẽ lại mở ra một cánh cửa sổ, hắn chính là nhàm chán như vậy. Đinh tiêu hao 1000 vé đúc chính nghĩa điểm, ngươi đã từ Hạo Khí Tông đá mài giao bia bên trong lĩnh ngộ công pháp Tam Huy Linh Vận Quyết, bây giờ chính nghĩa điểm dự trữ đầy đủ, Chu Thánh dứt khoát không làm dừng lại, trực tiếp hạ lệnh. Công pháp thôi diễn. Đinh tiêu hao 5000 vạn chính nghĩa điểm, thôi diễn thành công. Trên địa giai chủng loại Tam Huy Linh Vận Quyết đã tiến giai thành thánh cấp công pháp Vạn Tượng Xâm La Quyết, tiếp tục thêm điểm. Đinh tiêu hao 3000 vé đúc chính nghĩa điểm, người đã xem Vạn Tượng Xâm La Quyết tu luyện đến viên mãn, hệ thống nhắc nhở bắn ra một cái chớp mắt, Chu Thánh cảm thấy da đầu có chút ngứa ngáy. Cũng không phải là nhục thân khó chịu, mà là tri thức phương diện sáng tỏ thông suốt. Đơn giản đến nói, chính là muốn giải đầu óc. Trước đây hắn cái kia bị mê vụ bao phủ con đường tu hành đột nhiên thanh minh. Cái gọi là vạn tượng cảnh, kỳ thật chính là lấy linh bao hàm vạn tượng, lấy voi trúc đạo cơ. Là võ giả đụng vào tiên địa quy tắc bắt đầu. Từ cửu giai lúc xem nói cảm ngộ, đến tiến giai vạn tượng cảnh phía sau thật đúc thành tự thân đạo cơ. Thực tế chính là lấy bản thân là vật chứa một chút xíu tiếp nhận, luyện hóa thiên địa vạn tượng chi lực. Mà một khi bước vào vạn tượng cảnh, đạo cơ liền thành liên thông tự thân cùng thiên địa chìa khóa. Nói trắng ra, chính là mượn thiên địa chi thế để người, đây mới là vạn tượng cảnh vượt xa quan đạo cảnh sức mạnh vị trí. Mà đối với những người khác đến nói không ổn chính là, Chu Thánh còn đạt tới vạn tượng vi nhất, trong cơ thể nắm giữ toàn hệ vạn tượng thôi, không có nửa phần thuộc tính được điểm. liền tính bỏ đi chỉ số, bỏ đi những cái kia đủ để cho người tuyệt vọng cơ chế. Đơn chỉ một điểm này, cũng đủ để cho hắn đứng yên tại vạn tượng cảnh đỉnh. Lúc này, một bên Tạ Phi cùng Tần Lương Ngọc còn không có tử vừa rồi trong lúc khiếp sợ chậm qua thần. Tạ Phi bóp lấy trong tay viên kia mới từ Chu Thánh cái kia tiếp nhận tín vật, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Chu Thánh cứ như vậy quả quyết mà đem thư bật giao. Đây cũng không phải là đơn giản sợ có thể giải thích đi. Hắn chắc chắn nơi này khẳng định có trá. Vì vậy hắn quyết định gạ hỏi một chút Chu Thánh. Cái đồ chơi này có phải là cùng tông môn đại điện chỗ kia mật thất có quan hệ? Chu Thánh lấy lại tinh thần, nhàn nhạt gật đầu nói, "Ừm." Nghe vậy, Tạ Phi nháy mắt cười ra tiếng. "Ha ha ha. Nói dối. Ngươi kỳ thật căn bản không biết thứ này công dụng. Nếu là thật cùng mật thất có quan hệ, ngươi tuyệt đối sẽ dễ dàng như vậy giao ra." Chu Thánh nhìn xem hắn, có chút muốn nói lại thôi. Quả thực quá ngu so, hắn có chút bất lực nhổ nước bọt. Tạ Phi thấy thế, chỉ coi Chu Thánh là bị đâm trúng tâm tư, dáng vẻ bệ vệ càng tăng lên. "Ta lại nói một lần cuối cùng, đem đồ vật của Mộ Dung Khê toàn bộ giao ra." "Nghe rõ ràng, lần này ta nói là toàn bộ." Một bên Tần Lương Vi cũng cao mày tiến lên nửa bước, trên cao nhìn xuống nói, "Chu Thánh, ngươi có thể không biết ta hai người cảnh giới, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn nghe lời, nếu không, ngươi tuyệt đối sẽ hối hận." Chu Thánh xua tay, "Hiện tại ta đích xác không biết các ngươi cụ thể cảnh giới, chờ ta một phút, ok." Dứt lời, Chu Thánh lại không để ý tới sẽ vẫn ở tại mộng bức trạng thái hai người, trực tiếp mở ra thêm điểm giao diện, bắt đầu tùy ý lên mồ hôi. Đinh kiểm tra đo lường đến ký chủ đã xem thánh cấp công pháp Vạn Tượng Xâm La Quyết tu tới viên mãn, lần này tấn thăng chính nghĩa điểm tiêu hao giảm xuống 20, kiểm tra đo lường đến ký chủ đã dung hợp vạn linh vệ thần thể, linh khí thân hòa độ cực cao, lần này tấn thăng chính nghĩa điểm tiêu hao giảm xuống 10, kiểm tra đo lường đến ký chủ đã ở cựu giai điên phong lưu lại hơn tháng, nội tình thâm hậu vượt xa cùng giai võ giả, lần này tấn thăng chính nghĩa điểm tiêu hao giảm xuống 10, tăng thêm điệp ra xong xuôi, cảnh giới tấn thăng chính thức bắt đầu hoành, thanh âm nhắc nhở chưa rơi, một tiếng rung khắp hoàn vũ oanh minh đột nhiên nổ tung. Chu Thánh quanh thân trăm dặm không gian tập thể rung động. Ngay sau đó, vạn trượng tất thải hào quang bắn ra, trực trùng vân tiêu. Réo rắt đạo cơ long ngâm xuyên thấu cửu trọng thiên, liền tầng mây đều bị chấn động đến hóa thành đầy trời bùng nát. Nơi xa, ước vạn đạo lưu quang giống bị một cỗ vô hình cự lực dẫn dắt, vượt qua ngàn dặm hội tụ ở đỉnh đầu hắn, ngưng ra một tôn mấy vạn trượng dáng dấp cự long. Long thân xoay quanh ở giữa, trên lân phiến lóe ra các loại linh vận tia sáng. Cái này là bực nào quy mô tấn thăng dị tượng a? Phúc địa điện vũ vẫn ở tại bản nguyên bên trong lão giả sợ hãi than nói. Hắn cả đời từng thấy qua vô số tấn thăng vạn tượng cảnh lúc sinh ra dị tượng. Có thể những cái được gọi là dị tượng, tại trước mắt Chu Thánh bực này thiên địa dị tượng phía trước, quả thực liền sách dạy cũng không xứng. Nhưng mà lão giả lòng tràn đầy không hiểu, toàn bộ đều tại một giây sau bị xông đến tan thành mây khói. Thất thải hào quang cuối cùng hóa thành một đạo thô hơn ngàn trượng của sáng. Cột sáng đỉnh đâm rách tầng mây, cùng cự long đầu rồng đụng vào nhau, lại giữa không trung tạo thành long quấn cột sáng hiện tượng lạ. Kinh người hơn chính là, cột sáng xung quanh còn bao quanh bảy đạo nguyên tố dòng lũ. Màu đỏ hỏa diễm dòng lũ bên trong mơ hồ có hỏa điểu hư ảnh lướt qua. Màu vàng thổ hệ dòng lũ ngưng tụ thành liên miên núi cao hư ảnh. Màu xanh phong hệ dòng lũ cuốn lên đầy trời linh vụ. Màu xanh mục hệ dòng lũ thì thúc đẩy sinh trưởng vô số cổ thụ chọc trời hư ảnh. 7. Xuyên di 7 nguyên tố cộng minh. Vạn tượng vị nhất. Lão giả biểu lộ triệt để cứng đờ, trong giọng nói tràn đầy khiếp sợ cùng mừng như điên. Không nghĩ tới a. Thật không nghĩ tới, cái này thiếu niên vậy mà như thế yêu nghiệt. Chu Sinh a Chu Sinh, ha ha ha, lần này xem ra, lão phu còn thực sự đa tạ cảm ơn ngươi không thể mà thường nói thật hay, có người vui vẻ có người sầu. Hạo khí tông lão giả vui mừng, Tạ Phi cùng Tần Lương Vi tự nhiên là rất sầu. Đồng dạng tấn thăng, bọn họ tất nhiên là không sợ, nhưng bọn họ khoảng cách Chu Thánh gần như thế, cảm thụ tự nhiên cũng liền càng trực quan một chút. Mà tại bọn họ cảm giác bên trong, Chu Thánh khí tức vậy mà phản phất tại vô hạn kéo lên đồng dạng. Bất quá ngắn phút chốc, liền từ mới vào vạn tượng cảnh một đường sông phá trùng điệp hàng rào, trước mắt đã nhanh tới gần vạn tượng cảnh lục trọng. Chương 444, trở mặt không giữ đậu chương 444, trở mặt không giữ đậu Chu Thánh khí tức còn đang hướng phía chỗ càng cao hơn kéo lên. Tạ Phi gắt gao nhìn chằm chằm phía trước đạo kia thiếu niên thân ảnh, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Tiểu tử này thực sự là quá yêu nghiệt, không thể đợi thêm nữa. Hiện tại nhất định phải giết hắn. Hai người nguyên bản định tiên sinh giam giữ Chu Thánh, cầm tới bí cảnh cơ duyên về sau, lại đem Chu Thánh giao cho Lôi lão quái đến cái một cá hai ăn. Có thể rất rõ ràng, tình huống hiện tại sớm đã vượt ra khỏi bọn họ dự liệu. Lời còn chưa dứt, Tạ Phi quanh thân một cỗ hủy diệt uy áp hướng về bốn phía khuyết tán ra đến. Lôi ngục diệt thần. Hắn một tiếng chấn uống, trưởng tâm lôi đình đột nhiên tăng gọn, hóa thành một đạo trăm trượng thô màu đen lôi trụ. Lôi trụ như kết nối thiên địa màu đen cự mãng. Cái này một kích, là hắn áp đáy hòm sắt chiêu. Đừng nói bạn tượng cảnh võ giả, liền xem như cùng hắn cùng giai động huyền cảnh chân quân, thấy đạo này lôi trụ cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng mà sau một khắc, để hai người kinh ngạc là, đạo kia hủy thiên diệt địa lôi trụ, tại chạm đến Chu Thánh nháy mắt liền ầm vang tán loạn. Mà Chu Thánh không những không có bị quấy rầy, khí tức của hắn còn vẫn còn tại không ngừng kéo lên, vô hạn tới gần vạn tượng cảnh điên phong. Ta đến. Tần Lương Vi cố nén trong lòng rung động, quanh thân linh lực điên cuồng phun trào. Màu xanh phong nhận tại nàng lòng bàn tay ngưng tụ thành một thanh dài trăm trượng phong chi cự nhận. Sau đó, Tần Lương Vi thả người bật lên. Trong tay phong chi cự nhận mang theo xé nứt thiên địa uy thế, hướng về Chu Thánh phủ đầu chém xuống, có thể hiện thực lại lần nữa cho hai người nặng nề một kích. Phong chi cự nhận mới vừa chạm đến Chu Thánh ngay mắt, liền giống phía trước lôi trụ đồng dạng, không có dấu hiệu nào trực tiếp vỡ nát, hóa thành tràn đầy màu thiên thanh gió sợi thô, nhẹ nhàng tiêu tán trong không khí. Tạ Phi cùng Tần Lương Vi triệt để bối rối, hai người bọn họ đều là đã sống hơn ngàn năm động huyền cảnh chân quân, toàn lực thi triển ra sát chiêu, lại ngay cả Chu Thánh phòng ngự đều không phá được. Như vậy vượt qua nhận biết một màn, để bọn họ đáy lòng lần thứ nhất sinh ra tên là hoảng hốt cảm xúc. Tạ Phi nhìn chằm chằm Chu Thánh, ánh mắt lập lòe, đột nhiên giống là nghĩ đến cái gì. Không đối, khả năng là trên người hắn có cái gì chí bảo, có thể không nhìn năng lượng hệ công kích. Nhục thân chém giết, ta cũng không tin hắn liền vật lý công kích đều có thể không nhìn. Lời này để tỉnh Tần Lương Vi, hai người gần như đồng thời hành động. Tạ Phi quanh thân lôi quang biến mất, thay vào đó là toàn thân bạo khởi gân xanh. Tần Lương Vi bên người đã không còn màu xanh phong nhận vây quanh, lại thay đổi đến càng thêm mau lẹ, bàn tay thành chảo lúc, có thể tùy tiện bạch phá không khí. Giết! Tạ Phi dẫn đầu làm khó dễ, thân hình như đạn pháo phóng tới Chu Thánh, quyền đầu đeo tiếng xé gió, thẳng đến ngực Chu Thánh. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng quyền phong đụng vào nhục thể thực cảm giác. Quanh một tiếng vang trầm bên trong, lồng ngực của Chu Thánh bị hắn đấm ra một quyền cái huyết động, thịt nát cùng máu tươi vẩy ra mà ra. Gần như đồng thời, Tần Lương Vi lợi chảo cũng đến. Đầu ngón tay của nàng như lưỡi dao vạch qua cổ của Chu Thánh, suy xé rách âm thanh bên trong, Chu Thánh một nửa cái cổ bị cứ thế mà xé ra. Sau đó, hai người trên mặt khẩn trương nháy mắt rút đi, thay vào đó là một sợi vui mừng. Tần Lương Vi quay đầu nhìn về Tạ Phi lộ ra một vệt nụ cười. Còn phải là Tạ đạo hữu kinh nghiệm phong phú, tiểu tử này nhược điểm quả nhiên là nhục thân. Tạ Phi đắc ý cười cười, mới vừa muốn mở miệng nói cái gì, lại đột nhiên con ngươi đột nhiên co lại. Giờ phút này lòng quấn cổ sáng hiện tượng lạ còn tại phúc địa giữa không trung lấp lánh, Chu Thánh khí tức lại đột nhiên lại lần nữa tăng gọn. So trước đó xung kích vạn tượng cảnh điên phong lúc còn kinh khủng hơn. Đinh băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm tại Chu Thánh trong đầu vang lên lần nữa. Tiêu hao một e chính nghĩa điểm, ngươi đã xem động hư hợp đạo lục tu luyện đến viên mãn tăng thêm điệp ra xong xuôi, lần này tấn thăng cần thiết chính nghĩa điểm giảm bớt 30 cảnh giới tấn thăng tiếp tục. Thanh âm nhắc nhở chưa rơi, Chu Thánh đỉnh đầu tôn kia mấy vạn trượng dáng dấp cự long, đột nhiên phát ra một tiếng rung khắp hoàn vũ long ngâm, tiếng gầm càn quét vạn dặm. Đồng thời long thân trên lân phiến xưa di bảy linh vận đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số vụn vật hạt ánh sáng dung nhập thiên địa. Ngay sau đó, càng kinh người dị tượng xuất hiện. Nguyên bản vờn quanh của sáng bảy đạo nguyên tố dòng lũ không còn là hư ảnh hình thái, mà là bắt đầu ngưng tụ ra thực chất quy tắc phù văn. Sau đó, bầu trời lại hàng hạ một đạo đạo ẩn ngậm quy tắc chi lực mưa ánh sáng. Mỗi một giọt mưa ánh sáng rơi vào trên người Chu Thánh, đều để quanh người hắn khí tức càng mạnh một điểm. Mà hắn phía trước bị đánh ra ngược huyết động, xé rách cái cổ vết thương, đã sớm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được triệt để khép lại. Tạ Phi cương tại nguyên chỗ, sắc mặt tạm đạm, giống như là gặp quỷ đồng dạng. Vừa rồi cái kia hai chỗ thương thế, thả tại bất luận cái gì võ giả trên thân đều là tuyệt đối chí mạng. Chu Thánh không chỉ một lát sau liền khép lại, bây giờ lại còn từ mới vừa tấn thăng vạn tượng cảnh điện phong, quay đầu xung kích lên động huyền cảnh. Hắn đến cùng là người hay quỷ a? Âm thanh của Tần Lương Vi mang theo khó có thể tin run rẩy. Từ quan đạo cảnh nhảy lên tiến vào vạn tượng cảnh điện phong, đã đầy đủ kinh thế hai tục, phá vỡ tu hành giới thưởng thức. Nhưng bây giờ, Chu Thánh lại ngay cả thở một ngụm thời gian đều không có, trực tiếp trùng kích cấp bậc cao hơn động huyền cảnh. Đó căn bản là tại trọng tân định nghĩa võ đạo giới quy tắc tu luyện. Hai người nhìn xem Chu Thánh quanh thân càng ngày càng thịnh quy tắc ba động, nhìn lấy thiên địa vì hắn ăn mừng tấn thăng dị tượng, đáy lòng chỉ còn lại sâu tận xương tủy hoảng hốt. Mau trốn! Tạ Phi phản ứng nhanh nhất, mãnh liệt xoay người liền muốn hóa thành một đạo lôi quang bỏ chạy. Tần Lương Vi theo sát phía sau, thân hình nháy mắt hóa thành một đạo thanh sắc tàn ảnh. Nhưng vào lúc này, Chu Thánh băng lanh âm thanh đột nhiên vang lên. Dám chạy, ta liền làm thịt các ngươi! Hai người nháy mắt dừng bước, trong ánh mắt tràn đầy dãy rủa. Chu Thánh tại trong mắt bọn họ, sớm đã không là yêu nghiệt đơn giản như vậy, nói là võ đạo thần minh đều không quá đáng. Phàm nhân đánh thắng được thần minh sao? Đáp án rõ ràng, đương nhiên không thể, cho dù đem hết toàn lực. Tốt tại Chu Thánh trong lời nói rõ ràng cất giấu cứu vãn chỗ chống chạy lời nói, tỷ lệ lớn hẳn phải chết không nghi ngờ, mà chiếu hắn ý tứ, không chạy, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Tạ Phi phản ứng vẫn như cũ cực nhanh, trên mặt của hắn nhanh chóng gạt ra một vệt nụ cười, đối với Chu Thánh chắp tay nói: "Chu tiểu hữu, ngươi yên tâm tấn thăng, ta hai người hộ pháp cho ngươi, tuyệt không để bất luận kẻ nào quấy rầy ngươi." Tần Lương Vi cũng lập tức kịp phản ứng, đi theo chắp tay phụ họa: "Có hai người chúng ta tại, không có người có thể đến gần ngươi nửa bước." Nói xong, nàng quay đầu nhìn về bốn phía liếc nhìn một vòng. Ánh mắt quét đến cách đó không xa, những cái kia đến từ thấp vĩ tinh cầu, chính trận mắt há hốc mồm nhìn xem tấn thăng dị tượng mọi người lúc, nàng lập tức nghiêm nghị quát lớn: "Nhìn cái gì vậy? Đều cho ta mau cút, lại dám ở chỗ này lưu lại, đã quấy rầy Chu tiểu hữu tấn thăng, ta trực tiếp làm thịt các ngươi." Bất quá một lát, nguyên bản vây quanh tại cách đó không xa thấp vĩ võ giả liền chạy đến không còn một mảnh. Thanh mang tinh mọi người cũng lăn lộn tại chạy trốn đội ngũ bên trong, tốc độ cực nhanh, náo lại toàn bộ đều hỗn loạn tương bừng. Bọn họ cùng Chu Thánh vốn là không quen, cũng chỉ là tại Vận Băng Nguyên từng có gặp mặt một lần mà thôi. Bọn họ không hiểu, Thanh Mang Tinh có tài đứa gì, có thể đi ra cái như vậy như bức đại thần. Nhân gia thiên tài vượt cấp chiến đấu, hắn lại là hó, vượt cấp tấn thăng. Cái này không kéo thế này. Cái kia hai tôn chân quân lại vẫn giống như trở mặt không giữ đầu đồng dạng, phía trước một giây hạ tử thủ, một giây sau cùng cùng kinh kính. Rời đi thật xa, mọi người cái này mới dừng lại. Quay đầu nhìn qua nơi xa cái kia mảnh ánh sáng lóng ánh trụ, đại đa số người vẫn như cũ đầy mặt mờ mịt. Mà Tạ Phi cùng Tần Lương Vi biểu lộ cũng cùng mọi người không có sai biệt, bởi vì giờ khắc này, bọn họ đã hoàn toàn cảm giác không đến Chu Thánh cụ thể tu vi, mà hai người tất cả đều là động huyền cảnh tứ trọng. Cuối cùng, lại sau một lúc lâu, trên bầu trời quy tắc mưa ánh sáng ngừng, đạo kia trực trùng vân tiêu thất thải quang trụ cũng chậm rãi tiêu tán. Tấn thăng dị tượng, đến đây cuối cùng hoàn toàn biến mất. Chương 445, động huyền cảnh thất trọng. Chương 445, động huyền cảnh thất trọng. Đinh lần này thêm điểm đã kết thúc, tiêu hao 42000000 điểm chính nghĩa điểm. Người võ đạo đẳng cấp đã tăng lên đến động huyền cảnh thất trọng. Vui như lên trời. Ký chủ chuyên cần không ngừng, cảm tiên động địa. Thiên đạo tán thành ký chủ cố gắng cùng kiên trì, đặc biệt hạ xuống chúc phúc, khen thưởng, thiên đạo lễ hát, chí tôn bản, 1. Hộp quà đã tự động tồn vào hệ thống không gian, có thể tùy thời mở ra, ở trong chứa ngẫu nhiên cao giai khen thưởng, bao hàm nhưng không giới hạn tại thần khí, đỉnh cấp công pháp, đỉnh cấp thần thông, đỉnh cấp song tu lô đỉnh. Thanh âm nhắc nhở rơi xuống ngáy mắt, Chu Thánh chậm rãi mở mắt ra, mắt vàng bên trong lướt qua một vệt thất thải lưu quang, lập tức liền thu lại không thấy. Hắn ánh mắt đảo qua bốn phía, nguyên bản quen thuộc thiên địa tại trong mắt triệt để thay đổi dáng dấp. Không khí bên trong không còn là mơ hồ linh khí, mà là vô số lưu chuyển quy tắc phù văn. Trong lòng Chu Thánh hiểu rõ, ngữ khí mang theo vài phần lao pháp sư giống như trịnh trọng. Ta hình như đã hiểu thấu đáo phù văn. Vừa dứt lời, hắn đưa tay ấn về phía trước người hư không. Trong chốc lát, thiên địa đột nhiên nhấc lên bàng bạc dị tượng. Đỉnh đầu nát vân dung thành vòng tròn lớn cơn xoáy. Cơn xoáy tâm còn đang chậm rãi chuyển động, tung xuống vụn bạt hạt mưa. Chân xuống mặt đất rạn nứt, trăm ngàn cây cột đá vụt lên từ mặt đất, hai bên đặt song song hướng về nơi xa kéo dài tới đi. Bất quá một lát, hết thảy trước mắt liền theo hắn tâm ý một lần nữa sắp xếp. Những cái kia từ xoáy mây rơi xuống hạt mưa, dọc theo hai bên cột đá vạch ra chỉnh tề màn che, đem phiến thiên địa này nổi bật lên cực kỳ giống nên đón đế vương trang nghiêm nghi trượng. Nhìn xem một màn trước mắt, Chu Thánh luôn cảm thấy nơi nào có điểm không cân đối. Sau đó, hắn lần theo cái kia không hài hòa cảm giác quay đầu, ánh mắt chậm rãi hướng về cách đó không xa. Tạ Phi cùng Tần Lương Vi sớm đã co quắp quỳ trên mặt đất. Sau một khắc, một sợi gió nhẹ lướt qua, Chu Thánh lặng yên không một tiếng động đi tới bọn họ trước mặt. Hắn cũng không sử dụng thiên giáng chính nghĩa, đây chỉ là đơn thuần nhục thân tốc độ mà thôi. Cùng bình thường võ giả khác biệt, Chu Thánh để ý nhất vẫn là nhục thân cường độ. Dù sao, đây là hắn duy nhất nhược điểm. Mà bây giờ, vạn tượng quy nhất thành liền đã đạt tới, hắn có khả năng đồng thời kích hoạt tất cả nguyên tố quy tắc nhục thân tăng phúc hiệu quả. Công thủ, tự lành, tốc độ toàn bộ phương hướng cường hóa. Bây giờ hắn nhục thân cường độ sớm đã đột phá lẽ thường nhận biết, đạt tới không thể tưởng tượng tình trạng. Có thể rốt cuộc mạnh cỡ nào, chính hắn cũng không có cụ thể khái niệm. Tốt tại trước mắt liền có hai cái kiểm tra người giả. Trong đó, tên là Tạ Phi kiểm tra người giả, trong đầu đột nhiên sinh ra cái lấy lui làm tiến biện pháp. Chu tiền bối, ta hai người lúc trước có mắt không biết Thái Sơn, có nhiều mạo phạm, bây giờ đã biết sai, còn xin tiền bối chỉ rõ trách phạt, ta hai người tuyệt không nửa câu oán hận. Dứt lời, hắn đã bắt đầu suy tư tới trên tay có cái nào có thể để cho Chu Thánh hài lòng đồ vật. Dù sao hai người bọn họ vừa rồi có thể là muốn giết hắn. Liền tính Chu Thánh tính tình cho dù tốt, cũng không có khả năng làm chưa từng xảy ra. Chỉ dựa vào nhận sai khẳng định không được, nhất định phải xuất huyết nhiều mới có thể để Chu Thánh hài lòng. Âm thanh của Chu Thánh nhàn nhạt vang lên. Rất tốt, tất nhiên ngươi đều nói như vậy, ta nếu là không trừng phạt các ngươi một chút, cũng có vẻ ta cái này tiền bối quá mức dùng túng văn bối. Lời còn chưa dứt, tay phải hắn đột nhiên nâng lên, đấm ra một quyền. Không khí bị quyền phong đè ép ra ngột ngạt nổ vang, tốc độ nhanh đến để Tạ Phi liền con ngươi cũng không kịp co vào. Một giây sau, Tạ Phi cả người nháy mắt nổ tung, huyết nhục lẫn vào xương vỡ tung tóe hướng bốn phía, liền Tần Lương Vi áo bảo bên trên đều tung tóe đầy ấm áp huyết điểm. Chu Thánh thu hồi nằm đấm, lung lay đầu, trong giọng nói tràn đầy thất vọng. Không tốt, thực sự là quá giòn, căn bản kiểm tra không ra nhục thân chân chính cường độ. Tần Lương Vi co quắp trên mặt đất, huyết dịch cả người phảng phất đều đông lại. Vừa rồi Chu Thánh động thủ lúc, cái kia lóe lên một cái rồi biến mất khí tức như núi lớn ép tới nàng thở không nổi. Động viên cảnh thất trọng, ngươi vậy mà đã đến động viên cảnh thất trọng. Hô lên câu nói này lúc, thân thể của Tần Lương Vi còn tại không bị khống chế phát run. Có thể một giây sau, ngập trời oán giận cùng tuyệt vọng lại ép qua hoảng hốt. Ngươi vì sao muốn lật lọng? Chu Thánh nhíu mày nhìn nàng, ngựa khí nháy mắt lạnh xuống. Thả ngươi mụ cái rắm, ta lúc nào xuất nhĩ phản nhĩ. Hắn có thể là có tiếng nói lời giữ lời, đây cũng là hắn số lượng không nhiều một trong ưu điểm. Bây giờ lại có người dám nói xấu hắn, hắn đương nhiên nhịn không được. Ngươi vừa rồi rõ ràng nói, chúng ta đi, ngươi liền muốn làm thịt chúng ta. Nói một cách khác, chúng ta không đi, không phải liền có đường sống sao? Có thể ngươi bây giờ trực tiếp giết Tạ Phi. Chu Thánh nghe xong, ngược lại cười một tiếng. Ngu xuẩn, ngươi nghĩ lý giải ra sao liền lý giải ra sao. Dù sao ta từ trước đến nay không nói các ngươi lưu tại cái này, liền có thể sống mệnh. Sắc mặt của Tần Lương Vi trắng nhợt, vội vàng tiếp tục nói: giết chúng ta đối ngươi có chỗ tốt gì? Ngươi cũng đã biết, ta là thiên cơ các phó các chủ, lưu ta một mạng có tác dụng lớn, mà còn ta sẽ còn thôi diễn thiên cơ, đo lường tính toán cơ duyên. Nghe vậy, Chu Thánh sủi cười một tiếng. Đo lường tính toán thiên cơ. Vậy ngươi làm sao không có đo đi ra hôm nay sẽ chết? Chỗ này phúc địa không phải bình thường, thiên cơ nhận lấy che đậy, căn bản không có cách nào bình thường đo lường tính toán. Thú hồ, thuật tính toán vốn là có kiêng kỵ. Có thể tính toán hắn nhân hòa phúc, lại không thể suy tính cát hung của mình. Chu Thánh trầm mặt một lát, cái này suy tính thiên cơ bản lĩnh, hắn còn thật rất để ý cũng tỉ như, bên dưới một giai đoạn công pháp đi nơi nào tìm. Lại ví dụ như, hắn cái kia làm nhiều việc gác kiếp trước đến cùng chết hay không. Dạng này, ngươi cũng đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Chu Thánh tiện tay lấy ra một cái mạ vàng óng ánh hộp. Ta cái này có dạng đồ vật, ngươi giúp ta tính toán, sau lưng nó giấu cơ duyên, kết quả là không sẽ để cho ta hài lòng. Tần Lương Vi nhìn xem màu vàng bảo hạt, ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Quả thật, phúc địa thiên cơ che đậy nghiêm trọng. Không cách nào bình thường đo lường tính toán, có thể cũng không phải là hoàn toàn không cách nào đo lường tính toán. Muốn để nàng tính ra đồ bên trong là vật gì rất khó, nhưng chỉ cần suy tính Chu Thánh đối phần cơ duyên này hài lòng hay không, cũng không tính là rất khó khăn. nếu không được vận dụng bí pháp, tổn thất trăm năm thọ mệnh đổi con đường sống, đáng giá. Nàng không dám trì hoãn, gấp đội quanh chân ngồi thẳng, đầu ngón tay tung bay bóp ra thôi diễn pháp quyết, hai mắt nhắm nghiền. Có thể một giây sau, một cỗ không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng nháy mắt phản vệ mà đến. Tần Lương Vi hét hầu ngọt, phốc một tiếng phun ra một miệng lớn lao huyết. Nàng che ngực, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Chu Thánh nhìn xem nàng bộ dáng chật vật, nghĩ đến nàng rác rưởi như vậy, cái kia giữ lại nàng cũng vô ích. Xem ra, ngươi là coi không ra đang lúc nói chuyện, Chu Thánh không có lại cho Tần Lương Vi cơ hội mở miệng, trực tiếp mở ra Thiên Đạo Lễ Hát. Một đạo bóng ánh màu vàng lưu quang dâng lên, giữa không trung ngắn ngủi dừng lại, lập tức hóa thành một đạo dây nhỏ, trực tiếp bay vào Chu Thánh nhận thức trong biển. Nhìn thấy hệ thống nhắc nhở, hắn cười. Cái này thần thông đến cũng quá kịp thời. Chương 446, đỉnh cấp thần thông câu linh khiển tướng chương 446, đỉnh cấp thần thông câu linh khiển tướng đinh mở ra Thiên Đạo Lễ Hát, chí tôn bản, chúc mừng ký chủ thu hoạch được đỉnh cấp thần thông câu linh khiển tướng, có thể thăng cấp, làm ký chủ đánh giết tùy ý sinh linh phía sau, có thể phát động năng lực cưỡng chế bắt giữ hồn phách như gặp không có nhục thân dựa vào rời rạc hồn phách, như tàn hồn, oan linh, linh thể trở, không cần tiền trí điều kiện, nhưng trừ tiếp phát động năng lực cưỡng chế bắt giữ bị bắt cầm hồn phách tuyệt đối phục tùng ký chủ chỉ lệnh, không có phản loạn có thể ký chủ trước mắt có thể đồng thời khống chế 3 cái hồn phách, vượt qua số lượng cần giải trừ đã có hồn phách khống chế, giải trừ phía sau hồn phách đem triệt để tiêu tán, hoặc thăng cấp thiên phú lấy tăng lên trên sự khống chế hạn. Chu Thánh đảo qua hệ thống nhắc nhở, sau đó lại liếc nhìn còn tại ngao ngao thổ huyết Tần Lương Vi. Không thể không nói, cái thiên phú này mặc dù cùng trị số không có quan hệ, nhưng bây giờ, hắn cũng không phải đặc biệt cần trị số, như vậy cơ chế cũng là không nhỏ tác dụng. Mà nhìn thấy nét miệng lên nụ cười, trong lòng Tần Lương Vi không hiểu phát lạnh. Rõ ràng nàng đều đã làm tốt bị Chu Thánh chém giết chuẩn bị tâm lý. Nàng thực sự là nghĩ mãi mà không rõ, còn có thể có kết cục gì sẽ so cái này thảm hại hơn. Nhưng mà còn không đợi nàng lên tiếng, vội vã muốn nhìn xem cái thiên phú này hiệu quả, Chu Thánh một quyền trực tiếp đánh tới. Chém giết hai tên động huyền cảnh tam trọng ác nhân chính nghĩa điểm 5000 vế đút câu linh khiển tướng, phát động. Huyết vụ đầy trời bên trong, một đạo hơi mở linh thể chậm rãi hiện lên. Mới đầu, Tần Lương Vi còn có chút mờ mịt, nhưng rất nhanh, trên mặt của nàng liền lộ ra lý giải tất cả thần sắc. Sau đó, nàng thuận theo bay tới Chu Thánh trước mặt, chậm rãi quỳ xuống. Cung kính nói: "Bái kiến chủ nhân." Chu Thánh nhìn xem nàng thần phục dáng dấp, hài lòng gật gật đầu. Hắn nguyên lai tưởng rằng còn phải giải thích một phen mới có thể để cho Tần Lương Vi minh bạch tình cảnh hiện tại, hiện tại xem ra, cái này thiên phú ngược lại là chủ đánh một cái bất việc. Với bạn, hắn hiện tại cũng có chút nghĩ không thông địa phương, cần Tần Lương Vi giúp mình giải thích nghi hoặc. "Ta hỏi ngươi, ngươi cùng vừa rồi người kia vì sao lại biết Mộ Dung Khê là ta giết? Hơn nữa còn chuyên môn chờ ta ở đây." Chu Thánh rời đi tế Ninh Tinh lúc, Tinh Minh đã tại nơi đó xếp đặt cường lực cấm chế. Có thể hai người này là làm thế nào biết hắn đã rời đi, hơn nữa còn tới chỗ này bí cảnh. Nếu nói toàn bộ nhờ tôi diễn, không có bất kỳ cái gì manh mối chống đỡ liền coi như ra những này, cái này thuật tính toán khó tránh cũng quá mạnh. Thần Lương Vi cũng không đứng dậy, vẫn như cũ cung kính nói: "Hồi chủ nhân, ta Thiên Cơ Các tại Thanh Mang Tinh có sự phát cát, tên là Thiên Đạo Tông. Trước đây Thiên Đạo Tông tông chủ nhận đến cầu viện, Thanh Mang Tinh một vị phủ quân cả nhà bị người dùng âm độc thủ đoạn sát hại, tên kia phủ quân cùng đường mặt lộ, liền hướng Thiên Đạo Tông xin giúp đỡ, nghị suy tính thân phận hung thủ. Người của Thiên Đạo Tông lấy người chết thi thể làm manh mối, suy tính ra chủ nhân cũng không phải là Thanh Mang Tinh người, mà là từ Tế Ninh Tinh nhập cư trái phép mà đến. Trong các nhận đến đưa tin lập tức suy đoán ra, chủ nhân khẳng định liền là trước kia chém giết người của Mộ Dung Khê. Phía sau lại nghe nói chủ nhân muốn tới chỗ này bí cảnh, trong các liền phái ta mời Tạ Phi cùng nhau trước đến, kế hoạch ở chỗ này bắt chủ nhân, đã có thể thu hoạch bí cảnh cơ duyên, lại có thể đem chủ nhân mang cho Lôi Lão Quái, lại được một phần chỗ tốt. Thiên Đạo Tông." Chu Thánh thấp giọng thì thầm hai lần, lông mày bỗng nhiên nhăn lại. Hắn nghĩ tới, cái này Thiên Đạo Tông chính là Thanh Mang Tinh ba tông một trong, cũng là hắn tại Thanh Mang Tinh hoạt động trong đó, duy nhất không có trêu chọc qua tông môn. Không nghĩ tới, hắn còn chưa kịp đi tìm bọn họ để gây sự, bọn họ ngược lại trước cưới mặt. Thật sự là gan to bằng trời, tội ác tày trời. Cái kia Lôi Lão Quái là ai? Hắn muốn ta làm gì? Nam Đồng. Không sai, Lôi Lão Quái sắc thực thích nam sắc, cái này tại trên Huyền Sa Tinh không phải cái gì bí mật, bất quá hắn cũng là Mộ Dung Khê sư phụ. Lúc trước Mộ Dung Khê tại Tế Ninh Tinh vẫn lạc, Tinh Minh chỉ là bố trí cấm chế, Lôi Lão Quái đối với cái này cực kỳ bất mãn. Nghe nói hắn lúc ấy còn từng đề nghị trực tiếp đem trên Tế Ninh Tinh toàn bộ sinh linh toàn bộ giết sạch, chỉ là cái này đề nghị cuối cùng bị Tinh Minh bắt bỏ. Chu Thánh nghe xong, ánh mắt nháy mắt lạnh mấy phần. Hắn bất quá là giết người này đồ đệ mà thôi, người này vậy mà nghĩ giết chỉnh cái hành tinh. Mặc dù đề nghị bị bắt bỏ, có thể nghĩ cũng không được, nghĩ cũng có tội. Cái này Lôi Đồng là cái gì cảnh giới? Tần Lương Vi giật mình chỉ chốc lát, mới hiểu được Lôi Đồng chỉ chính là Lôi Lão Quái. Động Nguyên Cảnh lục trọng. Suy, một phế vật. Chờ đả thông cái này phó bản, Động Nguyên Cảnh điên phong tuyệt đối không có chạy. Động Nguyên Cảnh bảy lục trọng là cái gì đồ chơi? Sau đó, Chu Thánh quan sát Tần Lương Vi hai mắt. Ngươi có thể ngưng tụ thực thể sao? Có thể, bất quá cần chủ nhân phân ra linh lực duy trì mới được. Nói đến chỗ này, nàng giống là nghĩ đến cái gì, trên mặt lại mơ hồ lộ ra mấy phần e lệ thần sắc. Chủ nhân đột nhiên hỏi cái này, hẳn là cần ta tới hầu hạ ngài. Không dối gạt chủ nhân nói, ta mặc dù sống một hơn nghìn năm, nhưng một mực tất cả đều bận rộn tu luyện, kỳ thật vẫn là cái chỗ. Nếu là làm không được, chủ nhân nhiều tha thứ chút, ta có thể học ngươi ngửa quả trứng. Lão tử cũng không phải là hứa tiên, để ngươi ngưng tụ thực thể, là muốn ngươi cho ta khai linh thuyền. Là thuộc hạ nghĩ lầm, còn xin chủ nhân thứ tội. Bất quá ta dù sao khi còn sống là động huyền cảnh tu vi, duy trì thực thể cần thiết linh lực rất là khổng lồ, cùng cảnh võ giả nhiều nhất một ngày liền sẽ linh lực hao hết sạch, chủ nhân xác định muốn làm như thế sao? Đừng nói nhảm, thử xem lại nói. Dứt lời, Chu Thánh đưa tay gọi ra Xí Dương Hảo. Leo lên linh chu về sau, Chu Thánh theo như Tần Lương Vi nói, đi ra linh lực giúp ngưng tụ thực thể. Theo linh lực lưu chuyển, nàng hơi mở thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng thực. Nguyên bản mơ hồ ngũ quan, tay áo cũng dần dần rõ ràng, bất quá một lát, liền triệt để hóa thành thực thể. Bên này, Chu Thánh mới vừa thu tay lại liền nhíu lông mày. Giúp Tần Lương Vi ngưng tụ thực thể linh lực tiêu hao, xác thực không là bình thường lớn, liền xem như lấy hắn vững chắc nội tình, tối đa cũng liền có thể duy trì cái 7-8 ngày mà thôi. Sau đó, trong đầu của hắn đột nhiên hiện lên một ý nghĩ, muốn hay không trở ra cái này bí cảnh, đem Trịnh Nguyên hồn phách cũng cầm xuống. Trịnh Nguyên bất quá lục giai tu vi, duy trì thực thể linh lực tiêu hao khẳng định không lớn lắm, để nàng đến khai linh truyền, ngược lại là có thể tiết kiệm không ít sự tình. Có thể ý niệm này mới vừa xuất hiện, liền bị hắn ép xuống. Không cần thiết. Trịnh Nguyên không coi là cái gì ác nhân, mà còn hắn có thể luyện hóa hồn phách danh ngạch có hạn, ba cái quý giá vị trí, cho Trịnh Nguyên thực tế quá lãng phí. Sau đó, Chu Thánh nhìn về phía vị trí lái bên trên phủ văn trận. Loại này cao giai linh chu điều khiển tương đối phức tạp, ngươi trước suy nghĩ thật kỹ một chút. Đúng, cái này linh chu còn có cái âm hưởng công năng, ngươi xem một chút làm sao đóng lại. Tần Lương Vi đi đến vị trí lái phía trước, đầu ngón tay tại phủ văn trận bên trên thần tốc điểm hai lần. Linh chu run lên bần bật, sau đó, gột rửa nhân tâm thánh nhạc vang lên, Tần Lương Vi thì là tiện tay chụp đi, thánh nhạc liền im bặt mà dừng. Hồi chủ nhân, thuộc hạ khi còn sống nghiên cứu qua không ít linh chu, chiếc này linh chu phủ văn bài bố mặc dù kỳ lạ, nhưng thăm dò quy luật liền tốt điều khiển. Về sau đừng nói khi còn sống hai chữ, quái chán ghét. Tốt chủ nhân. Xí Dương Hào chậm rãi lên không, theo độ cao kéo lên, phía dưới tất cả thu hết vào mắt. Ánh mắt Tần Lương Vi đảo qua phía dưới một chỗ sơn cốc lúc, đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng quay đầu nhìn hướng Chu Thánh. Đúng chủ nhân, lần này đi theo ta bí cảnh, trừ Tạ Phi, còn có hai tên đệ tử của Thiên Cơ Các. Muốn hay không đem bọn họ cũng cùng nhau xử lý? Cái gì tu vi? Hai người đều là vạn tượng cảnh. Ngươi chỉ cho ta vị trí, ta đi xử lý liền được. Rộng lượng chính nghĩa điểm trực tiếp chống rỗng, hiện nay cảnh giới của hắn cắm ở tiến thoái lưỡng nan giai đoạn. Hắn thực sự là quá thiếu chính nghĩa điểm. Liền xem như chân mũi cũng không thể bỏ qua. Mà tại giải quyết hai người kia, trở lại Xí Dương Hảo phía sau, Chu Thánh trực tiếp mệnh lệnh Tần Lương Vi hướng về bí cảnh chỗ sâu nhất thượng cổ đại điện mở ra. Nhóm người kia cũng nhanh sốt ruột trở đi. Tần Lương Vi lập tức ứng thanh, đầu ngón tay tại linh chu điều khiển phù văn bên trên thần tốc chỉ vào. Một giây sau, siêu một tiếng rụi bang. Xí Dương Hảo giống nói tên rời cung liền xông ra ngoài. Chu Thánh bị bất thình lình tốc độ kinh ngạc một chút. Tốc độ này so hắn phía trước mở thời điểm nhanh hơn gấp đôi không chỉ. Tựa như phát giác được kinh ngạc của hắn, Tần Lương Vi một bên ổn định điều khiển cán, một bên giải thích. Chủ nhân, cái này linh chu phía trước không biết bị người nào cho điều thành ngắm cảnh hình thức, cho nên mới sẽ có âm nhạc, hiện tại ta triệu hồi bình thường hình thức. A, vậy ngươi rất tuyệt tuyệt. Chương 447, chúng ta lại không có cầu hắn cứu. Chương 447, chúng ta lại không có cầu hắn cứu. Đảo mắt đã là sau 3 ngày. Xí Dương Hào vẫn như cũ ổn định tại bí cảnh trên không phi hành, chỉ là điều khiển vị bên trên người đổi thành Chu Thánh. Một bên Tần Lương Vi sớm đã rút đi thực thể, biến trở về hơi mở linh thể trạng thái. Chỉ là trên mặt của nàng mang theo một tia không quá rõ ràng u hoán. Không phải, chủ nhân, ngài để ta một cái động nguyên cảnh, suy tính một tôn phi thăng cảnh thần tiên chết hay không? Chu Thánh động tác trên tay không ngừng, tức giận nói: "Người kia, ai biết ngươi rác rưởi như vậy?" Ngay tại vừa rồi, tại Chu Thánh đem kiếp trước các phương diện tin tức toàn bộ đều báo cho Tần Lương Vi, muốn để hắn tính toán kiếp trước đến cùng chết hay không. Lúc ấy Tần Lương Vi vỗ bộ ngực cam đoan, nói có thể vận dụng gia tộc chuyển xuống bí pháp đo lường tính toán, dù sao nàng đã là linh thể, đã sớm không quan tâm tuổi thọ hao tổn, tuyệt đối không có vấn đề. Liên cùng loại với hế thổ chuyển sinh ôn có vô hạn trả cờ dạ bờ UG đồng dạng. Kết quả chính là nàng mới vừa bóp ra pháp quyết, đem Chu Thánh kiếp trước tin tức dung nhập tôi diễn, thân thể nháy mắt liền phanh nổ tung. Liên quan Chu Thánh phía trước vì giúp nàng duy trì thực thể vượt qua linh lực, đều bị nháy mắt rút sạch sẽ. Tốt tại câu linh khiển tướng không chế hạ linh hồn, đối với Chu Thánh nắm giữ tuyệt đối trung thành. Nghe đến Chu Thánh nói tới phía sau, Tần Lương Vi trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Không hoàn thành chủ nhân nhiệm vụ, thuộc hạ thật rất xin lỗi. Chu Thánh từ chối cho ý kiến gật đầu, không nói gì thêm nữa. Thế nhưng đúng lúc này, hắn nguyên bản vẻ mặt bình thản đột nhiên khẽ giật mình. Linh thức phạm vi bên trong, một đạo khí tức quen thuộc đột ngột xuất hiện. Hắn còn tưởng rằng là nhìn thấy quỷ. Sau đó Xí Dương Hào ông một tiếng thay đổi phương hướng, hướng về phía bên phải vội vã đi. Mà tại cái phương hướng này không xa, một nhóm bốn người vây quanh một đầu vạn tượng cảnh điên phong huyền thú thi thể, bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Dáng người khôi ngô tráng hán khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ. Hắn đứng đối diện một đôi thanh niên nam nữ, sắc mặt hai người cũng đồng dạng khó coi. Kẹp ở giữa, là đầu không mặc quần áo vật gấu đen. Cái này cái Huyền Châu nên về ta. Tráng hán dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, âm thanh giống như sấm rền, vừa rồi nó phát cuồng nếu không phải ta ngăn đón, ngươi đã sớm chết. Người kia, nữ tử ngữ khí mang theo bất mãn, ta có để ngươi cứu ta sao? Theo quy củ, cái này cái Huyền Châu chính là nên ta. Một bên nam tử lập tức đi theo gật đầu, trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Chính là, đương đương một đại nam nhân, cùng nhà chúng ta Như Yên tính toán một cái Huyền Châu, truyền đi không sợ mất mặt. Lại nói, Như Yên là nhược nữ tử, ngươi liền không thể để điểm. Thảo nê mã, ngươi còn có mặt mũi nói? Tráng hán bị triệt để chọc giận, còn cái gì nhược nữ tử? Nàng quả thực chính là cái phế vật. Vạn tượng cảnh lục trọng thì cũng thôi đi, ai biết thực lực vậy mà còn như thế phù phiếm. ta tam trọng thời điểm đều so nàng cường. Thuần túy con ghẻ còn không biết xấu hổ chia đều Huyền Châu. Nam tử lập tức phản bác, ngươi biết cái gì, nhà ta Như Yên năm nay mới không đến 400 tuổi, vạn tượng cảnh lục trọng, loại này tấn thăng tốc độ, phù phiếm điểm lại làm sao? Đổi người nào tuổi như vậy đạt tới cảnh giới này, khẳng định đều sẽ rất phù phiếm. Hai người ồn ào đến mặt đỏ tới mang tai, kẹp ở giữa gấu đen cuối cùng không nhịn được. Ba vị đạo hữu chờ ồn ào, chúng ta lời còn chưa nói hết, liền bị Lưu Như Yên không kiên nhận đánh gãy. Ngươi chen miệng cái gì? Ngươi so ta tác dụng cũng lớn không đi nơi nào, mới vừa động thủ thời điểm không phải nơi này đâu, chính là chỗ đó còn chưa tốt, cái gì tổn thương à, một cái vạn tượng cảnh điên phong vậy mà thời gian dài như vậy đều biết bao đấu. Sợ không phải cố ý giả vờ a? Gấu đen con mắt nháy mắt trợn thật lớn. Vị này nữ thí chủ, ngươi có phải là quên, bần tăng chỉ là đi qua, vừa vận động thấy các ngươi không địch lại cái này huyền thú, mới ra tay giúp đỡ, mà còn bần tăng căn bản cũng không muốn cùng các ngươi cướp cái này cái Huyền Châu. A Lưu Như Yên nghe vậy, lập tức liếc mắt nói, đi qua hỗ trợ làm sao vậy? Lại không có người cầu ngươi giúp. Tráng Hán vốn là đối Lưu Như Yên ngang ngược kìm nén hỏa, nghe nói như thế càng là giận dữ, vừa muốn mở miệng thay Huyền Hắc đòi cái công đạo, khóe mắt liếc qua lại đột nhiên thoáng nhìn nơi xa đường chân trời. Một chiếc ngân bạch linh chu chính phá vỡ tầng mây chạy nhanh đến. Linh chu tốc độ cực kỳ kinh người, xem xét liền là cao cấp hàng. Tranh chấp mấy người nháy mắt ngừng cửa ra vào, nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn lại, đầy mặt cảnh giác. Bất quá một lát, linh chu vững vàng dừng ở mấy người trên không. Mà khi thân ảnh của Chu Thánh đi xuống lúc, gấu đen trợn cả mắt lên. "Nhỏ, tiểu thí chủ." Một giây sau, nó mãnh liệt phát hiện hoa điểm, "Ngươi, tu vi của ngươi Huyền Hắc kinh ngạc phát hiện, chính mình hiện tại lại nhưng đã nhìn không thấu tu vi Chu Thánh. A, mấy ngày trước may mắn lên tới động huyền cảnh mà thôi." Huyền Hắc toàn bộ gấu đều bối rối, không biết, còn tưởng rằng Chu Thánh phía trước là vạn tượng cảnh điện phong, mà lại là uy tín lâu năm định phong đâu. Có thể hắn rõ ràng nhớ tới, tại võ thí chàng thời điểm, Chu Thánh rõ ràng vẫn chỉ là quan đạo cảnh đỉnh phong mà thôi. Cái này mới bao lâu? Bất quá ngắn ngủi chừng 10 ngày, liền vượt hai cái đại cảnh giới, vọt thẳng đến động huyền cảnh. Bên cạnh ba người, nghe đến động huyền cảnh ba chữ, sắc mặt nháy mắt thay đổi. Chu Thánh đồng thời không có đi để ý đến bọn họ, lúc này, hắn quan tâm nhất chính là Huyền Hắc vì cái gì không có chết. Hắn đối mặt có thể là chính mình huyết tượng. Chỉ số cơ chế gì đó toàn bộ đều như thế, hắn dựa vào cái gì thắng? Chẳng lẽ, hắn có năng lực giết chết chính mình? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Chu Thánh trong mắt nháy mắt hiện lên một tia ý lạnh. Nếu là Huyền Hắc thật có bản lĩnh này, cái kia có thể phòng không thể chống. Giữ lại hắn chính là cái thai hoàng ẩm, nói không chừng hôm nay liền phải tại cái này đem hắn làm thịt, thuận tiện tra rõ ràng sau lưng của hắn đại giác tự nội tình, nếu là người của đại giác tự cũng có thủ đoạn đối phó chính mình, cái kia nhất định phải nổ tận gốc mới được. Huyền Hắc tất nhiên là đoán không được tâm tư của Chu Thánh, hắn nhìn chằm chằm mặt của Chu Thánh, càng xem càng cảm thấy xót xa trong lòng. "Nhỏ, tiểu thí chủ, Vân Tăng thật là phải bị ngươi cho hố chết." Chu Thánh mặt không thay đổi hỏi. "Hắc đạo hữu, trước không nói cái này, ta hỏi ngươi, ngươi là thế nào đánh bại ta cái kia mới được?" Huyền Hắc nghe xong lời này, lúc này cười khổ một tiếng, bày biện móng đuốt lắc đầu liên tục. "Đánh bại cái gì a, Bần tăng nào có bản lĩnh đó. Không phải Bần tăng thắng, là thí chủ ngươi cái kia miễn tượng chính mình trước không chịu nổi, năng lượng của nó hao hết." "Năng lượng hao hết?" Chu Thánh sửng sốt một chút, không có quá minh bạch. "Không phải vậy đâu. Ngươi cho rằng Bần tăng có thể đánh được loại kia quái vật?" Huyền Hắc cười khổ một tiếng, nhớ tới võ thí chàng nguy hiểm, sau lưng còn nhịn không được đổ mồ hôi lạnh. Bần tăng liền tới gần nó tư cách đều không có, toàn bộ hành trình đều tại an đòn. Nếu không phải Bần tăng vốn liếng coi như dày, áp đáy hòm bảo bối nhiều, sớm bị nó chém thành hai khúc. Hắn dừng một chút, thở dốc một hơi, tiếp tục giải thích. Tốt tại nó chỉ là bí cảnh thúc đẩy sinh trưởng năng lượng thể, nó càng mạnh, cần năng lượng thì càng nhiều, chống đỡ không được bao lâu. Cuối cùng nó bổ ra đao kia thời điểm, Bần tăng là thật sơn cùng thủy tận, kết quả nó chính mình trực tiếp nổ tung. Còn có, tiểu thí chủ cái kia miễn tượng bạch vết thương quá quỷ dị, bình thường thuốc chữa thương căn bản vô dụng, vết thương một mực không ngừng chảy máu, còn tốt Bần tăng mang theo đại giác tự bí chế thần tiên thủy đây chính là có thể treo mệnh đỉnh cấp bảo bối, cứ thế mà đem máu ngừng lại. Không phải vậy chỉ là chảy máu, đều có thể đem ta cho chạy chết. Chu Thánh nghe lấy, trong mắt kim mang lặng yên phun trào. Tại xác nhận Huyền Hắc cũng không có nói dối phía sau, Chu Thánh thần sắc nháy mắt hòa hoãn. Hắc đạo hữu, thật không nghĩ tới, chúng ta hai người còn có thể gặp nhau, không nói gặp ngươi, lúc ấy ta có thể tự trách. Ngươi cho rằng ta vì cái gì muốn nên rời đi trước? Nhưng thật ra là ta không đành lòng a. Ta sợ ta huyễn tượng thật đả thương tính mạng của ngươi, nếu là như vậy, ta cả đời này trong lòng đều không qua được cái này khảm. Lời này nghe đến Huyền Hắc viền mắt đều có chút phát nhiệt, trong lòng ủy khuất nháy mắt tiêu tan hơn phân nửa, đội vàng xua tay. Tiểu thí chủ nói gì vậy? Cái kia miễn tượng vốn là bí cảnh vốn có cơ chế, cùng ngươi cũng không có nửa phần quan hệ, Bần tăng từ đầu đến cuối đều không trách ngươi. Hắc đạo hữu có thể nghĩ như vậy, ta liền yên tâm. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nhìn các ngươi cái này dương cung bạn kiếm dáng dấp, chẳng lẽ là vì trên mặt đất viên kia Huyền Châu xảy ra tranh chấp? Huyền Hắc nghe vậy, lập tức gật đầu, giọng nói mang vẻ mấy phần bất đắc dĩ. Vừa rồi ba người bọn hắn hợp lực săn giết đầu này huyền thú, lẽ ra Huyền Châu nên thay phiên cầm. Đến tiên vị này nữ thí chủ, có thể vị tráng hán này thí chủ lại nói lúc nghe đầu đuôi chuyện này phía sau, Chu Thánh mạnh mẽ đại não lập tức nói cho hắn giải quyết tranh chấp biện pháp tốt nhất. Tranh cái gì tranh, không phải Hắc đạo hữu đi qua xuất thủ, ba người các ngươi tất cả đều phải chết. Đem tất cả Huyền Châu toàn bộ đều giao ra, đáp tạ Hắc đạo hữu ân cứu mạng. Nghe vậy, Lưu Như Yên cái thứ nhất bày tỏ không phục. Ai bảo hắn cứu? Chúng ta lại không có cầu hắn hỗ trợ. Nàng cũng không phải thật không có não, dám cùng động huyền cảnh chân quân cứng rắn. Nàng vẫn là rất biết nhìn dưới người đĩa. Vừa rồi nghe Chu Thánh cùng Huyền Hắc đối thoại, trong lòng Lưu Như Yên đã sớm cho Chu Thánh dán nhãn hiệu. Nói chuyện ôn hòa, tâm địa còn rất hiền lành, khẳng định là người tốt. Đã là người tốt, cái kia hơn phân nửa sẽ không dễ dàng tức giận, thậm chí còn có thể giảng đạo lý. Mà giảng đạo lý phương diện này nàng rất am hiểu. Không khéo chính là, giảng đạo lý cái này một khối vừa vặn là Chu Thánh nhược điểm. Chu Thánh cau mày, phát hiện mình còn thật không biết làm như thế nào phản bác Lưu Như Yên. Sau đó, tay phải hắn bỗng nhiên lộ ra, một cái nắm lấy Lưu Như Yên cái cổ. Cái kia, hiện tại thế nào? Chương 448, tin tức về Thương Ngô tinh vực. Chương 448, tin tức về Thương Ngô tinh vực. Nếu không phải đang bị mắc cổ, Lưu Như Yên căn bản sẽ không tin tưởng, phán đoán của mình vậy mà lại phạm sai lầm. Rất rõ ràng, Chu Thánh chính là nghĩ thay Huyền Hắc đòi cái công đạo. Nghĩ thông suốt cái này gốc dạ phía sau, Lưu Như Yên khó khăn chuyển động cái cổ, ánh mắt rơi vào trên người Huyền Hắc. "Cứu, mau cứu ta!" Huyền Hắc liền vừa muốn mở miệng, lại bị Chu Thánh trực tiếp đánh gãy. "Cầu ngươi cứu ngươi, làm sao cũng không có cầu người thái độ." Tay của Chu Thánh vẫn như cũ kẹp vào cổ của Lưu Như Yên, lực đạo không có lòng nửa phần. Một bên nam tử đã sớm dọa đến hồn phi phách tán, giờ phút này lộn nhào vọt tới bên người Huyền Hắc, đối với Lưu Như Yên gấp giọng nói: "Như Yên, mau xin lỗi, mau cùng Hắc đạo hữu xin lỗi a." Trước mắt Lưu Như Yên biến thành màu đen, ý thức đã bắt đầu tan rã, có thể bản năng cầu sinh để nàng đem hết toàn lực phát ra âm thanh. "Đối, có lỗi với Hắc đạo hữu, ta sai rồi. Cầu, cầu ngài giúp ta." Bàn cầu Huyền Hắc thấy thế, lúc này mới lên tiếng nói: "Tiểu thí chủ, nàng đã biết sai, nếu không trước thả nàng a, lại tiếp tục như thế, thật muốn xảy ra nhân mạng." Nghe vậy, Chu Thánh cười gật gật đầu. "Cũng chính là Hắc đạo hữu, đổi lại người khác đến, ta tuyệt đối không tha cho cái này đơn." Tiếng nói rơi, hắn cái này mới buông tay ra. Lưu Như Yên bịch một tiếng ngã trên mặt đất, che lấy cái cổ ho kịch liệt đấu, nước mắt nước mũi lăn lộn cùng một chỗ. Nam tử thấy thế, vội vàng lộn nhào tiến lên, một bên giúp nàng thuật khí, một bên đối với Chu Thánh cùng Huyền Hắc liên tục thở dài. "Cảm ơn tiền bối, cảm ơn Hắc đạo hữu. Chúng ta cái này liền đem tất cả Huyền Châu đều giao ra." Nói xong, hắn cực nhanh từ trong nhận chứa đồ lấy ra tất cả Huyền Châu, lại giật giật nữ tử, hai người cùng nhau đem Huyền Châu nâng đến trước mặt Huyền Hắc. Một bên Tráng Hán thấy thế, cũng đi theo lấy ra Huyền Châu, đưa tới Huyền Hắc trên tay. Mặc dù Huyền Hắc là không muốn, có thể không chịu nổi hắn vừa rồi cũng bị Chu Thánh làm cho sợ hãi. Sợ bên này hắn dám không muốn, đầu kia Chu Thánh lại tiếp tục tìm ba người này phiền phức. Nhận lấy Huyền Châu sau đó, Huyền Hắc vẫn không quên khuyên can Lưu Như Yên nói: "Vị này nữ thí chủ, về sau cũng đừng lại như thế không thèm nói đạo lý, còn tốt ngươi lần này đụng tới chính là vị tiểu thí chủ này, nếu là đổi lại mặt khác trước động huyền cảnh thế hệ, bần tăng nói chuyện, thật là không nhất định dễ dùng à." Lưu Như Yên nghe vậy, xuôi ở bên người tay lặng lẽ nắm chặt. Nếu không phải Chu Thánh phía trước một mực đang diễn kịch, giả bộ một bộ dễ nói chuyện dáng dấp, nàng ở đâu ra lá gan dám chống đối hắn? Càng đừng đề cập quay đầu lại, còn làm hại nàng muốn đem toàn bộ Huyền Châu đều giao ra, mới có thể giữ được tính mạng. Bất quá trở ngại thực lực của Chu Thánh bày ở cái này, nàng tất nhiên là không dám biểu lộ nửa phần bất mãn cùng hận ý, chỉ có thể cưỡng chế trong lòng không cam lòng, gạt ra một cái cứng ngắc đủ cười. "Đa tạ Hắc đạo hữu nhắc nhở, ta đã biết sai, về sau cũng không dám lại như thế không hiểu chuyện." Nàng nói xong, còn đối với Chu Thánh có chút không người. "Cũng cảm ơn tiền bối thủ hạ lưu tình, vãn bối về sau sẽ ghi nhớ hôm nay dạy dỗ, không còn dám phạm." Chu Thánh nghe vậy biểu lộ khẽ giật mình. Cũng không phải bởi vì Lưu Như Yên hai câu này vậy mà đều là nói dối, cũng không phải là bởi vì nàng vậy mà gan to bằng trời đến dám đối với chính mình nổi sát tâm. Thuần túy cũng là bởi vì nàng thực sự là quá mức nghĩ đương nhiên. "Dạy dỗ? Cái gì dạy dỗ? Vừa rồi đó là thay Huyền Hắc dạy dỗ, hắn còn không có dạy dỗ đâu a." Cũng liền tại Lưu Như Yên cảm ơn xong, vừa mới chuẩn bị ngồi thẳng lên thời điểm, Chu Thánh lại là khẽ vươn tay, lại lần nữa nắm lấy cổ của nàng. Một màn này, trực tiếp đem ba người khác toàn bộ đều cho chỉnh ngộ. Huyền Hắc trước hết nhất kịp phản ứng, đội vàng nói: "Tiểu thí chủ, vị này nữ thí chủ vừa rồi đã biết sai rồi à, ngươi làm sao còn?" Huyền Hắc nghi hoặc. "Cũng không phải là biết sai, nàng chỉ là biết chính mình phải chết." "Có thể, nhưng vừa rồi bần tăng thay nàng cầu tình thời điểm, tiểu thí chủ ngươi đã gật đầu đáp ứng, nói xem tại bần tăng mặt mũi tha cho nàng một lần, làm sao có thể lật lọng đâu." Chu Thánh quay đầu nhìn hướng Huyền Hắc, mang trên mặt một tia giống như cười mà không phải cười. "Không sai à, vừa rồi ta không phải đã tha nàng một mạng sao? Hiện tại là một chuyện khác, lời còn chưa dứt, gặp Lưu Như Yên vậy mà cũng muốn mở miệng, cái kia tất nhiên không thể cho nàng cơ hội." Răng rác một tiếng vang dọn, thân thể của Lưu Như Yên nháy mắt đình chỉ dãy rủa, đầu vô lực nghiêng về một bên. Một màn này, để ở đây ba người triệt để cứng đờ. Huyền Hắc miệng mở rộng, lại không phát ra thanh âm nào, đầy đặn móng vuốt run nhẹ nhẹ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Chu Thánh vậy mà thật sẽ động thủ giết người, mà còn giết đến như vậy gọn gàng mà linh hoạt. Nam tử nhìn xem thi thể trên đất, con người đột nhiên co lại, đột nhiên hai chân mềm nhũn, bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Tráng Hán đồng dạng sắc mặt ảm đạm quỳ rạp xuống đất. Hai người đồng thanh nói: "Tiền bối tha mạng động nguyên cảnh, bọn họ căn bản không có chút nào phản kháng có thể, mà còn căn bản trốn không thoát. Chỉ cần Chu Thánh nguyện ý, bọn họ tùy thời cũng có thể biến thành thứ hai cổ thi thể thứ ba." Chu Thánh cúi đầu nhìn xem hai người, nhẹ giải thích do nói: "Đừng ngốc, các ngươi lại không có làm qua cái gì chuyện ác, hơn nữa còn như thế có ơn tất báo, ta làm sao sẽ giết các ngươi đâu?" Hai người bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Nam tử thậm chí hoài nghi mình nghe lầm, hắn run rẩy thanh âm nói: "Phía trước, tiền bối, ngài ý là, ngài nguyện ý buông tha chúng ta? Ta vốn là không có muốn giết các ngươi, làm sao nói cái gì thả hay là không thả qua, mau dậy đi." Lời này vừa dứt, quỳ gối tại hai người dưới đất sửng sốt mấy giây, vừa rồi như ở trong mộng mới tỉnh. Đợi đến bọn họ lộn nhào đứng lên phía sau, nhưng như cũng không dám tới gần hay là trực tiếp rời đi, chỉ là co lại tại nguyên chỗ, khẩn trương nhìn chằm chằm Chu Thánh. Chu Thánh không lại để ý hai người, mà là quay người nhìn về phía một mặt ngơ ngác Huyền Hắc. Mặc dù hắn cũng không biết rõ, rõ ràng chỉ là một con gấu, đến cùng lại như thế nào làm ra loại này biểu lộ. Hắc đạo hữu, làm gì ngẩn ra đâu? Là vì ta giết cái này đơn. Nghe vậy, Huyền Hắc lập tức gật gật đầu, rất là vô cùng đau đớn nói. Nói cho cùng nàng cũng chỉ là phạm vào sai lầm nhỏ, còn không đến mức muốn tính mạng của nàng a. Chu Thánh cười cười, hắn không giỏi ngôn tử, càng không khả năng tranh qua được hòa thượng. Cho nên, hắn đồng thời chưa giải thích cái gì, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói. Tại trong mắt ngươi là sai lầm nhỏ, có thể tại trong mắt ta không phải, Hắc đạo hữu. Ta còn có việc, liền không tại cái này chờ lâu. Nói xong, Chu Thánh không còn lưu lại, quay người liền muốn bay trở về linh thuyền trên. Tiểu thí chủ, các loại. Huyền Hắc há to miệng, nhìn bóng lưng của Chu Thánh, cuối cùng vẫn là không nhịn được lên tiếng kêu hắn lại. Ngươi phía trước không phải hỏi ta chuyện của Thương Ngô Tình được sao? Bần tăng nghe được một chút mặt mày. Chương 449, hung thủ ngay tại đưa tới cửa trên đường. Chương 449, hung thủ ngay tại đưa tới cửa trên đường. Chu Thánh ngừng lại thân hình, đầy mặt ngoài ý muốn. Liên quan tới chuyện của Thương Ngô Tinh vực, hắn lúc trước bất quá là cùng Huyền Hắc thuận miệng nhắc lên, không có trông chờ có thể có kết quả gì. Về sau cho rằng Huyền Hắc đã chết, liền sớm đem cái này gốc dạ ném ra sau đầu. Chưa từng nghĩ, Huyền Hắc lại như vậy để bụng, còn chuyên môn giúp mình hỏi thăm thông tin. Nói cho cùng, Thương Ngô Tinh vực hắn ngược lại cũng không phải không đi không được. Hắn chủ yếu chính là hiếu kỳ Long gia tiên tổ Long Ngọc Phi, em đẹp vì sao muốn tìm chính mình. Lại đến chính là thuận đường hỏi một chút nàng, có nghe hay không qua chính mình chuyện của kiếp trước, thuận tiện xác nhận bên dưới, kiếp trước đến cùng chết hay không. Hắn quay đầu nhìn hướng Huyền Hắc, Hắc đạo hữu có lòng, lại còn nhớ việc này. Nhận ủy thác của người tự nhiên hết lòng vì người khác làm việc, Bần tăng tất nhiên đáp ứng thí chủ, liền sẽ không nuốt lời. Sau đó, Huyền Hắc tiếp tục nói, Bần tăng những ngày này trải qua nhiều mặt hỏi thăm, cuối cùng là có thể xác định một việc. Đạo hữu phía trước hỏi Thương Ngô Tinh vực, cũng không phải là Tinh Minh hạ tinh vực, Tinh Minh quan phương tinh đồ bên trên, cũng không có tin tức của nó. Bất quá, ngày hôm trước Bần tăng gặp người, hắn nói chính mình lúc tuổi còn trẻ tại Toái giới Tinh vực liệt tinh quan trông trên trăm năm. Hắn nói từng nghe qua nơi đó một cái trông coi nhà kho lão nhân đề cập tới Thương Ngô Tinh vực, chỉ là sự tình trôi qua quá lâu, hắn cũng không quá có thể xác định cái kia lão nhân còn ở đó hay không liệt tinh quan. Đạo hữu nếu là muốn biết chuyện của Thương Ngô Tinh vực, không ngại tiến đến tìm đòi, khả năng sẽ có thu hoạch. Nghe vậy, Chu Thánh khẽ gật đầu. Dù sao hắn đối Thương Ngô Tinh vực vốn là không quá để tâm, giờ phút này nghe đến manh mối mơ hồ, tự nhiên cũng không thể nói rõ cái gì thất vọng, chỉ cảm thấy có thêm một cái có thể đi cũng không đi phương hướng mà thôi. Đa tạ Hắc đạo hữu hao tâm tổn trí. Chu Thánh ngữ khí ôn hòa, đột nhiên giống là nhớ tới cái gì, đúng, ta chỗ này còn có chút huyền châu, toàn bộ đều đưa ngươi. Huyền Hắc nguyên bản vô ý thức muốn xua tay chối từ, có thể một giây sau, móng của nó nháy mắt dừng tại giữa không trung, con mắt chừng đến căng tròn. Bởi vì Chu Thánh cho thực sự là quá nhiều. Cái này cũng quá là nhiều a. Tiểu thí chủ, ngươi giữ lại cùng người khác đổi chút bảo vật cũng tốt ta. Chu Thánh thu tay lại, ngữ khí mang theo vài phần tùy ý, ta có thể coi trọng bảo vật không nhiều, mà còn ta nhìn chúng đồ vật cũng không cần đổi. Huyền Hắc đứng tại chỗ, nhìn qua đi xa Linh Chu một hồi lâu, mới từ suy nghĩ thâu ý tứ trong lời nói này. Một cái mắt, trong ánh mắt của hắn tràn đầy khiếp sợ. Trước đây, Chu Thánh giết Lưu Như Yên, hắn vẫn chỉ là hoài nghi mà thôi. Nhưng bây giờ, hắn cuối cùng là có thể xác định. Chu Thánh cũng không phải là cái gì tính tình cổ quái chính đạo nhân sĩ, hắn rõ ràng chính là cái làm việc không chút kiêng kỵ tà tu a. Hỏng. Ta đường đường đại giác tự cao tăng, vậy mà cùng tà tu lăn lộn đến cùng một chỗ, còn giúp hắn hỏi thăm thông tin. Cái này nếu như bị phương trượng cùng các trưởng lão biết, không nói có khả năng sẽ bị phạt diện bích trăm năm, chủ yếu nhất là cái kia phương trượng vị trí khẳng định liền cùng chính mình vô duyên. Cái kia, kiện kia cả xa làm sao bây giờ? Huyền Hắc lần thứ nhất nhìn thấy kiện kia truyền thừa ngàn năm phương trượng cả xa lúc, liền bị phía trên treo lên tơ vàng Phật văn câu đi hồn, trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Về sau nhất định muốn lên làm phương trượng, đem cái này cả xa mặc lên người. Những năm này nó cần cù chăm chỉ tu hành, tuân thủ nghiêm ngặt thanh quy, cũng toàn bộ cũng là vì cái mục tiêu này. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, chính mình lại cùng tà tu nhắc lên quan hệ, cố gắng trước đó mắt thấy là phải nước chảy về biển đông. Nó che ngực, nhịn không được thấp hô ra tiếng, tràn đầy chán nản. A, ta cái kia bên trên khảm thất bảo, thủy hỏa bất xâm, có thể phòng thân đuổi túy gấm lan cả xa a. Bên kia, cũng liền tại Xí Dương Hào hướng về tông môn đại điện phương hướng đội vã đi lúc. Đại điện chính giữa sau cửa đá trong phúc địa điện vũ, bầu không khí chính căng cứng đến giống như kéo căng dây cung. Hàn Phi Vũ một đám ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lại lần nữa trở về Phi Ân ạ, cùng với sau lưng nàng giáo đỉnh kỵ sĩ đoàn thành viên. Sớm tại mấy ngày trước, Chu Thánh mới vừa bị Hạo Khí Tông lão giả truyền tống đến bí cảnh bên ngoài không lâu, Phi Ân ạ liền từng quay về qua nơi này. Lúc ấy, nàng từ Hàn Phi Vũ đám người trong miệng nghe nói Chu Thánh đã rời đi bí cảnh, nháy mắt giận tím mặt. Tại trong mắt nàng, những này không tín ngưỡng man gì, toàn bộ đều nên vì Xí Dương Thánh tử chết cho cùng. Hàn Phi Vũ đám người thấy thế, cũng là đội vàng trận địa sẵn sàng. Nhưng khi đó cũng liền tại song phương Dương cung bạc kiếm thời điểm, Phi Ân ạ nhưng lại sắc mặt đột nhiên biến đổi, tiếp lấy liền vội vã dẫn người rời đi cung điện. Không có người biết Phi Ân ạ vì sao đột nhiên rút lui, trong lòng Hàn Phi Vũ lại tính toán. Hắn sợ Phi Ân ạ quay đầu lại đến tranh đoạt phúc địa bản nguyên, chính mình một người tuyệt không phải là đối thủ của giáo đình. Vì vậy hắn để người ở chỗ này lưu lại trợ trận, hứa hẹn chờ hắn luyện hóa phúc địa bản nguyên, định sẽ dành cho thâm tạng. Có thể hắn không ngờ tới, cái này mới mấy ngày ngắn ngủi,
Phi Ẩn Nạ vậy mà dẫn người lại lần nữa trở về. Hàn Phi Vũ kìm nén không được trong lòng nôn nóng, trước tiên mở miệng hỏi: "Các hạ tới tới lui lui đến cùng là muốn làm gì? Ta đã nói qua, sát hại các ngươi Xí Dương Thánh Tử hung thủ đã rời đi bí cảnh." Phi Ẩn Nạ suy cười một tiếng: "Hung thủ? Ngươi không cần thay hắn quan tâm, hắn ngay tại đưa tới cửa trên đường. Mấy ngày trước, nàng sở dĩ dẫn người rời đi nơi này, chính là bởi vì cảm giác được Xí Dương Thánh Tử Linh Chu lại lần nữa có động tĩnh. Biết được Chu Thánh đồng thời không có rời đi bí cảnh phía sau, nàng lúc này mừng rỡ, lập tức dẫn người hướng về Linh Chu phương hướng tiến đến. Cũng không có qua hai ngày, nàng liền phát hiện không thích hợp, bởi vì chiếc này Linh Chu lại cũng đang hướng phía bọn họ phương hướng chạy đến. Rất nhanh nàng liền đoán được Chu Thánh chỗ cần đến, chính là cái kia Phúc Địa Địa Vũ. Nghĩ đến là hắn cuối cùng không nỡ Phúc Địa bản nguyên bực này cơ duyên to lớn, bây giờ vòng trở lại, chính là muốn nhìn xem có thể hay không thừa dịp hỗn loạn, lại tìm được một đường cướp đoạt bản nguyên cơ hội. Nghĩ thông suốt điểm này, Phi Ẩn Nạ nhếch miệng lên một vẻ khinh miệt nụ cười. Tại nàng nhìn lại, Chu Thánh đây cũng không phải là tham lam, mà là ngu xuẩn, là đang tự tìm đường chết. Không có tín ngưỡng người chính là như vậy, trong mắt Bĩnh Viễn chỉ nhìn chằm chằm trước mắt điểm này cực nhỏ lợi nhỏ, không có lâu dài suy tính. Vì vậy, Phi Ẩn Nạ cũng không có lại vội vã đi bắt Chu Thánh, mà là quay đầu trở về. Phúc Địa bản nguyên đối nàng thậm chí toàn bộ giáo đình mà nói, cũng đồng dạng thuộc về không có có thể thay thế đỉnh cấp cơ duyên. Nếu là có thể đem luyện hóa, sau đó cùng cái kia hung thủ cùng nhau hiến cho giáo hoàng, nói không chừng có thể miễn trừ Xí Dương Thánh Tử bỏ mình trách phạt. Mà hiện nay nàng về đến nơi này, đây cũng là đại biểu cho những này man di tận thế đến. Chương 450, giả heo ăn thịt hổ trang bức chó. Chương 450, giả heo ăn thịt hổ trang bức chó. Trong Phúc Địa Điện Vũ, nhìn vẻ mặt nghi ngờ mọi người, Phi Ẩn Nạ đồng thời không có nói thêm cái gì, nàng chỉ là chậm rãi nhấc lên cái cằm, sau đó quanh thân nháy mắt thả ra nặng nề uy áp, nháy mắt liền ép tới mọi người tại đây toàn bộ đều cung bên dưới thắt lưng, hô hấp khó khăn. Động viên cảnh bắt trọng, có người nhịn không được thấp hô ra tiếng, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Sắc mặt Hàn Phi Vũ nháy mắt nặng đến có thể chảy ra nước. Hắn chỉ là động huyền cảnh lục trọng, mặc dù sớm đoán được Phi Ẩn Nạ cảnh giới so với mình cao, bất quá hắn dù sao cũng là bên trên chân quân bảng, càng hai ba cái tiểu cảnh giới đối địch không tính việc khó, chưa hẳn không thể một trận chiến. Có thể giờ phút này chân thành cảm nhận được đối phương khí tức, hắn nháy mắt sợ. Phi Ẩn Nạ khí tức quả thực hùng hồn đến đáng sợ. Đừng nói cùng giai, liền xem như hắn từng gặp tốt hơn một chút cái động huyền cảnh điên phong, có thể có như vậy khí tức cũng lác đác không có mấy. Các hạ đến cùng muốn làm gì? Nếu là vì cái này Phúc Địa bản nguyên, nếu không được ta nhường cho ngươi chính là, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Nghe vậy, Phi Ẩn Nạ giống như là nghe đến chuyện cười lớn, biểu hiện trên mặt cũng càng thêm kinh miệt. Cho nên nói, các ngươi những này không có tín ngưỡng mang gì, vĩnh viễn chỉ hiểu được dùng lợi ích cân nhắc tất cả, liền cùng cái kia chủ động tới chịu chết ngu xuẩn đồng dạng. Ta từ nhỏ tại giáo đình lớn lên, đạo sư dạy qua ta, không tuân theo phụng giáo hoàng, không kính sợ người của giáo đình, vốn là ô uế bụi bặm, liền nên bị làm sạch. Mà còn Xí Dương Thánh Tử là giáo hoàng sủng nhi, bây giờ lại chết tại các ngươi đám này man di địa bàn bên trên, bút chứng này đương nhiên phải các ngươi mọi người đến trả. Hàn Phi Vũ bị cố uy áp này ép đến lui lại nửa bước, vừa vội lại giận kêu to lên: "Ngươi đừng quá phép lối, giết chúng ta như thế nhiều người, cái này hậu quả ngươi căn bản đảm đương không nổi." "Hậu quả?" Phi Ẩn Nạ suy cười một tiếng: "Ngươi là chỉ các ngươi phía sau những thế lực kia sẽ không từ bỏ ý đồ sao? Quả thực là trò cười. Ta đứng sau lưng chính là toàn bộ Huy Diệu giáo đình, là sớm đã đăng lâm càn khôn cảnh giáo hoàng đại nhân. Cho dù đem cái này bí cảnh tất cả mọi người đều giết, lại có ai dám tìm ta phiền phức?" Lời này triệt để đốt lên đối diện mọi người lửa giận, từng cái khi đến sắc mặt đỏ lên. Phi Ẩn Nạ quá mức không coi ai ra gì, rõ ràng là không có đem bọn họ để vào mắt. Có người hạ giọng cổ động Hàn Phi Vũ nói: "Hàn đạo hữu, chúng ta như thế nhiều người, chưa hẳn đánh không lại nàng. Liên tính thật thua, cũng không thể để cái này dị tộc nữ tử ngông cuồng như thế." Nghe vậy, trên mặt Hàn Phi Vũ lại không có nửa phần chiến ý, ngược lại lộ ra mấy phần do dự. Một lát sau, tại mọi người ngạc nhiên ánh mắt bên trong, hắn lại đưa tay từ trong túi chữ vật lấy ra một bộ đồng phục, luôn cuống tay chân hướng trên thân bộ. Chờ một lần nữa mặc vào bộ kia thiên su ti chế phục phía sau, hắn lúc này mới lên tiếng nói: "Tại hạ là Tinh Minh Hạ hạt tiên su ti chuyên viên, một mực bảo trì tuyệt đối trung lập, còn mời thả ta một đầu sinh lộ, văn ngươi nghe thấy lời ấy?" Sau lưng mọi người nháy mắt bối rối. "Không phải, chúng ta đều là muốn chết chiến, ngươi làm sao trước đầu hàng a?" Phi Ẩn Nạ đầu tiên là sững sờ, lập tức cười đến càng kinh miệt. "Ha ha, đã là Tinh Minh người, ngươi đi chính là, ta sẽ không làm có ngươi. Nói thế nào cũng là trên danh nghĩa quan phương người, cho dù là thử quang tinh vực thổ hoàng đế, cũng vẫn là nể mặt Tinh Minh. Thật giết hắn, ảnh hưởng nhưng là rất khác nhau." Nghe vậy, Hàn Phi Vũ thở phào một hơi, tuy là Tinh Minh người, có thể Tinh Minh tất nhiên mang theo minh chữ, đủ để thấy tổ chức cơ cấu rời rạc. Nếu là đối mặt những cái kia thế lực nhỏ, Tinh Minh có lẽ thật có thể xưng là ngày. Có thể Huy Diệu giáo đình khống chế toàn bộ thử quang tinh vực, dưới trướng tín đồ đâu chỉ ước vạn, càng có càn khôn cảnh giáo hoàng tọa chấn. Thực lực như vậy nội tình, phóng nhãn toàn bộ Tinh Minh, cũng không ai dám kính thị. Đúng lúc này, âm thanh của Phi Ẩn Nạ vang lên lần nữa: "Ngươi có thể đi, trong điện những người khác, toàn bộ đều muốn cho Xí Dương Thánh Tử cho cùng." Hàn Phi Vũ gật gật đầu, một bộ đương nhiên biểu lộ nói: "Đó là tự nhiên, Thiên Su Ti đã bảo trì trung lập, đương nhiên sẽ không nhúng tay bất luận cái gì phân tranh." Dứt lời, hắn không có lại nhìn mọi người một cái, quay người liền rời đi Phúc Địa Điện Vũ. Hàn Phi Vũ vừa đi, trong điện nháy mắt rắn mất đầu. Mọi người sắc mặt từng cái trắng bệnh như tờ giấy. Liền trên chân quân bảng nổi tiếng Hàn Phi Vũ đều nhận sợ chạy trốn. Bọn họ trong những người này, lại có ai có thể đỡ nổi động huyền cảnh bắt trọng Phi Ẩn Nạ? Đúng lúc này, trong đám người đột nhiên có người nâng cao âm thanh hô.
Đúng.
Chúng ta nơi này không phải còn có vị leo lên chân quân bảng đạo hữu sao? Cái này dị tộc nữ tử như vậy khinh người quá đáng, còn mời vị kia đạo hữu đừng có lại giấu giốt, tranh thủ thời gian đứng ra chủ trì đại cục a. Nếu không chúng ta hôm nay thật là liền muốn mệnh mất nơi này a. Tiếng nói vừa ra, trong đám người truyền đến một trận nhẹ nhàng bạo động. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, biểu lộ nháy mắt cứng đờ. Chỉ thấy, cái kia trước kia tựa như thằng hề tử quỷ, lại đẩy ra bên cạnh mọi người, bước chân ổn định đi ra. Hắn thật chẳng lẽ chính là? Có người nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy không thể tin. Chẳng ai ngờ rằng, con sâu rượu này phía trước nói vậy mà là thật, hắn thật là leo lên chân quân bảng võ giả. Có thể tiếp xuống hình ảnh, càng làm cho mọi người cả kinh nói không ra lời. Lâm Dật Chi cũng không nói cái gì, chỉ là đi thẳng tới Phi Ân Nạ bên cạnh, lặng lẽ rỉ thai hai câu. Phi Ân Nạ buông thõng mắt nghe lấy, đuôi lông mày đầu tiên là lơ đãng gật gật, lập tức chậm rãi nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, Lâm Dật Chi nhàn nhạt đảo qua sau lưng tràn đầy mong đợi mọi người, không nói một cái chữ, liền quay người đi ra ngoài. Trong điện mọi người triệt để bối rối, mới vừa rồi còn đốt lên hy vọng nát đến không còn một mảnh, chỉ còn lại lòng tràn đầy hoang đường cùng tuyệt vọng. Đầu tiên là Hàn Phi Vũ, phía sau là con sâu rượu này, rõ ràng cùng nhau liên thủ chưa hẳn không phải những người này đối thủ. Có thể hai người bọn họ lại chỉ lo tính mạng mình, tử đạo hưu bất tử bần đạo, một cái so một cái chạy nhanh. Phi Hận Na mắt lạnh nhìn một màn này. Các ngươi những này phương Đông tinh của người, chính là như vậy, ích kỷ, nhu nhược, thậm chí căn bản không cần ta đến phân hóa, các ngươi chính mình liền sẽ vì đạo mệnh trước loạn cả một đoàn. Đi, các ngươi những này không xứng sống ở Thánh Huy Hạ sâu kiến, liền để cho ta tới làm sạch các ngươi những này bẩn thỉu linh hồn a. Tiếng nói vừa ra, Phi Hận Na mới vừa tính toán động thủ. Đột nhiên, chính giữa cung điện bóng vàng nổi lên tia sáng. Ngay sau đó, Hạo Khí Tông lão giả chậm rãi ngưng tụ. Vô luận nói như thế nào, hắn năm đó cũng là chính đạo lãnh tụ, bây giờ cách làm đều chỉ là vì khôi phục chính đạo. Mà những người này mặc dù lúc trước suýt nữa hỏng hắn sự tình, nhưng nói cho cùng, lại vẫn là tội không đáng chết. Hắn thực tế không đành lòng nhìn xem những người này chết thảm. Sau đó, hắn đưa tay đối với mọi người vung ra một đạo bạch quang. Cái này đã là lão phu có thể làm đến cực hạn, các ngươi, đào mệnh đi thôi. Bị bạch quang bao khỏa nháy mắt, mọi người chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, một giây sau liền vững vàng rơi vào tông môn đại điện bên ngoài không xa trên đất trống. Có thể không chờ bọn hắn dừng lại lâu, cách đó không xa tông môn đại điện đột nhiên bộc phát ra chói mắt kim sắc quang mang. Một đạo ẩn chứa khủng bố uy áp thân ảnh lao ra đại điện, chính là đuổi theo Phi Ân Na. Muốn chạy? Không dễ như vậy. Phi Ân Na đưa tay đối với đám người hư không nắm chặt, bàng bạc linh lực nháy mắt ngưng tụ thành một đạo cao vạn trượng màu vàng dòng lũ. Chỉ một cái chớp mắt, chạy chậm mấy người liền bị dòng lũ thôn phệ. Gặp còn lại mọi người tản đi khắp nơi chạy trốn, Phi Ân Na cũng không chuẩn bị liền dễ dàng như vậy buông tha bọn họ. Lại dẫn người truy sát dòng dã một ngày, cái này mới tạm thời từ bỏ truy sát, một lần nữa về tới Phúc Địa Điện Vũ. Dù sao những người này mệnh, tóm lại là không có Phúc Địa bản nguyên trọng yếu, mà còn chờ nàng luyện hóa bản nguyên, triệt để khống chế toàn bộ bí cảnh, có nhiều thời gian thu thập bọn họ. Đảo mắt đã là mấy ngày phía sau. Trên Xí Dương Hảo, chính nhắm mắt dưỡng thần Chu Thánh đột nhiên mở hai mắt ra. Nơi đây mặc dù còn cách thượng cổ tông môn đại điện có đoạn khoảng cách, có thể hắn lại cảm giác được hai đạo thuộc về động huyền cảnh cường giả khí tức, mà lại là một trước một sau hướng về phương hướng của hắn chạy nhanh đến. Phía trước một đạo khí tức rất là yếu ớt, hiển nhiên là đang liều mạng đào vong. Sau đó một đạo người truy kích khí tức, hắn lại có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Hồi ức hình ảnh phi tốc hiện lên, cuối cùng dừng lại tại nào đó thân ảnh bên trên. Là cái kia tử quỷ. Động viên cảnh ngũ trọng. Nguyên lai là giả heo ăn thịt hổ trang bức cho a, ta nói làm sao vừa nhìn thấy hắn đã cảm thấy chán ghét. Chương 451, người báo ứng tới chương 451, người báo ứng tới lần này bí cảnh chuyến đi, có thể nói là Trần Đình Ngọc nhân sinh bên trong đến tối thời khắc. Hắn vốn là động viên cảnh chân quân, đặt ở toàn bộ bí cảnh bên trong tuyệt đối là đứng đầu nhất chiến lực. Chưa từng nghĩ lại có thể xui xẻo đến trình độ này. Đầu tiên là trong truyền thuyết có dấu rộng lượng tài nguyên mật thất cửa đá bị người mở ra, có thể bên trong nhưng là trống không, nửa phần chỗ tốt đều không có mò lấy. Ngay sau đó, lại bởi vì có người giết Huy Diệu giáo đình Xí Dương Thánh tử, người của giáo đình muốn huyết tẩy toàn bộ bí cảnh, là thánh tử báo thủ, hắn cũng bị tác động đến thành truy sát mục tiêu. Thật vất vả hao hết hộ thân cùng bỏ chạy bảo vật, hắn cái này mới trở về từ coi chết. Kết quả thứ hai ngày, hắn vậy mà lại bị người để mắt tới, một đường truy sát. Càng chết là, cái này người vẫn là bên trên chân quân bảng cao thủ. Trần Đình Ngọc quay người nhìn hướng sau lưng đuổi sát không buông Lâm Dật Chi, trong giọng nói tràn đầy biệt khuất cùng không hiểu. Ta cùng ngươi làm không có ân oán, chuyến này cũng chưa từng trêu chọc qua ngươi, ngươi vì sao muốn theo đuổi không bỏ, nhất định muốn làm cho ta vào chỗ chết? Trên mặt Lâm Dật Chi không có biểu tình gì. Nói thật, hắn một mực tự nhận là người tốt, mà còn cũng rất để ý chính mình người ở bên ngoài hình tượng. Có thể mà lại ngày hôm trước tại Phúc Địa Điện Vũ, hắn làm kiện có hại hình tượng sự tình. Lúc ấy, hắn đồng thời không phải là không muốn cứu những người kia, chỉ là hắn mặt mũi còn chưa đủ, càng không có bản sự kia. Có thể một mình thoát thân, đã là hắn có thể làm đến cực hạn. Hắn vốn cho rằng những người kia khẳng định là một con đường chết. Người của Huy Diệu giáo đình cũng sẽ không đặc biệt đề cập hắn tồn tại, việc này liền có thể lặng lẽ lật trang, hình tượng của hắn cũng sẽ không bị hao tổn. Chưa từng nghĩ, cái kia đang chết Hạo Khí Tông lão giả kia vậy mà hoành thò một chân vào, giúp những người này trốn ra Phúc Địa Điện Vũ. Tuy nói về sau Phi Ân Na dẫn người truy sát, có thể dù sao vẫn là có chút cá lọt lưới. Những người này đều biết rõ hắn thấy chết không cứu. Mặc dù bọn họ căn bản không biết mình, có thể không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất á vạn nhất sự phía sau bọn họ bên trong có người biết thân phận của mình, lại đem chuyện này truyền ra ngoài, vậy hắn sẽ phải thân bại danh liệt. Ta vốn không muốn giết ngươi, nhưng nếu để ngươi sống đi ra, rất có thể sẽ hỏng thanh danh của ta, đừng trách ta, muốn trách thì trách lão già kia quản việc không đâu. Trần Đình Ngọc nghe vậy, giận quá thành cười. Hắn không nghĩ tới chỉ là bởi vì thanh danh khả năng sẽ bị hao tổn lý do, người này liền muốn giết mình. Trần Mỗ chưa bao giờ thấy qua ngươi như vậy dối trá người. Cũng không phải là dối trá, ngày hôm qua ta là thật muốn cứu các ngươi, chỉ là ta làm không được. Ta cam đoan với ngươi, ngày hôm qua sự tình ta tuyệt không đối với bất kỳ người nào nhắc lên, ngươi tha ta một mạng, làm sao? Ta có thể lập xuống huyết hệ, như làm trái cái này thể, thần hồn câu diệt. Lâm Dật Chi không chút suy nghĩ, chém đinh chặt sắt nói, không được. Ngươi nhiều nhất chỉ có thể bảo chứng chính mình không chủ động nói, có thể không chịu nổi về sau nếu là có người đối ngươi siêu hồn chọn đọc ký ức, việc này còn là sẽ bại lộ. Đến lúc đó ta đồng dạng sẽ thân bại danh liệt. Lời này giống một chậu nước lạnh, nháy mắt dội tắt Trần Đình Ngọc hy vọng. Mà liền tại hắn thất thần mấy mắt, Lâm Dật Chi đột nhiên động. Một tiếng trầm thấp vụ vụ liền đột nhiên vang vọng đất trời. Một giây sau, một đạo cô đọng đến cực hạn thanh sắc lưu quang, đột nhiên từ Lâm Dật Chi đầu ngón tay bắn ra. Trần Đình Ngọc con ngươi đột nhiên co lại, hắn mới vừa đưa tay, cái kia đạo lưu quang đã xuyên thấu bộ ngực của hắn. Khu cụ Trần Đình Ngọc há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hắn lương một cái tay gắt gao đặt tại ngực lỗ máu bên trên, có thể nóng bỏng máu tươi vẫn là từ giữa kẽ tay không ngừng tuôn ra. Người đang làm thì trời đang nhìn, giống ngươi như vậy tham sống sợ chết dối trá chi đồ, liền tính hôm nay chắn được miệng của ta, không sớm thì muộn cũng sẽ gặp báo ứng. Lâm Dật Chi nghe vậy, khẽ mỉm cười, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Nếu là thật sự có báo ứng, đáng chết nhất chẳng lẽ không phải người của Huy Diệu giáo đình sao? Tất cả đều là từ bọn họ mà lên, nói cho cùng, kỳ thật ta cũng là người bị hại, mà còn tại tu hành giới, mạnh được yếu thua mới là quy củ, căn vốn cũng không có báo ứng loại này hư vô mờ mịt đồ vật. Nhưng mà, Lâm Dật Chi vừa dứt lời, bất thình lình một thanh âm từ đỉnh đầu của hắn truyền đến. Có huynh đệ, có người báo ứng tới. Lâm Dật Chi bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo màu đen thân ảnh chẳng biết lúc nào lại đột ngột xuất hiện ở trên không. Mà tại thấy rõ người kia khuôn mặt mấy mắt, Lâm Dật Chi đầu tiên là con ngươi đột nhiên co lại, một giây sau, chính là khó mà ức chế mừng như điên. Là ngươi? Ha ha ha, vậy mà là ngươi. Nếu nói cái này bí cảnh lớn nhất cơ duyên là cái gì, một khẳng định là phúc địa bản nguyên. Bất quá cái này phúc địa bản nguyên mặc dù chân quý, nhưng nếu không có cái kia cùng bản nguyên hòa làm một thể lão giả tương trợ, muốn luyện hóa cũng không phải là chuyện dễ. Mà còn hắn cũng không dám cùng người của Huy Diệu giáo đình cướp. Cái này thứ hai cọc cơ duyên chính là Chu Thánh. Càng nói chính xác, là lão giả giao cho Chu Thánh bên kia nhận chứa đồ. Chiếc nhẫn kia bên trong cất dấu Hạo Khí Tông mấy ngàn năm tích lũy, giá trị quả thực khó mà đánh giá. Hắn vốn cho rằng lần này bí cảnh chuyến đi, khẳng định là vô công mà trở về, chưa từng nghĩ thượng tiên lại như vậy lọt mắt xanh, để hắn tại chỗ này vậy mà lại lần nữa gặp được Chu Thánh. Lâm Dật Chi một cao hứng, liền muốn uống rượu, hắn thở xuống bên hông hồ lô rượu, cười nói: "Ngày hôm trước nghe người của Huy Diệu giáo đình nói ngươi không có rời đi bí cảnh, ta còn tưởng rằng là giả dối, không nghĩ tới lá gan của ngươi vậy mà thật như vậy lớn. Ngươi dám xuất hiện ở trước mặt ta, sẽ không phải còn muốn cầm cái kia thân phận của Xí Dương Thánh tử tới dọa ta đi." "Ta thật là sợ." Nói xong, hắn liền ngửa đầu muốn hướng trong miệng rót rượu, có thể hồ lô rượu mới vừa đụng phải bên môi, một cú kinh khủng đến cực điểm uy áp đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Lâm Dật Chi cả người cương tại nguyên chỗ, con mắt trừng giống trung đồng, đầy mặt đều là không thể tin kinh hãi. Động viên cảnh thất trọng, Lâm Dật Chi bắp chân không bị khống chế phát run. Vì dấu rốt, hắn một mực cố ý che lấp khí tức, chỉ biểu hiện ra động viên cảnh nhất trọng thực lực, có thể hắn chân chính cảnh giới là động viên cảnh ngũ trọng. Tuy nói hắn chân thực chiến đủ sức để so sánh đồng dạng động viên cảnh thất trọng, có thể Chu Thánh khí tức hùng hồn trình độ lại vượt xa khỏi hắn nhận biết. Trong thoáng chốc, hắn thậm chí cảm giác phương thế giới này linh khí đều tại theo ý chí của Chu Thánh lưu chuyển. Hắn quả thực không thể tin được, người trước mắt này thật chỉ là cái động viên cảnh võ giả, mà còn rõ ràng liền tại trước đó vài ngày, Chu Thánh vẫn chỉ là quan đạo cảnh, làm sao ngắn ngủi mấy ngày liền nhảy lên tấn thăng đến động huyền cảnh thất trọng. Là trước sớm một mực tại dấu rốt, cố ý che giấu tu vi thật sự. Vẫn là nói, hắn căn bản không có đột phá, chỉ là đang cố làm ra vẻ, dùng bí pháp nào đó tạo nên như vậy khí tức kinh khủng. Một phen cân nhắc phía dưới, hắn quyết định thử một lần. Các hạ khí tức hình như có chút phù phiếm á, nghe vậy, Chu Thánh lông mày nhíu lại. Người giả trang phần ngươi mụ đâu? Hắn dựa vào thêm điểm thêm đi lên tu vi, sẽ phù phiếm. Cho cười. Dứt lời, thiên giáng chính nghĩa phát động, hắn trực tiếp lách mình đi tới trước người Lâm Dật Chi. Rồi bàn tay trực tiếp đem kéo vào thần tiêu đỉnh tiến hành thẩm phán. Vẹn vẹn thời gian một cái nháy mắt, hai người liền cùng nhau biến mất ngay tại chỗ, cái này trực tiếp đem Trần Đình Ngọc cho thấy choáng. Nhưng mà, lại là thời gian một cái nháy mắt, hai thân ảnh đột nhiên lại xuất hiện tại nguyên chỗ. Chỉ là thời khắc này, Lâm Dật Chi đã thành một bộ thi thể lạnh băng. Kiểm tra đo lường đến mục tiêu Lâm Dật Chi đã nhận tội đền tội, chính nghĩa điểm khen thưởng cấp cho 800 vạn, tiêu diệt cực độ dối trá ác độ Lâm Dật Chi chính nghĩa điểm 3500 vạn. Chương 452, chỗ này phúc địa có vấn đề lớn. Chương 452, chỗ này phúc địa có vấn đề lớn. Tại hạ Trần Đình Ngọc, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Thuận tay sự tình, Chu Thánh nhàn nhạt mở miệng, ngươi tình huống hình như thật không tốt. Nghe nói như thế, trên mặt Trần Đình Ngọc lộ ra một tia đăm chát. Tiền bối tuyệt nhãn, tại hạ đã là người sắp chết, chống đỡ không được bao lâu. Xảy ra chuyện gì? Ta vốn là nghĩ đến đám các ngươi sẽ còn tại Phúc Địa Điện Vũ bên trong đợi, làm sao sẽ chạy đến nơi này? Mà còn cái này người vì sao phải truy sát ngươi? Trần Đình Ngọc thở dài, sau đó liền đem hai ngày này sự tình em hai nói. Đang nói tiền căn hậu quả phía sau, Trần Đình Ngọc tiếp tục nói, Cái kia Huy Diệu giáo đình sắc thực đáng hận, mong rằng tiền bối có thể thay chúng ta lấy lại công đạo. A Chu Thánh nhìn xem hắn khẩn thiết dáng dấp, trong mắt hiện lên một tia ý lạnh. Xí Dương Thánh tử bị giết, người của Huy Diệu giáo đình muốn giết chính mình cái này chính chủ ngược lại cũng thôi, nhân chi thường tình. Nhưng bọn họ cũng không kể xanh đỏ đen trắng, nghĩ huyết tẩy toàn bộ bí cảnh, đem người vô tội toàn bộ đều trở thành cho hạ giận đối tượng. Trước kia, hắn là nghĩ chỉ giải quyết bí cảnh bên trong những người Huy Diệu giáo đình này cũng không sao. Nhưng bây giờ đến xem, cái này Huy Diệu giáo đình quả thực chính là một cái phát rồ tà giáo tổ chức, nhất định phải cho triệt để diệt trừ. Người yên tâm, âm thanh của Chu Thánh so trước đó nặng mấy phần, không những bí cảnh bên trong những người này, về sau ta còn sẽ đích thân đi Huy Diệu giáo đình một chuyến, tìm bọn hắn đòi cái công đạo. Trần Đình Ngọc nghe vậy khẽ giật mình, lập tức viền mắt nháy mắt đỏ lên. Không có so sánh liền không có thương tổn, vị tiền bối này cùng Hàn Phi Long Vũ cùng đuổi giết hắn tiểu quỷ so sánh, quả thực là cái thánh nhân a. Sau đó, hắn không do dự nữa, đưa tay đem chính mình nhận chứa đồ lấy xuống. Trong giới chỉ chứa hắn cả đời góp nhặt tài nguyên tu luyện, còn có một phong viết cho trong nhà tin. Tiền bối, dù sao ta đã là người sắp chết, giữ lại những này vật ngoài thần cũng không có tác dụng gì, mong rằng tiền bối hắn muốn nhờ Chu Thánh đem chiếc nhẫn mang về nhà bên trong, giao cho phụ thân. Có thể lời còn chưa nói hết, Chu Thánh liền trực tiếp đưa tay nhận lấy chiếc nhẫn, nhàn nhạt mở miệng. Đa tạ. Trần Đình Ngọc ngẩn người, nguyên bản chuẩn bị xong giao phó lời nói, toàn bộ đều cắm ở trong cổ họng. Nhưng nghĩ lại, hắn lại cảm thấy không có gì. Chu Thánh nguyện ý vì bọn họ đòi cái công đạo, chính mình bất quá là đưa chút vật ngoài thân, lại đáng là gì? Trần Đình Ngọc đè xuống trong lòng chua xót, miễn cưỡng cười cười. Tiền bối không cần phải khách khí, những vật này khả năng giúp đỡ đến tiền bối, cũng là vận mệnh của bọn nó. Nhưng mà, còn không đợi hắn vừa định nói tiếp trong nhận chứa đồ lá thư này sự tình, Chu Thánh lại trước một bước mở miệng nói. Vừa rồi ngươi nói, Huy Diệu giáo đình dẫn đầu người kia là động huyền cảnh thất trọng, mà còn thực lực rất khủng bố. Ta cảm thấy lấy ta thực lực bây giờ còn không quá bảo hiểm, cho nên muốn hướng ngươi mượn một vật, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Trần Đình Ngọc là người, lập tức đội và nói. Tiền bối cứ mở miệng, dù sao ta hiện tại đã là người sắp chết, chỉ cần là ta có, tuyệt không chối từ. Rất tốt, ta cần chỉ riêng. A. Trần Đình Ngọc một mặt mở miệng, tiền bối. Văn bối không hiểu, ngài nói chỉ riêng là ý gì? Chính là ngươi mệnh a tiểu lão đệ, dù sao ngươi cũng sắp không được, liền để ta đưa ngươi giải thoát ta, ngươi mệnh có thể giúp ta tăng cao thực lực, vừa vặn dùng tới đối phó người của Huy Diệu giáo đình, làm sao? Trần Đình Ngọc con ngươi đột nhiên co bảo, trên mặt cảm kích cùng chờ mong nháy mắt bị khiếp sợ cùng không dám tin thay thế, bờ môi run rẩy, nửa ngày nói không nên lời một câu. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình lòng tràn đầy cảm kích chính đạo tiền bối, lại sẽ vào lúc này hướng hắn yêu cầu tính mệnh. Phía trước, tiền bối, ngài tại nói đùa sao? Chu Thánh quanh thân bộc phát ra một cỗ uy áp, đem Trần Đình Ngọc một mực khóa chặt. Ngươi cảm thấy, ta giống như là tại nói đùa. Ngươi vốn là người sắp chết, cùng hắn lãng phí, không bằng để ngươi mệnh thay đổi đến càng có giá trị, ít nhất có thể vì chính nghĩa thêm một phần lực. Chần chờ một hồi lâu, Trần Đình Ngọc mới giống như là tháo xuống tất cả gánh nặng, chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, âm thanh lộ ra mấy phần thoải mái. Dù sao ta đã không còn sống lâu nữa, tiền bối muốn cầm liền cầm a. Chỉ là, vạn bối trong nhẫn chứa đồ có một phong thư, mong rằng tiền bối ngày sau như có cơ hội, có thể đưa nó giao cho vạn bối trong nhà, cũng tốt kêu nhà người biết, Trần Mộ tại bên ngoài thật xông ra một phen thành tựu. Chu Thánh nhìn xem hắn trong mắt khẩn thiết, trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn gật đầu. Ta tận lực. Mọi người đều biết, hắn là có tiếng nói lời giữ lời. Như loại này không nhất định có thể làm đến tình cầu, hắn tự nhiên sẽ không đem lời nói quá vẹn toàn. Sau đó, đầu ngón tay của hắn ngưng tụ lại một sợi tinh thuần linh lực, nhanh như thiểm điện điểm tại mi tâm của Trần Đình Ngọc. Trần Đình Ngọc mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt. Chu Thánh không cho xác định trả lời chắc chắn ngược lại cũng thôi, hắn rõ ràng còn chưa nói chính mình là người ở đâu a. Chém giết một tên trọng thương ngã gục động huyền cảnh tam trọng ác đồ chính nghĩa điểm 1200 vạn trước mắt chính nghĩa điểm, 11914000 Chu Thánh túi đầu liếc mắt bên cạnh khí tức đã tuyệt Trần Đình Ngọc. Mặc dù trong mắt của hắn quang mang đã tiêu tán, có thể Chu Thánh trong mắt lại đột nhiên lóe lên ánh sáng nhạt. Cuối cùng, lại có thể tiếp tục thêm điểm. Đinh tiêu hao 100 triệu chính nghĩa điểm, người võ đạo đẳng cấp đã để thăng làm động huyền cảnh điên phong. Theo thanh âm nhắc nhở rơi xuống, một cỗ bảng bạc linh lực nháy mắt từ trong cơ thể Chu Thánh bộc phát ra. Chu Thánh chậm rãi nắm tay, cảm thụ được trong cơ thể lao nhanh lực lượng, nhếch miệng lên một vệt cười nhạt. Cuối cùng, loại kia khống chế tất cả cảm giác quen thuộc cảm giác lại trở về. Từ lúc đến Thanh Mang Tinh, hắn đã thật lâu không có thể nghiệm quá cảnh giới nghiền ép cảm giác. Mặc dù cái này Trần Đình Ngọc cũng không phải gì đó tội ác tày trời người, bất quá, hắn vốn là người sắp chết, liền tính không tự mình ra tay, cũng chống đỡ không được bao lâu. Chết tại trên tay người nào không phải chết? Chết tại trên tay mình, ít nhất còn có thể chuyển hóa thành chính nghĩa điểm, là diệt trừ Huy Diệu giáo đình bực này áp thế lực làm một phần công hiến, cũng coi là vật tận kỳ dụng. Tin tưởng hắn ở dưới cựu tuyển, nếu là nhìn thấy tộc nhân, khẳng định cũng có thể rất thẳng sống lưng, tự hào khoe khoang hắn chết bao nhiêu có giá trị. Mà còn chính mình không phải cũng đáp ứng hắn, tận lực đem tin đưa cho người nhà của hắn sao? Có thể ý niệm tới đây, Chu Thánh đột nhiên dừng một chút, hơi nhíu mày. Hắn vậy mà quên hỏi Trần Đình Ngọc là người ở đâu? Cái này làm như thế nào tìm? Sau đó, hắn nhịn không được thấp giọng tự nói một câu. May mà ta cơ trí, không có đem lời nói quá chết, bất quá đang đổi hồi linh thuyền trên đường, hắn vẫn là từ Trần Đình Ngọc trong nhận chứa đồ móc ra lá thư này, nhìn lướt qua. Phụ thân thân khải, con bất hiếu Đình Ngọc, lại không ngày về, đây là tuyệt bút. Thân là nam tử độc nhất trong nhà, không phải là mơ tưởng xa vời, đòi hỏi quá đáng yếu ớt mịt mù hạng người. Chỉ tông tộc mấy đời nối tiếp nhau không có cường tuyệt võ giả, mỗi gặp họ khác ỷ lại lực khi dễ, yêu thú hình hành, tộc nhân đều là thúc thủ vô sách, mặc kệ cấp tài hại mệnh. Hôm sau, Phúc Địa Điện Vũ, Phi Ẩn Na đang toàn lực luyện hóa phúc địa bản nguyên. Bẩm đoàn trưởng, trên la bàn biểu thị, thánh tử Linh Chu dự tính sau 2 canh giờ liền có thể đến. Nghe vậy, Phi Ẩn Na nhếch miệng lên một tia cười lạnh, làm cho tất cả mọi người toàn bộ đều lui đi vào, đừng để tên ngu xuẩn kia cảm giác được cái gì dị thường, chúng ta ngay ở chỗ này, cho hắn đến cái ôm cây lợi thỏ. Thủ hạ lĩnh mệnh tối lui phía sau, Phi Ẩn Na tiếp tục luyện hóa. Có thể không bao lâu, nàng liền nhíu mày, đáy lòng dần dần dâng lên một tia cảm giác khác thường. Cũng không phải cái này bản nguyên có vấn đề. Tuy nói lúc trước Hạo Khí Tông lão giả vì sống tạm, từng đem chính mình tàn hồn dung nhập trong đó. Có thể cái kia đã là hai hơn nghìn năm phía trước sự tình, tàn hồn vốn là vô cùng suy yếu, lại thêm mấy lần trước lão giả sử dụng ra những thủ đoạn kia, giờ phút này căn bản không có năng lực lại ngăn cản nàng luyện hóa bản nguyên. Chân chính để nàng cảm thấy nghi ngờ, là chỗ này phúc địa bản thân. Chỗ này phúc địa, hình như có vấn đề lớn. Chương 453, trăm vạn bên trong thần quốc. Chương 453, trăm vạn bên trong thần quốc. Huy Diệu giáo đình dưới trướng nắm trong tay hai chỗ phúc địa, mà cái kia hai chỗ địa phương, Phi Ẩn Nạ đều từng không chỉ một lần đặt chân qua. Đối với phúc địa cũng coi như có chút hiểu rõ. Có thể nàng vừa tiến vào chỗ này phúc địa lúc, liền cảm thấy một tia không nói ra được khác thường. Phúc địa nổ tung, linh khí hóa thành sát khí, điểm này sát thực có thể nói còn nghe được. Có thể sát khí cùng chấp niệm kết hợp, chuyển hóa thành phệ nhân huyền thú, nàng nhưng là chưa từng nghe thấy. Mặt khác, như thường lệ lý thuyết, nổ tung phúc địa linh khí tản mát, không gian vốn nên thay đổi đến yếu ớt. Có thể phía trước nàng thi triển toàn lực, lại liền gợn sóng không gian đều chưa từng nhìn thấy. Nếu biết rõ, giáo đình dưới trướng cái kia hai chỗ hoàn chỉnh phúc địa đều gánh không được nàng toàn lực công kích, chớ nói chi là chỗ này sớm sập phúc địa. Nhất khác thường, vẫn là vừa rồi luyện hóa bản nguyên lúc, nàng luôn có loại thời khắc bị nhìn chằm chằm cảm giác, thật giống như cái này phúc địa là có chủ nhân giống như. Nàng thậm chí mơ hồ sinh ra một loại chính mình là tên trộm cảm giác. Phi Ẩn Nạ thở nhỏ tại giáo đình lớn lên, đi theo đạo sư tu hành lúc, liền bị phát hiện trời sinh mang theo cực mạnh giác quan thứ 6. Người khác không phát hiện được nguy hiểm, núp trong bóng tối nhìn trộm, nàng luôn có thể trước một bước cảm giác được. Cũng chính là dựa vào năng lực này, nàng tại kỵ sĩ đoàn bên trong biểu hiện đặc biệt xuất sắc. Ngắn ngủi 500 năm liền từ bình thường kỵ sĩ một đường đi lên trên đi, cuối cùng ngồi xuống thứ 6 kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng vị trí, còn được đến giáo hoàng đặc biệt coi trọng. Năm đó thăng nhiệm đoàn trưởng lúc, giáo hoàng đại nhân mời nàng tiến vào thần quốc, tự thân vì nàng chúc phúc. Hồi ức đến đây im bặt mà dừng, Phi Ẩn Nạ liền giống bị kinh hãi sét đánh trúng giống như, đột nhiên từ tại chỗ đứng lên, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Chẳng lẽ, cái này căn bản không phải phúc địa? Đây là một tôn càn khôn cảnh đại năng thần quốc. Sau đó, nàng nghĩ đến lão giả kia. Có thể một giây sau, nàng lại dùng sức lắc đầu, tính toán lật đổ cái này hoang đường phỏng đoán. Mặc dù đối phương khi còn sống đích thật là càn khôn cảnh tu vi, có thể toàn bộ tinh minh có sự có thể tra càn khôn cảnh đại năng, bọn họ mở thần quốc cho an bệ bụng không hơn vạn giảm phạm vi. Lại nhìn trước mắt chỗ này phúc địa nếu thật là thần quốc, đó chính là xung quanh trăm vạn cây số bản tính. Đó căn bản là liền làm trái tu hành thường thức sự tình, tuyệt đối không thể. Nhưng mà lại nàng giác quan thứ 6 nói cho nàng, cái này rất có thể là thật. Phi Ẩn Nạ chợt thấy phần gáy mát lạnh, nàng bỗng nhiên ý thức được chính mình có lẽ đánh bậy đánh bạn, xông vào một cái duy trì liên tục 2.000 năm, thậm chí liên lụy đến càn khôn cảnh thậm chí càng cao tồn tại mưu đồ bên trong. Cưỡng ép đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, nàng hít sâu một hơi, đối với màu vàng viền cầu cung kính chắp tay. Tiền bối, tại hạ Huy Diệu giáo đình dưới trướng thứ 6 kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Phi Ẩn Nạ, chúng ta giáo hoàng đại nhân đồng dạng là càn khôn cảnh, lần này trước đến chúng ta chỉ vì bảo vệ thánh tử, vô ý phá hư kế hoạch của ngài, không biết ngài có thể hiện thân nói chuyện. Tiếng nói vừa ra, trong điện không khí đột nhiên ngưng kết. Viên cầu mặt ngoài nổi lên tầng tầng gợn sóng, rất nhanh Hạo Khí Tông lão giả hư ảnh xuất hiện lần nữa. Thì ra là thế, chắc không được sẽ có nhãn lực như thế ngay vậy. Phi Ẩn Nạ biểu lộ khẽ giật mình, chỉ một cái chớp mắt liền suy nghĩ minh bạch lão giả nói nhãn lực chỉ là cái gì. Nàng nhìn chằm chằm lão giả, tim đập loạn không chỉ. Trăm vạn bên trong phạm vi thần quốc, lão giả này khi còn sống đến tột cùng là bực nào tồn tại? Chẳng lẽ là vượt qua càn khôn cảnh tạo hóa cảnh? Loại kia cấp độ tồn tại đã không phải là nàng có khả năng tiếp xúc đến. Thậm chí giáo đình thậm chí tinh minh điện tịch, đối với cái này chờ tồn tại đều chỉ có linh tinh ghi chép, đến mức cụ thể tu hành đường đi càng là nửa điểm hoàn toàn không có. Sau đó, Phi Ẩn Nạ nghĩ tới rồi chính mình phía trước nghĩ muốn chém giết Chu Thánh, cùng những cái kia động huyền cảnh man di sự tình. Nàng phù phù một tiếng trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Vãn bối lúc trước không biết nơi đây sâu cạn, lại ở tiền bối trước mặt hành động mù quáng đau minh, còn xin tiền bối bỏ qua cho vãn bối lần này. Mặc dù nhìn ra được lão giả chỉ là một sợi tàn hồn, có thể lão giả này phía sau tất nhiên cất giấu thiên đại bí mật, thậm chí có thể liên lụy đến tạo hóa cảnh tồn tại. Mình nếu là chọc giận tới đối phương, không những mạng nhỏ khó đảm bảo, càng có thể cho Huy Diệu giáo đình đưa tới tai họa ngập đầu. Nàng tuyệt không thể để loại này chuyện phát sinh. Lão giả nghe vậy, chỉ là khẽ cười một tiếng, giơ tay lên tùy ý lắc lắc. Không sao, lão phu cũng không phải cái gì tính toán chi ly người, ngươi phía trước chuyện làm, tuy có mạo phạm, lại cũng không tính được tội chết. Huống hồ, các ngươi giáo đình giáo hoàng tất nhiên cũng là càn khôn cảnh, cũng là tính toán cái có thể cùng lão phu đáp lời tồn tại. Chờ ta xử lý xong nơi này sự tình, ngược lại là có thể tự mình đi các ngươi giáo đình chạy một chuyến, cùng hắn thật tốt hàn huyên một chút. Nghe vậy, Phi Ẩn Nạ con ngươi đột nhiên co lại. Lão giả hiện tại bất quá là một sợi rựa vào cái này thần quốc tồn tại tàn hồn, làm sao có thể rời khỏi được nơi này, đi hướng Huy Diệu giáo đình? Trừ phi hắn sắp cải tạo nhục thân, lại hoặc là hắn đã tìm được có thể gánh chịu cái này sợi tàn hồn thịt mới thân. Lão giả phía sau vô cùng có thể dính dấp tạo hóa cảnh nhu đồ. Dạng này một tôn tồn tại muốn tìm bọn hắn giáo hoàng hàn huyên một chút, vô luận từ góc độ nào nhìn, đều tuyệt không phải chuyện gì tốt. Có thể nàng dám cự tuyệt sao? Hoặc là nói nàng có thể cự tuyệt sao? Liền xem như giáo hoàng đại nhân tại cái này, chỉ sợ cũng phải cân nhắc một chút, chưa chắc có cự tuyệt sức mạnh. Có thể nghĩ lại, nàng cũng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất nhìn ý của lão giả, rõ ràng không có ý định đối với bọn họ những người này hạ thủ, mạng của bọn hắn ngược lại là bảo vệ. Sau đó, nàng lần thứ hai dương mắt nhìn hướng lão giả. Tiền bối đã vô ý làm chúng ta bị tổn thất, còn lưu chúng ta tại cái này, không biết tiếp xuống có thể là có cái gì an bài, cần ta chờ phối hợp. Lão giả nghe vậy, nhẹ nhàng lung lay đầu. Không có, bất quá, ta có thể cho các ngươi cái đề nghị, tốt nhất mau chóng rời đi nơi đây, chờ tiểu tử kia tới, đến lúc đó các ngươi muốn đi nhưng là đều đi không được. Tiểu tử kia? Phi Hận Na sững sờ, trong đầu nháy mắt hiện lên cái kia mắt vàng thiếu niên dáng dấp. Đấy lòng của nàng tràn đầy không hiểu, chỉ là một cái quan đạo cảnh, liền tính tới, lại làm sao có thể đối với bọn họ những người này tạo thành uy hiếp. Đừng nói nàng cái này động huyền cảnh thất trọng kỵ sĩ đoàn trưởng, liền xem như phía sau cái này hơn 10 người, cũng có thể nhẹ nhõm áp chế đối phương. Có thể vừa nghĩ tới thánh tử thủ, nàng vẫn là đè xuống nghi hoặc, đối với lão giả không người hỏi. Dám hỏi tiền bối, ngài nói tiểu tử kia, cùng ngài là quan hệ như thế nào? Hắn lúc trước giết chúng ta thánh tử, nếu là tiền bối cùng hắn có quan hệ, không biết có thể muốn ta hồi giáo đình phía sau, trước cùng giáo hoàng đại nhân giải thích một phen. Nghe vậy, lão giả khẽ cười một tiếng. Không cần giải thích, các ngươi báo không được thù này, nếu như không tin, đến lúc đó chờ cái kia thiếu niên tới cửa, ngươi đều có thể để các ngươi giáo hoàng độc thủ. Chương 454, lão nô bái kiến tiểu chủ. Chương 454, lão nô bái kiến tiểu chủ. Ta tại không có gì cả niên kỷ, mà lại gặp phải thích nhất ngươi, đáng tiếc ta liền cái gì đều cấp không nổi, chỉ có thể đem tiếc nuối giấu ở đáy lòng. Thích khẳng định là giả dối, nhưng tiếc nuối lại là thật. Trở lại tông môn đại điện, nhìn xem không có một hai quặn cu é một màn, Chu Thánh giờ mới hiểu được như thế nào tiếc nuối. Trên rõ ràng lần đến thời điểm như thế nhiều người, không nói đem bọn họ toàn bộ giết, liền vẹn vẹn giết những cái kia đối hắn có sát ý người, làm sao cũng phải có vài ước chính nghĩa điểm. Có thể mà lại hắn lúc đó tu vi không đạt tiêu chuẩn. Hiện tại thật vất vả tu vi đạt tiêu chuẩn, chỉnh cái tông môn đại điện nhưng lại toàn bộ đều trống không. Mà còn chiếu cái kia Trần Ngọc Đình nói tới, người của Huy Diệu giáo đình đoạt hắn không ít người đầu. Không biết hiện tại còn sót lại mấy người, mà còn muốn tìm được bọn họ, cũng không biết đến hoa bao lâu thời gian. Vết Huy Diệu giáo đình, chờ đi ra nhất định muốn đem bọn họ tiêu diệt. Đè xuống trong lòng bực bội, Chu Thánh không tại xoắn xuýt vắng vẻ tông môn đại điện, quay người hướng về trong điện tâm đạo kia khắc đầy phù văn cửa đá đi đến. Nhưng khi hắn tiến vào phúc địa điện vũ lúc, cả người lại lần nữa ngộng tại nguyên chỗ. Trong cung điện trống rỗng, Huy Diệu giáo đình những người kia vậy mà không tại cái này. Có thể theo như Trần Đình Ngọc nói, bọn họ rõ ràng biết chính mình ngay tại hướng nơi này đuổi, không chủ động ném uy vậy thì thôi, làm sao người còn có thể toàn bộ chạy đâu. Liên tại hắn suy nghĩ lúc, Hạo Khí Tông lão giả hư ảnh chậm rãi hiện lên. Hắn nhìn xem Chu Thánh, vẻ mặt tươi cười, giọng thành khẩn nói: "Tiểu hữu, vô luận như thế nào, lão phu đều nhất định muốn trước cho ngươi nói lời xin lỗi mới được." Chu Thánh đuôi lông mày chau lên, có ý tứ gì? "Đây là vì lão phu phía trước khinh thị tiểu hữu xin lỗi, ngày ấy ngươi đột phá lúc dẫn động dị tượng, lão phu nhìn đến rõ rõ ràng ràng, mà còn ngươi có thể nhảy lên từ quan đạo cảnh đỉnh phong, liền vượt hai cái đại cảnh giới, vọt thẳng đến động huyền cảnh đỉnh phong. Bực này thiên tư, lão phu quả thực là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy." Chu Thánh từ chối cho ý kiến cười cười. "Cái này đều là chính hắn cố gắng kết quả, tán dương của người khác, hắn căn bản không để trong lòng. Giờ phút này, hắn càng quan tâm chính là người của Huy Diệu giáo đình chạy đi đâu rồi." Tại nghe hắn nghi hoặc phía sau, lão giả giải thích nói: "Bọn họ vừa rời đi không lâu, lão phu cũng không rõ ràng cụ thể nguyên nhân." Nghe vậy, Chu Thánh con mắt có chút nheo lại, trong mắt kim mang lặng yên hiện lên. Lão giả này đang nói dối. Vừa rời đi không lâu câu nói này không quan trọng, không cần thiết tận lực che giấu. Như vậy nói cách khác, lão giả này biết những người kia rời đi nguyên nhân. Khá lắm, kém chút bị lão tiểu tử này lừa gạt, người này bề ngoài như có chút vấn đề a, bị Chu Thánh như vậy nhìn chằm chằm, trong lòng ông lão cũng là trầm xuống. Hắn có thể cảm giác được, thiếu niên trước mắt này mặc dù tuổi không lớn lắm, lại so hắn tưởng tượng bên trong càng mẹ cảm. Phương diện này, quả thực cùng hắn cái kia tiên tổ giống nhau như lúc, tựa như là có thể nhìn thấu người khác đang nói dối giống như. Sau đó lão giả không tại trì hoãn, vội vàng thoại phong nhất chuyển nói: "Tiểu hữu, đừng có lại xoắn suýt bọn họ sự tình, trước mắt có thể là cơ hội trời cho. Ngươi nắm chắc thời gian đem lão phu cái này sợi tàn hồn luyện hóa, khối này phúc địa liền sẽ tự động nhận ngươi làm chủ nhân, đến lúc đó toàn bộ phúc địa đều là ngươi. Dựa vào thực lực ngươi bây giờ, lại thêm phúc địa chi chủ thân phận, toàn bộ phúc địa bên trong tính mạng của tất cả mọi người đều tại ngươi một ý niệm. Đến lúc đó, ngươi lại đi tìm người của Huy Diệu giáo đình tính sổ sách cũng không muộn." Chu Thánh Yên tính ngay lấy, trong mắt kim mang chậm rãi lưu chuyển. Hắn phát hiện lão giả trong lời nói này không có nửa phần nói dối, từng chữ từng câu đều là lời nói thật. Cái này ngược lại để hắn nghi ngờ hơn. Tất nhiên lão giả này thật sự là muốn tốt cho mình, hắn lại vì cái gì muốn tại Huy Diệu giáo đình những người kia vì cái gì rời đi nơi này, loại này không quan trọng sự tình bên trên nói dối. Chu Thánh chỉ là cái võ tướng, từ trước đến nay không thích chơi lục đục với nhau cái kia một bộ. Vì vậy, hắn dứt khoát không hỏi thêm nữa, trực tiếp đưa tay hướng về lão giả bắt đi. Câu linh kiện tướng. Chiêu này tới lại nhanh lại mãnh liệt, lão giả trong lòng đống nhiên dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Căn bản không kịp nghĩ nhiều, hắn vô ý thức về sau nhanh chóng thối lui, trong chớp mắt liền trốn xa đến cung điện nơi hẻo lánh. Chờ đứng vững thân hình phía sau, lão giả trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc. "Tiểu hữu, ngươi làm cái gì vậy?" "Lão phu chân tâm vì muốn tốt cho ngươi, nghĩ giúp ngươi khống chế phúc địa, ngươi làm sao đột nhiên động thủ với ta?" Chu Thánh bước chân đi theo tiến lên, lạnh giọng cười nói: nói dối. Trong lời này không có cái gì đáng giá nói dối địa phương, cho nên ngươi cũng không phải là vì tốt cho ta, mà là muốn hại ta. Hạo Khí Tông lão giả trừng lớn hai mắt, đầy mặt không thể tin. Một lát sau, trên mặt hắn kinh ngạc dần dần rút đi, sắc mặt cũng triệt để âm trầm xuống. Tốt, rất tốt. Lão giả âm thanh không tại ôn hòa, nhiều hơn mấy phần cắn răng nghiến lợi hận ý. Ta nói ngươi cái kia tiên tổ sao sinh như vậy kỳ quái, nguyên lai các ngươi Chu gia nhất mạch lại còn có khám phá thật giả năng lực. Bất quá, tất nhiên không giả bộ được, vậy lão phu cũng không cần thiết lại che giấu. Ngươi cho rằng lão phu thật nghĩ giúp ngươi khống chế phúc địa, thật muốn truyền cho ngươi Hạo Khí Tông truyền thừa, ngươi cũng không chiếu soi gương, chỉ bằng người như ngươi cũng xứng. Đang lúc nói chuyện, lão giả đột nhiên câu lên một vệt nụ cười, trong ánh mắt tràn đầy đắc ý. Mặc dù ta không rõ ràng ngươi vừa rồi xử chính là thủ đoạn gì, bất quá đáng tiếc, ngươi không nên như vậy nóng đội. Mà còn ngươi cho rằng ngươi không có bị lừa, ta liền cầm ngươi không có biện pháp. Ngươi a, muốn trách thì trách ngươi cùng ngươi cái kia tiên tổ đồng dạng tham lam, không biết cầm người khác đồ vật là phải trả giá thật lớn sao? Nghe vậy, Chu Thánh vô ý thức nhìn hướng lão giả phía trước tặng cho hắn viên kia nhận chứa đồ, đã thấy thai thân đột nhiên nổi lên nồng đậm màu đen quần sáng. Không đợi hắn phản ứng, màu đen quần sáng nháy mắt hóa thành ô quang, trong chớp mắt liền đem cả người hắn bọc thành đèn kén. Ha ha ha! Lão giả thấy thế, phát ra hưng phấn đến bật mèo giống to, giống sói đói chụp mồi lao thẳng tới Chu Thánh mà đi. Nhà ngươi tiên tổ tốt như đồ, bây giờ lại muốn tiện nghi lão phu. Hắn duy nhất kiêng kỵ chính là Chu Thánh vừa rồi đột nhiên đưa tay hướng hắn chộp tới lúc, cái kia không biết ra sao thủ đoạn. Bất quá vô dụng, tại dưới phượng hồn u ngục của hắn, liền tính Chu Thánh có thủ đoạn thông thiên, cũng căn bản không thể động đậy. Nhưng mà, liền tại lão giả cách Chu Thánh không đủ một thước lúc, dị biến nảy sinh. Đoàn kia kín không kẽ hở đen kén bên trong, đột nhiên có duỗi một tay ra, chỉ tùy ý nhẹ khẽ vẫy một cái. Nguyên bản ngưng thực như sắt màu đen ô quang, lại giống bị gió thổi tàn bụi mù gì rào vỡ vụn. Cái này sao có thể? Lão giả đầy mắt đều là khó có thể tin kinh hãi. Cái này phượng hồn u ngục, chính là Chu Thánh tiên tổ năm đó đều không có cách nào như vậy tùy tiện phá vỡ, làm sao đến Chu Thánh nơi này, lại bị một cái tay tùy ý vung tàn. Nhưng mà còn không đợi hắn hoàn hồn, Chu Thánh cái kia mới vừa xua tan ô quang tay đã thẳng rối bời đến. Câu linh kiện tướng. Không. Người không được qua đây a, gầm thét ở giữa, lão giả trên mặt biểu lộ đột nhiên cứng đờ. Một giây sau, hắn trực tiếp hướng tiếp theo quỷ. Túi đầu cung kính nói. Lao nô bái kiến tiểu chủ. Chương 455, đây là thật có chút xúc sinh. Chương 455, đây là thật có chút xúc sinh. Nghe thấy lão giả gọi mình tiểu chủ, Chu Thánh lông mày nháy mắt nhíu chặt. Người gọi ta cái gì? Lao nô năm đó từng phụng ngài tiên tổ là chủ nhân, theo thường lệ sát thực nên kêu ngài một tiếng tiểu chủ. Phụng cái kia xúc sinh làm chủ nhân. Chu Thánh trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Cái này cùng nghe đồn bề ngoài như có chút ra vào, a nghe đồn không phải nói người kia đổ diệt toàn bộ thượng cổ tông môn sao? Lão giả này nếu là thân là tông môn chi chủ, như thế nào lại kêu hắn chủ nhân? Ngươi không là năm đó thượng cổ tông môn tông chủ? Lão nô tên gọi Tạ Vô Kỵ, chính là Hạo Khí Tông tông chủ. Vậy ngươi phụ người kia làm chủ? Chu Thánh truy hỏi, trong giọng nói nghi hoặc càng nặng. Tạ Vô Kỵ yếu ớt thở dài, chậm rãi giải thích. Tiểu chủ có chỗ không biết, liên quan tới nơi này nghe đồn, kỳ thật đều là giả dối, là nhà ngươi tiên tổ năm đó cố ý lan rộng ra ngoài. Chu Thánh lông mày nháy mắt càng nhíu chặt mày. Đừng cái gì nhà ta tiên tổ, trực tiếp gọi hắn xuất sinh liền được, còn có, hắn vì cái gì muốn làm như thế? Vì tấn thăng tạo hóa cảnh. Tạ Vô Kỵ tiếp tục giải thích nói, xuất sinh kia năm đó đã là càn khôn cảnh đỉnh phong, lại cắm ở tấn thăng tạo hóa cảnh bậc cửa. Về sau hắn không biết từ chỗ nào nghe tới cái nghe đồn, nói càn khôn cảnh võ giả mở trong tiểu thiên địa, nếu là có thể dựng dục ra có linh trí sinh linh, liền có thể phá vỡ ràng buộc, đưa thân tạo hóa cảnh. Đây bất quá là không có bằng không có theo phán đoán, cùng mê tín không khác biệt, có thể hắn mà lại làm thật. Về sau hắn theo bên ngoài vực được cái biện pháp, cũng chính là lợi dụng sát khí cùng nhân loại chấp niệm thúc đẩy sinh trưởng huyền thú, có thể hắn không dám ở trên người mình thử, liền tìm tới ta. Lão nô là tâm hướng chính đạo, tất nhiên là không chịu làm cái này thương thiên hại lý sự tình, hắn liền dùng Hạo Khí Tông mấy bạn môn nhân đệ tử mệnh đến áp chế, ta không có cách nào khác, chỉ có thể phụng hắn làm chủ, theo hắn nói làm. Kết quả quay đầu lại, hắn vẫn là không buông tha Hạo Khí Tông, đem người toàn bộ giết thúc đẩy sinh trưởng huyền thú. Về sau ngại ít người, hắn lại xếp đặt rất nhiều truyền thống trận, cố ý đánh nát để bọn họ lướt tới những tinh vực khác, đồng thời tản lời đồn nói nơi này là cất giấu cơ duyên bí cảnh, dẫn người bên ngoài liên tục không ngừng đi bảo. Cũng không có bao lâu thời gian, sự kiên nhẫn của hắn liền hao hết, nói là nói muốn đi địa phương khác tìm đột phá biện pháp, về sau liền rốt cuộc không có lộ diện. Sau đó, Tạ Vô Kỵ thở thật dài một cái, tràn đầy bất đắc dĩ nói: "Lúc gần đi hắn còn để ta đừng nhúc nhích ý đồ xấu, ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đè xuống hắn biện pháp ở đây đợi hắn. Nhưng mà lần chờ này, ta liền chờ hai hơn nghìn năm, hắn một mực cũng chưa trở lại, bất quá hắn lưu lại biện pháp, có vẻ như thật có hiệu quả. Tại xác định hắn sẽ không trở về sau, ta liền sinh ra một cái ý nghĩ, chỉ cần có thể nắm giữ một bộ hoàn chỉnh nhục thân, ta rất có thể phá vỡ ràng buộc, tấn thăng tạo hóa cảnh. Những năm này, ta vẫn luôn tại chọn lựa người thích hợp, lần trước cuối cùng để ta đụng phải cái thích hợp, một cái gọi Mộ Dung Khê nữ tử, thiên phú tuyệt giai, tuổi còn trẻ liền đến vạn tượng cảnh, nàng vốn là tốt nhất đoạt xá đối tượng. Ta liền sắp mở ra mật thất cửa đá tín vật đưa cho nàng, nghĩ đến chờ nàng thực lực tinh tiến chút lại đầu thủ. Kết quả nàng bị chủ nhân ngươi giết đi, vì vậy lao nô lại đánh lên chủ nhân chủ ý, nghĩ đến chờ chủ nhân tấn thăng đến vạn tượng cảnh thất trọng trở lên, có thể gánh chịu ta tàn hồn về sau, liền đoạt xá ngươi. Nghe xong lời của Tạ Vô Kỵ, Chu Thánh như bị đình tại nguyên chỗ, thật lâu không có thể hoàn hồn. Hắn là biết nguyên thân kiếp trước hạn cuối có nhiều thấp, có thể hắn làm sao cũng không ngờ tới, hắn vì một cái không đáng tin cậy nghe đồn, vậy mà cầm như thế nhiều người mệnh tới làm vật thí nghiệm. Sau đó cảm thấy quá chậm không nhìn thấy hiệu quả, cứ như vậy nhẹ nhàng phủi mông một cái đi. Đây là thật có chút xúc sinh Tạ Vô Kỵ trầm giọng phụ hòa nói, đúng vậy à, nếu không phải hắn, lão nô cũng sẽ không biến thành hiện tại loại này người không ra người quỷ không ra quỷ răng rớp. 2000 năm, một mực bị vây ở nơi này, trầm rãi, lão nô cũng có chút cực đoan quét mắt Tạ Vô Kỵ, Chu Thánh cái này cũng mới hiểu được vì cái gì phía trước cùng hắn tiếp xúc lúc, hắn nhìn thấy lão già này giống người tốt. Tình cảm hắn khi đó nói vẫn thật là không có nửa phần nói dối, chỉ là hắn không có đem lời nói toàn bộ mà thôi. Chu Thánh trầm mặc một lát, ánh mắt đảo qua chính giữa cung điện biển kia lộ ra ánh sáng nhạt màu vàng biến cầu, khắp khuôn mặt là chán ghét mà bước bỏ. Nơi này tràn đầy tội ác, nhìn xem liền để người buồn nôn, luyện hóa nơi này có chỗ tốt gì? Luyện hóa phía sau, chủ nhân liền có thể triệt để khống chế nơi này tất cả, về sau ngài còn có thể tự do ra vào nơi đây, không chỉ có thể tại chỗ này tu luyện, còn có thể đem vật phẩm trọng yếu cất giữ nơi đây. Mặt khác, nơi này đã từng là lão nô tiểu thiên địa, luyện hóa nơi này có thể ban chủ người trước thời hạn thể ngộ tiểu thiên địa quy tắc vận chuyển, ngày sau xung kích càn khôn cảnh lúc, ít nhất có thể ít đi bảy thành đường quanh co. Nghe đến câu nói sau cùng, con mắt của Chu Thánh nháy mắt sáng lên. Ít đi bảy thành đường quanh co. Nói một cách khác, không phải liền là có thể giảm bớt 70 chính nghĩa điểm tiêu hao sao? Hiện nay, hắn đều phải lớn mấy ngàn vạn chính nghĩa điểm mới có thể tấn thăng một cái tiểu cảnh giới. Càn khôn cảnh, không phải trực tiếp làm đến hơn ước 70 cái kia cũng vô cùng ghê gớm. Vì vậy, hắn đương nhiên thoại phong nhất chuyển nói. Bất quá nói đi thì nói lại, nơi này sở dĩ tràn đầy tội ác, nguyên nhân toàn bộ tại người trên thân, cũng không thể nói đao dính máu, liền đem giết người sai tính toán tại đầu đao bên trên, đây là vô cùng không chịu trách nhiệm. Tạ Vô Kỵ mà người, có chút không có kịp phản ứng, chủ nhân có ý tứ là ý của ta là, nơi này bản thân không sai, bị hủy như vậy, đã đáng tiếc, cũng có lỗi với những cái kia chết oan sinh linh, ta muốn giữ lại nó, đưa nó dùng cho khôi phục chính đạo bên trên. Chu Thánh dừng một chút, sau đó nhìn hướng Tạ Vô Kỵ nói, ta muốn luyện hóa hắn nó, nói cho ta phương pháp. Tạ Vô Kỵ âm thanh trầm trầm liệt ra hai con đường. Cái thứ nhất là dùng tự thân linh lực chậm rãi tiếp dẫn bản nguyên, nhưng biện pháp này quá chậm, cần hao phí hơn nửa tháng. Biện pháp thứ hai mau, chính là ngài dung hợp lão nô tàn hồn, nơi này ngay lập tức sẽ tự động nhận ngài làm chủ, nửa canh giờ liền có thể thành. Chu Thánh hỏi tới, dung hợp ngươi tàn hồn, đối ta có cái gì ảnh hưởng? Đến lúc đó lão nô sẽ cùng ngài thần hồn tạo thành cộng sinh quan hệ, cũng chính là ngươi bên trong có ta, ta bên trong có tình trạng của ngươi. Cái này vừa mới nói xong, sắc mặt Chu Thánh liền chìm xuống dưới. Cái này đi theo trên người mình trang cái camera khác nhau ở chỗ nào? Liên loại thứ nhất biện pháp à, bất quá hơn nửa tháng xác thực quá chậm, mà còn ta nhớ kỹ nơi này là có thời hạn a. Không sai, đây là xuất sinh kia bày ra thủ đoạn, lão nô cũng không có cách nào, bất quá lão nô vẫn là có biện pháp đem chủ nhân đơn độc lưu lại. Như thế vẫn chưa đủ, người của Huy Diệu giáo đình còn có phía trước đối ta động tới ý đồ xấu những người kia, không thể cứ như vậy thả bọn họ chạy, có thể đem bọn họ gom lại cùng nhau sao? Nghe vậy, trên mặt Tạ Vô Kỵ tràn đầy lúng túng, âm thanh cũng lộ ra bất đắc dĩ. Chủ nhân, lão nô bây giờ chỉ là một sợi tàn hồn, năng lực thực sự là có hạn. Cái này thật làm không được á? Chu Thánh suy nghĩ một chút, hỏi. Vậy nếu như nói, ta có thể giúp ngươi tạm thời ngưng tụ thực thể đâu? Nếu thật có thể ngưng tụ thực thể, cái kia không cần chủ nhân xuất thủ, lão nô cam đoan để bọn họ một cái đều chạy không được. Ngươi đang suy nghĩ ăn dám chương 456, tự sát biện pháp chương 456, tự sát biện pháp mãi đến rời xa tông môn đại điện, Huy Diệu giáo đình một đoàn người căng cứng thần kinh mới rốt cục nới lỏng mấy phần. Đoàn trưởng, sau lưng Phi Ân ạ, phó đoàn trưởng Lệ Ổng nhịn không được mở miệng nói. Lão giả kia rốt cuộc là ai? Còn có hắn câu nói sau cùng rốt cuộc là ý gì? Hắn dựa vào cái gì như vậy chắc chắn, chúng ta nhất định báo không được thánh tử thủ. Kỳ thật, ở trên đường Phỉ Ân Nạ cũng một mực suy tư vấn đề này. Nhưng mà cũng ngay tại vừa rồi, nàng đột nhiên đoán được đáp án. Phỉ Ân Nạ chậm rãi quay người, nhếch miệng lên một vẻ thoải mái nụ cười. Thân phận của hắn, ta tạm thời không rõ ràng, nhưng có một chút có thể khẳng định, hắn không phải chúng ta, thậm chí toàn bộ Huy Diệu giáo đình có thể đắc tội lên. Lệ Ổng sững sờ, có thể ngài phía trước không phải còn nói, hắn rõ ràng chỉ là một sợi không cách nào rời đi nơi này tàn hồn a. Không sai, Phỉ Ân Nạ chậm rãi gật đầu, bất quá ngươi cũng đã nói, cái kia là trước kia, không bao lâu nữa, hắn liền có thể rời đi nơi này. Lời này để mọi người sắc mặt đổi biến, Lệ Ổng há to miệng, còn muốn truy hỏi, lại bị Phỉ Ân Nạ đưa tay đánh gãy. Đến mức báo thủ sự tình, đã không cần chúng ta độc thủ, nếu ta đoán không lầm, lão giả kia cũng đã báo thủ cho Xí Dương Thánh tử. Nàng rõ ràng nhớ tới lão giả nguyên thoại bên trong, có một câu là nói như vậy, đến lúc đó chờ cái kia thiếu niên tới cửa, ngươi đều có thể để các ngươi giáo hoàng động thủ kết hợp lão giả nói muốn tự thân đi Huy Diệu giáo đình, cùng giáo hoàng đại nhân hàn huyên một chút. Rất rõ ràng, lão giả cũng không phải là muốn cải tạo nhục thân, mà là hắn coi trọng cái kia thiếu niên nhục thân. Kể từ đó, tất cả liền đều nói thông được. Chỉ là duy nhất để cho nàng có chút không hiểu là, cái kia ít tuổi chưa qua là quan đạo cảnh, nhục thân có thể gánh chịu lực lượng hạn mức cao nhất còn tại đó. Có thể lão giả kia khi còn sống ít nhất là càn khôn cảnh cường giả. Cho dù chỉ còn tàn hồn, cái kia cũng không phải quan đạo cảnh võ giả nhục thân có khả năng gánh chịu. Liên tại nàng trầm tư ở giữa, âm thanh của Lệ Ổng vang lên lần nữa. Đoàn trưởng, vậy chúng ta còn muốn tiếp tục làm sạch những này man di sao? Phi Hận Nạ trầm mặc một lát, chậm rãi lắc đầu. Hiện tại không động được, chờ chúng ta rời đi bí cảnh, chờ lão giả này trước cùng giáo hoàng đại nhân tán gẫu qua về sau, lại tính toán sau cũng không muộn. Giáo hoàng đại nhân là cái cố chấp người, chỉ cần đến lúc đó lão giả này nới lỏng cửa ra vào, những này man di một cái đều chạy không thoát. Nghe xong, Lệ ổng vừa muốn phụ họa gật gật đầu, Linh Chu lại đột nhiên truyền đến một trận nhẹ nhàng rung động. Ngay sau đó, không gian xung quanh giống như là bị nào nặn nhũ gấm vóc, nổi lên tầm tầm bận bèo gợn sóng. Một đạo chói mắt bạch quang không có dấu hiệu nào từ đỉnh đầu rơi xuống, nháy mắt mọi người bao khỏa trong đó. Phi Ẩn Nạ trong lòng siết chặt, một giây sau, mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác nháy mắt đánh tới. Trời đất quay cuồng ở giữa, nàng chỉ cảm thấy chính mình giống như là bị một cái bàn tay vô hình nắm lấy, hướng về cái nào đó không biết phương hướng cấp tốc lôi kéo. Bên hai tiếng gió, tiếng kinh hô dần dần mơ hồ, chỉ có bạch quang đâm vào nàng mở mắt không ra. Không biết qua bao lâu, dưới chân đột nhiên chuyển đến kiên cố xúc cảm. Phi Ẩn Nạ bỗng nhiên mở mắt ra, đập vào mi mắt cảnh tượng lại làm cho nàng toàn thân cứng đờ. Rộng lớn cung điện, cao ngất cột cung điện, trung ương lơ lửng bóng vàng. Nơi này không phải nơi khác, chính là cửa đá về sau phúc địa điện vũ. Đoàn trưởng bên người Lệ Ổng âm thanh phát run, chỉ vào cung điện khác một bên, ngươi nhìn Phi Ẩn Nạ theo hắn chỉ phương hướng nhìn, trái tim nháy mắt trầm xuống. Không chỉ là bọn họ, liền phía trước may mắn chạy thoát man gì cũng tất cả đều bị tụ tập đến nơi này. Có thể nắm giữ thủ đoạn như vậy, toàn bộ bí cảnh bên trong cũng chỉ có ông lão thần bí kia. Mà lão giả trước đây hiển nhiên còn không có cái này loại năng lực. Cho nên nói, hắn đã đoạt xá thành công, chiếm đoạt cái kia thân thể thiếu niên. Mà tại cung điện khác một bên, 6 tên lúc trước may mắn chạy trốn người, sắc mặt so Phỉ Ở Nạ càng thêm trắng sáng có coi. Đến mức đã ngay lập tức cách xa 6 người này Hàn Phi Vũ, sắc mặt coi như bình tĩnh. Hắn cụp mắt trầm tư một lát, sau đó chậm rãi bước chân, trực tiếp hướng về Huy Diệu giáo đỉnh mọi người phương hướng đi đến. Có thể hắn mới vừa đi tới chính giữa cung điện, lại đột nhiên bước chân dừng lại. Chỉ vì hắn nhìn thấy cái kia giả mạo Sĩ Dương Thánh Tử thiếu niên đang đứng tại cách đó không xa. Một màn này để trong điện nháy mắt yên tĩnh lại, 6 người kia cũng đột nhịp ngẩng đầu, con mắt chăm chú khóa tại trên người Chu Thánh. Trong đó, một người mặc váy xanh nữ tử con mắt đột nhiên phát sáng lên. Lòng dạ sắc bén nàng nháy mắt nghĩ đến tự cứu biện pháp. Người của Huy Diệu giáo đình không chỉ muốn là Sĩ Dương Thánh Tử báo thù, càng phát rồ đến nghĩ làm cho cả bí cảnh người chôn cùng. Đã là như vậy thâm cửu lại hận, bọn họ tuyệt sẽ không để cái này thiếu niên tùy tiện chết đi. Vậy chỉ cần nàng nắm lấy cái này thiếu niên, liền nhất định có thể để cho người của Huy Diệu giáo đình sợ ném chuột vỡ bình, không còn dám tùy tiện động thủ. Nghĩ đến đây, nữ tử dưới chân khẽ động, nháy mắt lách mình đến Chu Thánh bên người. Ngay sau đó, tay phải của nàng nhẹ nhàng nâng lên, treo tại Chu Thánh sau lưng, cũng không thật rơi xuống, lại mang theo 10 phần cảm giác áp bách. "Đừng lúc đích." Nữ tử hạ giọng nói, "Tỷ tỷ ta cũng không phải gì đó ác nhân, cũng không nghĩ qua tổn thương ngươi, chỉ là muốn để đệ đệ phối hợp ta diễn một màn hí kịch." Nàng nói xong, khóe mắt liếc qua phi quét về phía cách đó không xa Phỉ Ân ạ. Quả nhiên thấy đối phương sắc mặt đổi biến, nữ tử mừng rỡ không thôi, rất rõ ràng, nàng thành công. Người của Huy Diệu giáo đình không muốn để cho thiếu niên dễ dàng như vậy chết. Lần này, trong lòng của nàng càng nắm chắc hơn, liền lại tiếp tục hạ giọng nói, "Tỷ tỷ có thể cùng ngươi cam đoan, chỉ cần chúng ta thuận lợi rời đi cái này phúc địa điện vũ, tỷ tỷ còn có thể để ngươi né tránh Huy Diệu giáo đình truy sát, thế nào?" Lúc này, còn lại 5 người cũng toàn bộ đều kịp phản ứng. Nữ tử là muốn cầm Chu Thánh làm con tin, bước Huy Diệu giáo đình thả bọn họ. Bọn họ nháy mắt không có phía trước bối rối, nhộn nhịp hướng về Chu Thánh xuống lại tới. Một người trong đó còn đặc biệt liếc mắt Phi Ân ạ, vừa vặn gặp được nàng sắc mặt phức tạp đến cực hạn giáng dấp. Lông mày vận thành đũ cục, trong ánh mắt giống như là cấp thiết lại giống là hoảng hốt, bờ môi động nhiều lần lại từ đầu đến cuối không có mở miệng, liên thủ đều có chút hơi run. Người kia nháy mắt đã tính trước. Rất rõ ràng, Phi Ân ạ đây là sợ ném chuột vỡ bình, sợ bọn họ thật giết cái này thiếu niên. Phi Ân ạ nhìn xem một màn này, trong lòng sát thực gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng. Bất quá cũng không phải là sợ bọn họ giết Chu Thánh, mà là sợ những người này tiếp tục tìm đường chết. Thật đem cái này đã bị đoạt xá thiếu niên cho chọc giận, đến lúc đó bọn họ mọi người sợ là đều phải gặp nạn. Cuối cùng, nàng nhịn không được lên tiếng nói, "Tiền bối, ta có thể đừng đùa sao?" Chương 457, giáo đình cộng tác viên chương 457, giáo đình cộng tác viên tiền bối. Nghe đến Phỉ Ẩn Nạ tiếng gọi này, vậy ở bên cạnh Chu Thánh 6 người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trên mặt tất cả đều là mờ mịt. Bọn họ trong những người này, người nào có thể để cho một cái động huyền cảnh thất trọng kêu tiền bối? Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, một đạo bén nhọn kinh hô đột nhiên đánh vỡ yên tĩnh. "A!" Mọi người theo tiếng nhìn, chỉ thấy Chu Thánh chẳng biết lúc nào đã chế trụ bên cạnh nữ tử mặt, trực tiếp đem người hướng mặt đất hung hăng quăng đi. Oeng! Một tiếng lột ngạt tiếng vang, nữ tử đầu trùng điệp đập xuống đất, đá vụn bay ra. Trong điện nháy mắt rơi vào tĩnh mịch. Còn lại 5 người toàn bộ đều cương tại nguyên chỗ, há hốc miệng, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Chu Thánh tử trên cao nhìn xuống nhìn xem nữ tử. "Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ ngươi mụ. Thứ đồ gì, còn dám cùng ta chơi bộ này?" Mà cho đến lúc này, mấy người mới hậu chi hậu giác phát hiện, trên người Chu Thánh khí tức rất không thích hợp. Trước đây không lâu, Chu Thánh rõ ràng vẫn chỉ là quan đạo cảnh đỉnh phong, nhưng vừa rồi hắn động thủ lúc hiện ra khí tức, rõ ràng là động huyền cảnh đỉnh phong. Đột nhiên, có người bỗng nhiên nhớ tới Phi Ân ạ vừa rồi cái kia âm thanh đột ngột tiền bối. Lúc ấy mấy người cũng đều rất nghi hoặc, không biết nàng đang gọi người nào. Nhưng bây giờ, bọn họ minh bạch, Phi Ân ạ cái kia âm thanh tiền bối kêu là cái này thiếu niên. Cái này người thiếu niên căn bản cũng không phải là cái gì quan đạo cảnh. Hắn vẫn luôn đang giả heo ăn hổ, cố ý ẩn giấu đi tu vi thật sự. Động huyền cảnh đỉnh phong ngụy trang thành quan đạo cảnh, như vậy cao minh khí tức ngụy trang thủ đoạn, bọn họ đừng nói thấy tận mắt, liền nghe đều chưa từng nghe qua. Mà giờ khắc này, bị Chu Thánh ném xuống đất nữ tử kia, đầu bẹp nửa bên, máu tươi dán đầy mặt. Còn lại mấy người thấy thế, doa đến hồn phi phách tán, vội vàng lên tiếng. "Phía trước, tiền bối, vừa rồi có nhiều mạo phạm, bất quá chúng ta tuyệt không có thật muốn mưu hại tiền bối ý tứ a." Đúng vậy à, người của Huy Diệu giáo đình muốn giết chúng ta đều chỉ là muốn tự vệ mà thôi, còn xin tiền bối thứ lỗi. Nói câu xuất phát từ tâm can lời nói, nếu không phải tiền bối giết Huy Diệu giáo đình Xí Dương Thánh tử, bọn họ cũng sẽ không giận chó đánh mèo chúng ta. Chu Thánh đứng tại chỗ, nghe lấy bọn hắn giảo biện, khoe miệng có chút câu lên một vẻ ôn hòa đủ cười. Các ngươi không cần sợ, ta tuyệt sẽ không để người của Huy Diệu giáo đình động các ngươi một sợi lông. Cái này vừa nói, năm người trên mặt sợ hãi dần dần rút đi, thay vào đó là sống sót sau tai nạn vui mừng. Bọn họ không nghĩ tới Chu Thánh vậy mà lại như vậy thiệt lương. Rõ ràng bọn họ đều như thế mà phạm, đổi thành bất luận một vị nào cứng giả, sợ sớm đã lên cơn giận dữ, liền tính không giết bọn hắn, cũng phải để bọn họ ăn đủ đau khổ. Có thể Chu Thánh ngược lại tốt, chỉ dạy dỗ thủ phạm chính, đối những người khác lại không có bất kỳ cái gì trừng phạt, ngược lại còn muốn bảo vệ bọn họ. Hắn quả thực chính là cái thánh nhân. Lúc này, Hàn Phi Vũ thân thể cứng ngắc cũng lặng lẽ chuyển trở về, hướng về mấy người vị trí đi đến. Mà khác một bên Phỉ Ợn Nạ nhưng là cảm giác khắp cả người phát lạnh, bởi vì ánh mắt của Chu Thánh chính chừng chừng rơi vào trên người nàng. Nàng liên vội vàng tiến lên một bước, rất là cung kính nói: "Tiền bối, ngài phía trước không phải còn nói muốn thả chúng ta một ngựa, đợi ngày sau đích thân cùng chúng ta giáo hoàng đại nhân hàn huyên một chút sao? Chẳng lẽ ngươi tính lật lọng?" Nghe vậy, Chu Thánh trong con ngươi nổi lên một vẻ nghi hoặc. Hắn biết trí nhớ của mình rất kém cỏi, nhưng tuyệt không có kém đến đem chính mình đã nói quên mất không còn một mảnh trình độ. Bất quá một lát sau, hắn đột nhiên hiểu rõ ra. Chu Mô nói lời giữ lời, tuyệt không lật lọng. Phi Hận Nạ nghe nói như thế, nỗi lòng lo lắng nháy mắt rơi xuống, vừa muốn thở một hơi dài nhẹ nhõm, lại nghe Chu Thánh lời nói xoay chuyển. Bất quá, Chu Mô chưa hề nói qua muốn thả các ngươi một ngựa. Vang một tiếng, lời này dường như sấm sét tại bên tai Phi Hận Nạ nổ vang. Nàng cương tại nguyên chỗ, trên mặt vui mừng ngưng kết thành kinh ngạc. Phía trước, tiền bối, ngài lời này là có ý gì? Ngài phía trước rõ ràng lời vừa nói ra được phân nửa, Phi Hận Nạ lại đột nhiên dừng lại. Con ngươi của nàng đột nhiên co vào, sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thay đổi đến ảm đạm. Chu Thánh bên cạnh không khí chính chậm rãi và mèo, một đạo lao giả thân ảnh chậm rãi ngưng tụ. Thấy rõ cái kia hư ảnh dáng dấp phía sau, Phi Ẩn Nạ huyết dịch cả người phảng phất đều đọc lại. Lao giả còn tại, hắn không có đoạt xá cái này người thiếu niên. Đây là có chuyện gì? Chu Thánh chậm rãi quay đầu, nhìn hướng bên cạnh Tạ Vô Kỵ. Ngươi vừa rồi đáp ứng tha bọn họ một lần. Tạ Vô Kỵ có chút không lời, tư thái cung kính đến giống như hầu hạ quân chủ tôi tớ. Lao nô cũng không rõ ràng đáp ứng, bất quá Lao nô xác thực nói qua, ngày sau muốn cùng bọn họ giáo hoàng trò chuyện chút. Nghe lời của Tạ Vô Kỵ, tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Lao nô, Càn Khôn cảnh đại năng tàn hồn, vậy mà tại cái này trước mặt thiếu niên tự xưng lao nô. Cái này thiếu niên đến cùng là lai lịch gì? Phi Ẩn Nạ càng là như bị sét đánh, thân thể khống chế không nổi lui về sau. Quá quỷ dị. Phía trước nàng chắc chắn Chu Thánh chỉ là cái bị đoạt xá vật chứa mà thôi. Nhưng bây giờ, một tiếng này lao nô để nàng ý thức được, có lẽ Chu Thánh mới là tất cả những thứ này sự kiện người giật dây sau lưng. Chủ a, nàng ở trong lòng kêu rên. Xí Dương Thánh tử đến cùng là thế nào mắt bị mù, chọc tới hắn, mà chính mình lại cho Huy Diệu giáo đình treo chọc kinh khủng bực nào tai nạn. Phù phù một tiếng, Phi Ẩn Nạ rốt cuộc nhịn không được, hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Tiền bối, tất cả sai lầm toàn bộ tại một mình ta, là ta tự tiện chủ trương, không có quan hệ gì với Huy Diệu giáo đình. Câu ngài tuyệt đối đừng giận chó đánh mèo giáo đình những người khác. Chu Thánh đứng tại chỗ, trên mặt không có chút nào gợn sóng. Một màn này, nháy mắt khơi gợi lên hắn trước xuyên biệt một chút không tốt hồi ức. Những cái kia xảy ra sự cố liền đem trách nhiệm giao cho cộng tác viên chính mình hái phải sạch sẽ sát mặt, cùng trước mắt Phi Ẩn Nạ sao mà tương tự? Cùng ta chơi cộng tác viên một bộ này đúng không? Ngươi mang chính là người của giáo đình, dùng chính là giáo đình tài nguyên, tu luyện cũng là công pháp của giáo đình. Làm sao hiện tại xảy ra chuyện, ngược lại giáo đình không có một chút trách nhiệm? Chu Thánh tiếng nói vừa ra, trong điện lập tức vang lên một trận vang dội tiếng vỗ tay. Tiền bối nói thật hay. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy nói chuyện chính là cái mặc đỏ sậm trường bào nam tử trung niên. Người kia khuôn mặt nham hiểm, mọc lên một đôi nhỏ hẹp dựng thẳng đồng tử. Chương 458, có thể hay không cho ta nói câu công đạo? Chương 458, có thể hay không cho ta nói câu công đạo? Mới đầu, khi biết Chu Thánh vậy mà là động huyền cảnh điên phong thời điểm, Xích Huyết Chân Quân là thật kém chút sợ tè ra quần. Hắn không thể tin được chính mình vậy mà lại như vậy xui xẻo. Cùng một cái hố, hắn vậy mà liên tục đạp hai lần. Đầu tiên là Xí Dương Thánh tử giả heo ăn thịt hổ, hại chính mình kém chút bị hố chết. Cái này lại tới cái đóng vai heo ăn con voi. Động huyền cảnh điên phong giả dạng làm quan đạo cảnh. Thật vừa đúng lúc, chính mình phía trước còn thả lời hung ác uy hiếp qua hắn. Cho dù vừa rồi Chu Thánh buông lời nói sẽ bảo vệ bọn họ, có thể trong lòng Xích Huyết Chân Quân vẫn là thấp thỏm đến cực điểm. Hắn đầy trong đầu đều đang nghĩ như thế nào mới có thể hóa giải phía trước cùng Chu Thánh khúc mắc. Chuyện cũ kể đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Nếu như chính mình đem tư thái hạ thấp, nhiều nâng hắn tổng không đến mức còn níu lấy phía trước việc nhỏ tính toán a. Cũng nguyên nhân chính là cái này, vừa rồi Chu Thánh mấy câu nói phía sau, hắn lập tức nắm lấy cơ hội, dùng vang dội nhất tiếng vỗ tay phụ họa. Gặp ánh mắt của Chu Thánh hướng chính mình liếc đến, Xích Huyết Chân Quân lúc này gạt ra một mặt nụ cười. Tiền bối, vãn bối phía trước có mắt không biết Thái Sơn, nhất thời lỗ mãng, còn đối với ngài nói qua bất kính lời nói, bây giờ nghĩ lại thật sự là xấu hổ không chịu nổi. Vãn bối tại chỗ này cho ngài bồi tội, còn xin tiền bối đại nhân có đại lượng, không tính hiểm khích lúc trước, chớ cùng vãn bối chấp nhận. Tiếng nói vừa ra, hắn lén lút dương mắt, lấy lòng nhìn hướng Chu Thánh. Hắn thấy chính mình tư thái thả thấp như vậy, lại chủ động nhận sai, Chu Thánh khẳng định sẽ tên cho chính mình một cái hạ bậc thang. Chu Thánh nhìn xem hắn bộ dáng này, trên mặt chậm rãi tràn ra một vệt nụ cười. có thể không đợi Xích Huyết Chân Quân thở phào. Chu Thánh lại cười lắc đầu. Đạo đức bắt cóc đúng không, ai nói tiền bối liền nhất định phải khoan dung độ lượng? Ai nói đại nhân liền nhất định muốn có đại lượng? Ta lại muốn cùng ngươi chấp nhận. Lời còn chưa dứt, Chu Thánh một quyền thẳng đánh Xích Huyết Chân Quân mặt. Quyền kính bên trong ẩn chứa nhục thân uy áp, để trong điện không khí đều nổi lên một ngạt chấn động. Xích Huyết Chân Quân con ngươi đột nhiên co lại, bản năng cầu sinh nháy mắt ép qua hoảng hốt, lệ khí cũng đi theo lên. Đạo nguyên cảnh điên phong lại như thế nào? Hắn Xích Huyết Chân Quân cũng không phải mỉ bắt bóp, muốn giết ta, không dễ như vậy. Hắn khàn giọng gào thét, quanh thân nháy mắt dâng lên màu đỏ sẫm huyết vụ, trong huyết vụ hiện ra hơn vạn đầu dữ tợn bóng rắn. Sau đó, Xích Huyết đem tự thân tinh huyết dung nhập xà triều. Màu đỏ sẫm xà triều nháy mắt nhiễm lên màu xanh sẫm, liền quanh mình không khí đều nổi lên gay mũi tanh hôi. Nhưng mà, còn không đợi hắn lại lấy ra mặt khác đòn sát thủ đến, thân thể của hắn lại đột nhiên trì trệ, trên mặt điên cuồng nháy mắt cứng đờ. Chỉ vì hắn vậy mà nhìn thấy, đây trời bóng rắn mới vừa bổ nhào vào trước người Chu Thánh nửa trượng, liền giống đụng vào vô hình bình chướng đột nhiên tán loạn. Không đợi Xích Huyết Chân Quân nghĩ rõ ràng một màn quỷ dị này, Chu Thánh đã ép tới gần. Oeng, lột ngạt tiếng vang trong điện quân quần. Đầu của Xích Huyết Chân Quân giống vỡ vụn như dưa hấu nháy mắt nổ tung. Chu Thánh thu hồi nằm đấm, âm thanh lạnh lùng nói, cũng không có khó như vậy trong điện nháy mắt rơi vào tĩnh mịch. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ thực khó tin tưởng, một tôn chân quân hao phí tinh huyết thuốc dục sát chiêu, thậm chí ngay cả người già bị đụng Chu Thánh tư cách đều không có. Lúc này, còn sót lại bốn người lại nghĩ tới phía trước, Chu Thánh không nhìn Hàn Phi Vũ sát chiêu một màn, hình như cũng là như thế quỷ dị. Hai lần sát chiêu, hai lần đều là quỷ dị như vậy không nhìn. Loại này chỉ số cường độ sớm đã vượt ra khỏi bọn họ đối với võ giả nhận biết. Trái tim của Phi Ân Nạ càng là chìm đến đáy cốc. Trước kia nàng bởi vì đầu hàng bị tự tuyệt, trong lòng còn lặng lẽ sinh ra qua khắc thường tâm tư. Cảm thấy Chu Thánh tuy là động huyền cảnh điên phong, nhưng mình cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Dù sao hắn cũng không tính buông tha giáo đình, đã là không chết không thôi của diện, cái kia còn cần đến cố kỵ nhiều như thế. Có thể giờ phút này tận mắt thấy kết cục của Xích Huyết Chân Quân, nàng lập tức thu liễm tâm tư. Xích Huyết Chân Quân bất quá là động huyền cảnh ngũ trọng, lấy thực lực của nàng cũng có thể chém giết, nhưng tuyệt không có Chu Thánh như vậy nhẹ nhõm. Lại không nửa phần do dự, Phi Ân Na ngửa đầu nhìn xem Chu Thánh, run giọng nói: "Tiên bối, ta chết không có gì đáng tiếc, chỉ cần ngài chịu buông tha giáo đình, để ta làm cái gì đều có thể, cho dù là làm nô làm tỳ, cả một đời hầu hạ ngài tả hữu, ta cũng cam tâm tình nguyện." Tiếng nói vừa ra, trán của nàng trùng điệp trừ tại trên mặt đất. Một bên bốn người nhìn xem một màn này, cũng nhịn không được thổ thức. Lần trước đến Phúc Địa Điện Vũ lúc, Phi Ân Na là bực nào bênh vá hung hăng, có thể trong nháy mắt, nàng liền vì giáo đình thả xuống tất cả tôn nghiêm quỳ xuống đất dập đầu, cái này đảo ngược tới thực tế quá nhanh. Phi Ân Na vốn là dung mạo tươi đẹp, đầu kia ngân bạch tóc dài càng là nổi bật lên nàng giống như tiên tử xuất trần, giờ phút này lại vì huy diệu giáo đình hèn mọn đến đây, cho dù ai nhìn đều khó tránh khỏi lộ vẻ xúc động. Một tên mặc áo bào trắng lao giả thực tế kìm nén không được, hắn vân vê hoa dâm sợi râu, đầu tiên là do dự mà liếc nhìn sắc mặt Chu Thánh, mới cẩn thận từng ly từng tí mở miệng: "Tiên bối, có thể hay không cho ta nói câu công đạo?" Chu Thánh không có nửa phần do dự: "Không thể, Lan." Lão giả áo bào trắng nháy mắt cương tại nguyên chỗ, hắn kịp phản ứng phía sau, liền đội vàng cong người: "Là tại hạ mất phân tức, còn xin tiền bối thứ lỗi." Chu Thánh không lại để ý mấy người phản ứng, ánh mắt một lần nữa rơi vào trên người Phi Ân Na. "Ngươi mới vừa nói, chỉ cần ta chịu buông tha huy diệu giáo đình, để ngươi làm cái gì đều có thể." Con mắt của Phi Ân Na nháy mắt phát sáng lên, liên tục không ngừng gật đầu. "Là, tiền bối, chỉ cần có thể bảo vệ giáo đình, vô luận ngài phân phó cái gì, ta đều tuyệt không hai lời. Vậy ta để ngươi hỗ trợ làm thịt các ngươi giáo hoàng đại nhân đâu?" Phi Ân Na thân thể chấn động mạnh một cái, đầu lắc như đánh trống trầu. "Không được, tuyệt đối không được. Không được cũng phải được." Âm thanh của Chu Thánh nháy mắt lạnh xuống, trực tiếp lách mình đi tới trước người Phi Ân Na, đấm ra một quyền. Phi Ân Na sớm tại Chu Thánh khởi hành nháy mắt, liền giữ lại lòng bàn tay sớm đã chuẩn bị tốt màu vàng huy hiệu. Đó là huy diệu giáo đình truyền thừa ngàn năm thánh giai bảo cụ Nịch Lân Thánh Huy, là đặc biệt nhằm vào nhục thân cường giả sát khí. Chu Thánh vừa rồi chỗ cho thấy, không nhìn thuật pháp một màn quá mức khắc cốt ghi tâm. Xem như thân kinh bách chiến thứ 6 kỵ sĩ đoàn trưởng, kinh nghiệm chiến đấu của nàng cực kỳ phong phú, lúc này lựa chọn dùng chuyên môn khắc chế nhục thân bảo cụ đến phá cục. Lấy kia mâu công kia thuẫn, thế nào? Theo linh lực truyền bảo, Nịch Lân Thánh Huy nháy mắt buộc phát ra chói mắt kim sắc quang mang. Gần như tại màn ánh sáng màu vàng thành hình đồng thời, Chu Thánh nắm đấm đã rắn rắn chắc chắc quanh ở bên trên. Năng lượng bàng bạc gợn sóng lấy quyền cùng màn sáng tiếp xúc điểm làm trung tâm, phi tốc huyết tán ra đến. Một giây sau, kinh khủng phản phệ lực lượng theo Chu Thánh nắm đấm, nháy mắt tràn vào trong cơ thể của hắn. Đầu tiên là toàn bộ cánh tay phải nháy mắt nổ tung, ngay sau đó, hắn sườn trái phía dưới thân thể cũng ầm vang nổ tung. Thành. Trong mắt Phi Ân Na nháy mắt buộc phát ra mừng như điên. Bốn người kia thấy thế, thì là từng cái cực kỳ hoảng sợ, sắc mặt nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Loại này chí mạng thương thế, đừng nói bảo vệ thực lực, có thể không có thể còn sống sót cũng khó khăn. Có thể nếu như Chu Thánh chết, vậy bọn hắn nên làm cái gì? Hàn Phi Vũ lại lần nữa chuyển động bước chân, hướng Huy Diệu giáo đỉnh phương hướng tới gần. Thế nhưng đúng lúc này, một thanh âm vang lên. "Ta rất hiếu kỳ, ngươi nói thành là có ý gì?" Hàn Phi Vũ toàn thân cứng đờ, vô ý thức nhìn hướng Chu Thánh. Chỉ thấy Chu Thánh miệng vết thương, vậy mà nổi lên ám kim sắc ánh sáng nhạt. Một giây sau, Hàn Phi Vũ con ngươi đột nhiên co lại. Thay vào đó, là sâu tận xương thủy cực hạn ngạc nhiên. Chương 459, cờ dít, đóng cửa lại chương 459, cờ dít, đóng cửa lại bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở, Chu Thánh chịu chí mạng thương tích liền đã khôi phục như lúc ban đầu. thậm chí da của hắn còn càng bóng loáng tinh tế chút, cùng lau thân thể nhũ giống như. Phi Ẩn Nạ không kịp nghĩ nhiều, cổ tay khẽ đảo, trong nhận chứa đồ hiện lên một vệt kim quang, vương vàng rơi vào nàng lòng bàn tay. Đó là trôi toàn thân mạ vàng bảo cụ trường kiếm, có thể động tác của Chu Thánh càng nhanh. Thích chơi đạo cụ thi đấu đúng không? Không đợi Phi Ẩn Nạ nắm ổn chuôi kiếm, Chu Thánh liền lấy tay chế trụ cổ tay của nàng, cưỡng ép thay đổi cánh tay của nàng. Phi Ẩn Nạ chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng đánh tới. Nàng gái kia tay nắm chuôi kiếm không bị khống chế thay đổi phương hướng, lưỡi kiếm sắc bén trực tiếp đối với bộ ngực của mình. Không! Phi Ẩn Nạ buộc phát tuyệt vọng gào thét đồng thời, chuôi này màu vàng trường kiếm cũng đâm vào bộ ngực của nàng. Sau đó, Chu Thánh trực tiếp phát động thiên giáng chính nghĩa, thân ảnh liên tiếp chớp động, trong chốc lát, liền đem phía sau sợ choáng váng giáo đoàn thành viên toàn bộ giải quyết. Tiếp lấy đi đến Phi Ẩn Nạ bên cạnh thi thể. Câu linh kiện tướng. Phát động. Một đạo hơi mở linh thể chậm rãi từ Phi Ẩn Nạ trên thi thể lên. Mới đầu, giành lấy cuộc sống mới Phi Ẩn Nạ còn có chút mơ mịt, nhưng rất nhanh, nàng ánh mắt liền thanh minh không ít, thuận theo quỷ gối tại Chu Thánh trước mặt, cung kính nói: "Bái kiến chủ nhân." "Vẫn là vừa rồi vấn đề, hiện tại được hay không?" "Đương nhiên đi." Phi Ẩn Nạ liền vội ngẩng đầu, "Ta sẽ là chủ nhân mang tốt đường, giúp chủ nhân giết giáo hoàng lao chó già kia." Chu Thánh nghe lấy lời này, hài lòng gật đầu. Có cái này dẫn đường đảng, tiếp xuống đi tìm Huy Diệu giáo đình gây phiền toái, không thể nghi ngờ sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Có thể một màn này rơi vào bốn người kia trong mắt, nhưng là một phen khác quan cảnh. Bọn họ nhìn hướng ánh mắt của Chu Thánh bên trong sớm đã không còn phía trước kính sợ, mà là kinh hãi càng nhiều hơn một chút, loại này có thể giam giữ ở hồn phách, còn có thể để hồn phách hoàn toàn thần phục thủ đoạn, bọn họ đừng nói thấy tận mắt, chính là nghe đều chưa từng nghe qua. Mà còn loại này tà môn thủ đoạn, vô luận từ đâu loại góc độ đến xem, đều cùng chính đạo không đáp một bên. Sau đó, tại nhìn đến ánh mắt của Chu Thánh lạnh lùng quét tới, một cái am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện trung niên, lập tức kịp phản ứng. Chu Thánh thi triển thủ đoạn này, quá mức tà dị hiếm thấy. Nếu là truyền ra ngoài, không những sẽ dẫn tới tu sĩ chính đạo kiêng kỵ cùng bị quét, sợ rằng liền những cái kia tà tu đều sẽ tìm tới cửa. Chuyện này đối với Chu Thánh mà nói, không thể nghi ngờ là phiền phức ngập trời. Vì vậy, hắn lúc này tiến lên một bước, vỗ bộ ngực bảo đảm nói: "Tiền bối yên tâm, vừa rồi chúng ta cái gì cũng không thấy, càng sẽ không tiết lộ ra ngoài nữa chứ." "Ân." Chu Thánh gật gật đầu, ngươi ngược lại là coi như thông minh, đáng tiếc, vô dụng, các ngươi tất cả đều phải chết. Sớm chút thời gian, Chu Thánh nghĩ đến, chỉ là giết những cái kia đối hắn lên qua sát tâm người. Dù sao hắn cùng nguyên thân kiếp trước cũng không giống nhau, vẫn có chút ranh giới cuối cùng. Tuyệt sẽ không vì chính nghĩa điểm liền không từ thủ đoạn. Có thể hắn rộng lượng nhân từ, đổi lấy nhưng là những người này muốn cầm hắn mệnh, đến uy hiếp người của Huy Diệu giáo đình, dùng cái này bảo toàn chính mình. Cái này cái kia còn có thể nhẫn, có thể nhịn, hắn cũng liền không gọi Chu Thánh. Mấy người tất cả đều bị Chu Thánh nói tới giật nảy mình, lúc này có người đột nhiên nhớ tới cái gì, giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng ô. "Tiền bối, ngài vừa rồi rõ ràng bảo đảm sẽ không làm chúng ta bị tổn thất một sợi lông. Ngươi thở mở lỗ thai nhét con lửa kinh. Ta nói là sẽ không để người của Huy Diệu giáo đình động các ngươi một sợi lông, từ trước đến nay cũng không nói qua ta sẽ không động các ngươi." Lời còn chưa dứt, Chu Thánh trước đây phía trước bước ra một bước, nhưng vào lúc này, một thân ảnh đột nhiên từ trong đám người bước nhanh đi ra. Là Hàn Phi Vũ. "Tiền bối chấm đã. Tại hạ là Tinh Minh Hạ Hạt Thiên Su Ti chuyên viên, tiền bối như hôm nay giết ta, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, còn xin tiền bối nghĩ lại, tại hạ là vì tiền bối tốt." "Người của Tinh Minh?" Chu Thánh lông mày phong vẩy một cái, nhếch miệng lên một vệt nụ cười. "Ngươi nói sớm á." Hàn Phi Vũ thấy thế, trong lòng nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, hắn cho rằng Chu Thánh cố kỵ Tinh Minh, sự tình có chuyện cơ. Có thể không ngờ tới, cánh tay của Chu Thánh bắp thịt đống nhiên kéo căng, một quyền hướng về lồng ngực của hắn đánh tới. "Sớm nói ngươi là người của Tinh Minh, ta khẳng định để ngươi cái thứ nhất chết." Sắc mặt của Hàn Phi Vũ đột biến, bối rối ở giữa, hắn đống nhiên kết động chỉ quyết, quanh thân linh lực điên cuồng phun trào. Chỉ một cái chớp mắt, xích kim sắc hỏa diễm vô căn cứ dâng lên, theo một loại nào đó quỹ tích huyền ảo xoay quanh, trong chớp mắt liền đan vào thành ba vòng tầng tầng khảm bộ hỏa diễm vòng tròn. Vòng tròn mặt ngoài tinh mịn quy tắc phủ văn không ngừng lập lòe, giống như là dùng hỏa ngọn lửa tuyên khắc cổ lao bí ngữ. Đây là chỉ có hiểu thấu đáo hỏa hệ quy tắc mới có thể tu tập thánh cấp vũ kỹ xích viêm phong giới. Tại Tinh Minh công pháp trong kho, chiêu này thường có động huyền cảnh phòng ngự tuyệt đối nói chuyện. Không chỉ có thể đốt hết ngoại lai linh lực công kích, nếu là gặp gỡ nhục thân công kích, hỏa diễm càng là có thể theo tiếp xúc điểm leo lên, nháy mắt trọng thương cùng giai võ giả. Mà Hàn Phi Vũ sở dĩ có thể tại Tinh Minh chân quân bảng đứng vào trước 5000, chủ yếu dựa vào chính là chiêu này. Giờ phút này nhìn xem Chu Thánh tới gần, Hàn Phi Vũ càng đem linh lực thúc dục đến cực hạn, hỏa diễm vòng tròn bên trên quy tắc phủ văn điên cuồng lập lòe. Có thể một giây sau, một màn quỷ dị xuất hiện lần nữa. Chu Thánh nắm đấm mới vừa tới gần hỏa diễm vòng tròn, xích kim sắc hỏa diễm lại giống gặp khắc tinh, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạo, tiêu tán. Sau đó, nghiêm túc một quyền lực lượng không giữ lại chút nào triệt để bộc phát. Chỉ nghe quanh một tiếng vang thật lớn, lồng ngực của Hàn Phi Vũ nháy mắt hướng bên trong lõm lại đống nhiên nổ tung, máu tươi cuốn theo vỡ vụn cơ quan nội tạng phun tung tóe mà ra, tạo thành một đạo chói mắt máu cùng vẩy rơi xuống mặt đất. Cho đến lúc này, bốn người kia cuối cùng triệt để sụp đổ. Liên tiếp ba lần, nếu là bọn họ còn không có phát hiện Chu Thánh có khả năng không nhìn bất luận cái gì thuật pháp, đây mới gọi là kỳ quái. Tại võ đạo giới, từ trước đến nay có linh lực thuật pháp cao hơn nhục thân công kích chung nhận thức. Thuật pháp không những phạm vi rộng công kích, uy lực cường, còn có thể diễn sinh ra các loại thần dị thủ đoạn, xa không phải dựa vào man lực liều mạng nhục thân công kích có thể so với. Trừ phi là trời sinh thích hợp luyện thể đặc thù công pháp, nếu không không có người sẽ thả hiệu suất cao thuật pháp không học, ngược lại ngày qua ngày một đêm chịu khổ nhục thân. Nhưng bây giờ, phần này trung nhận thức bị Chu Thánh triệt để đánh vỡ. Bọn họ đáng tự hào nhất thuật pháp thủ đoạn, tại trước mặt Chu Thánh không được nửa phần tác dụng, muốn mạng sống cũng chỉ có thể cùng Chu Thánh liều nhục thân. Có thể con đường này, đồng dạng là con đường chết. Cơ thể Chu Thánh cường độ sớm đã vượt ra khỏi cường đại phạm chủ, một quyền có thể oanh bạo một tên động huyền cảnh lục trọng. Càng đáng sợ chính là hắn sức khôi phục, liền xem như vết thương chí mạng đều có thể cấp tốc khôi phục. Thông minh người nói cho ta, nên như thế nào chiến thắng loại này địch nhân? Không có người có thể trả lời vấn đề này. Mấy người rốt cuộc minh bạch, phản kháng không có chút ý nghĩa nào, duy nhất đường sống chỉ có trốn. Có thể Chu Thánh đã dự đoán trước bọn họ dự phán. Cờ Dít đóng cửa lại. Tạ Vô Kỵ lập tức gật đầu đáp ứng, tuân mệnh, chủ nhân ta. Theo chỗ cửa điện đạo kia có thể truyền tống về tông môn đại điện cửa đá chậm rãi khép kín, mấy người sắc mặt cũng triệt để biến thành cho tàn. Chương 460, chân chính đại nhân vật chương 460, chân chính đại nhân vật theo người cuối cùng ngã xuống, trong điện cuối cùng triệt để yên tĩnh. Cũng trong lúc đó, Chu Thánh trong đầu hệ thống nhắc nhở âm vừa vặn vang lên. Tiêu diệt 7 tên động huyền cảnh ác nhân, tiêu diệt 15 tên tà giáo thành viên, chính nghĩa điểm 310000000, không thấy được rộng lượng chính nghĩa điểm doanh thu. Chu Thánh tựa như là ngày mùa thu hoạch lúc nhìn xem đầy kho lương thực lão nông, trong mắt tất cả đều là thực sự vui vẻ. Người khác nếu là nhìn thấy trong điện cảnh tượng, lại nhìn thấy trên mặt Chu Thánh nụ cười, tuyệt đối sẽ theo bản năng cho rằng Chu Thánh là cái gì ác nhân. Có thể thật tình không biết, Chu Thánh sơ tâm từ đầu đến cuối chưa từng có thay đổi. Hắn sở dĩ cố gắng mạnh lên, vì chính là cho thế gian này mọi người mang đến tuyệt đối chính nghĩa. Bất quá, chính nghĩa là nhìn lập trường, nơi này chính nghĩa đương nhiên phải là đứng tại Chu Thánh lập trường. Mặt khác, người chết khẳng định là không tính người. Tạ Vô Kỵ nhìn qua trong điện bừa bộn thi thể, lại liếc nhìn trên mặt Chu Thánh nụ cười, cuối cùng nhịn không được lên tiếng. Chủ nhân, ngài cũng không giống người tốt lành gì a. Có câu nói là nói như thế nào tới, tham quan muốn gian, thanh quan muốn càng gian, người tốt cũng giống như vậy, chỉ có so ác nhân càng ác, mới có thể bảo vệ những cái kia chân chính người vô tội, đến lúc đó tự sẽ có đại nho vì ta biện kinh. Lao nô thủ giáo, cái kia. Chủ nhân muốn hiện tại liền bắt đầu luyện hóa nơi này sao? Chu Thánh khẽ lắc đầu, ánh mắt rơi vào trên người Tạ Vô Kỵ. Không gấp, trước mắt còn có chuyện này muốn hỏi trước ngươi, ngươi tất nhiên là càn khôn cảnh, có thể ngươi phía trước cho ta trong nhận chứa đồ, tại sao không có công pháp của càn khôn cảnh? Tạ Vô Kỵ nghe vậy khẽ giật mình, lập tức tỉnh táo lại, vội vàng giải thích. Chủ nhân có chỗ không biết, từ lúc tu sĩ đột phá động huyền cảnh về sau, liền lại không có công pháp nói chuyện. Không cần công pháp. Chu Thánh sững sờ tại nguyên chỗ, vậy phải như thế nào tấn thăng đến càn khôn cảnh? Càn khôn cảnh tấn thăng con đường cũng không phải là chỉ có một đầu, chỉ là các nhà giữ kín không nói ra. Lão nô năm đó có thể đột phá, dựa vào là tam tài chú giới chi pháp. Tam tài chú giới. Chu Thánh hơi nhíu mày, hỏi tới, chẳng lẽ muốn góp đủ 3 món đồ? Chủ nhân anh minh. Tạ Vô Kỵ liền vội vàng không người đáp lời. Cái gọi là tam tài chính là chống lên trong cơ thể tiểu thiên địa 3 loại căn cơ. Thứ giống nhau là giới hạch thạch tảng đá kia bên trong cất giấu sơ sinh thế giới bản nguyên chi lực, là võ giả tại thể nội mở tiểu thiên địa hạch tâm. Thứ hai dạng là hồng mông tức nhuyễn có thể lát thành tiểu thiên địa đại địa căn cơ. Dạng thứ ba là linh vận thiên tinh, nó có thể tại trong tiểu thiên địa dệt thành linh khí tuần hoàn, không phải vậy tiểu thiên địa chính là mảnh tử vực, chống đỡ không được bao lâu liền sẽ tiêu mất. Nghe xong, Chu Thánh lông mày nháy mắt nhăn lại. Hắn trước đây một mực khổ vì công pháp khó trị, lúc ấy hắn còn muốn nếu là ngày nào không cần công pháp liền tốt. Nhưng bây giờ, nguyện vọng thành thật, kết quả lại cùng hắn nghĩ hoàn toàn không giống. Dù sao những ngày chí bảo, nghe lấy muốn so công pháp còn khó làm. Theo sát lấy, Tạ Vô Kỵ tiếp tục nói, mà còn càn khôn cảnh không có phía trước cửu trọng tiểu cảnh giới phân chia, chỉ chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh phong. Chu Thánh khẽ gật đầu, tiếp tục truy vấn. Vậy ngươi nói cái này ba loại chí bảo nên đi nơi nào tìm? Giới hạch thạch tại toái giới tinh vực vạn khư bí cảnh, hồng mông tức nhưỡng tại trọc thổ tinh vực địa mạch nguyên sâu, linh vận thiên tinh thì tại linh tây tinh vực tinh thuốc hiệp gốc. Vừa dứt lời, Tạ Vô Kỵ khe khẽ thở dài. Những địa phương này toàn bộ đều hung hiểm đến cực điểm, hơn nữa còn có thượng cổ lưu lại cấm chế, hơi không chú ý liền sẽ thịt nát xương tan. Lão nô năm đó mời đồng môn sư huynh đệ còn có mấy cái bạn tốt, tổng cộng hơn 10 cái người kết bạn, kết quả cuối cùng liền lão nô một người may mắn tấn thăng càn khôn cảnh. Chu Thánh đem chính mình cơ chế nói ra, sau đó hỏi tới, lấy ta thực lực bây giờ, sông những địa phương này nắm chắc lớn bao nhiêu? Tạ Vô Kỵ trầm ngâm chỉ chốc lát, chi tiết trả lời. Chủ nhân vạn pháp bất xâm sát thực lợi hại, nhưng đối đầu với những cái kia thượng cổ cấm chế, chưa hẳn hữu hiệu, bởi vì những cấm chế kia rất nhiều cũng không phải là thuần túy thuật pháp, mà còn nơi đó cũng không phải là chỉ có tử vong nguy hiểm, giống cái kia vạn khư bí cảnh bên trong có không ít vết nứt không gian, một khi rơi đi vào, tuy là càn khôn cảnh cũng vô pháp đi thoát. Dạng này A Chu Thánh do dự một chút, trong lòng rất nhanh liền có chủ ý những địa phương này nguy hiểm không nói, mà còn tìm kiếm chí bảo còn quá mức hao tổn tốn thời gian, không bằng trực tiếp cướp, hoặc là thay cái con đường. Huy Diệu giáo đình giáo hoàng cũng là càn khôn cảnh, nói không chừng liền biết cách khác. Hắn dương mắt nhìn hướng Tạ Vô Kỵ nói, ta nếu là hiện tại đối đầu càn khôn cảnh, có thể đánh được sao? Mặc dù bình thường càn khôn cảnh cường giả cầm chủ nhân cũng không có biện pháp gì, nhưng muốn nói đánh bại đối phương, chủ nhân sợ rằng còn làm không được. Gặp Chu Thánh đôi lông mày chau lên, hình như có nghi hoặc, Tạ Vô Kỵ vội vàng giải thích. Nguyên nhân ngay tại ở càn khôn cảnh có thể đem tự thân tiểu thiên địa trực tiếp bắn ra đến hiện thực, tạo thành một mảnh chỉ chịu hắn trưởng khống lĩnh vực. Ngài vạn pháp bất xâm mặc dù có thể không nhìn quy tắc, có thể cái này hoàn cảnh bên trong quy tắc từ hắn tự tay chế định. Về điểm này, đối phương so ngài còn nhiều hơn chiếm chút ưu thế. Mặt khác, Võ giả tại thể nội mở tiểu thiên địa phía sau, tiểu thiên địa bản nguyên chi lực liền sẽ thời khắc trả lại nhục thân, làm cho bọn họ nhục thân vượt xa động nguyên cảnh, liền xem như cùng chủ nhân so sánh, cũng không kém là bao nhiêu. Mà còn tại lĩnh vực bên trong, bọn họ có thể thời khắc tiếp thu tiểu thiên địa phản hồi bổ sung. Tuy nói so ra kém chủ nhân ngài bất tử bất diệt, nhưng muốn giết đối phương vẫn là rất khó. Ta đã biết. Chu Thánh gật đầu, trong lòng tạm thời tắt trực tiếp giết tới Huy Diệu giáo đỉnh suy nghĩ. Nhìn tới vẫn là trước tiên cần phải tấn thăng càn khôn cảnh, lại cùng bọn họ tính sổ sách, vẫn là trước luyện hóa nơi này đi. Trong núi không nhật nguyệt, võ giả thời gian càng là lấy năm là nấc. Đối động huyền cảnh chân quân mà nói, bế quan 3-5 năm cũng không phải hiếm thấy sự tình. Mà Chu Thánh lần ngồi xuống này, chính là chọn bạch không. 046 năm. Bí cảnh bên trong những người khác thì là sớm tại mấy ngày trước, liền bị cưỡng chế truyền tống ra ngoài. Thanh Mang Tinh, Vận Băng Nguyên lối vào. Nơi này chiến trận muốn so mọi người tiến vào bí cảnh lúc lộ ra còn muốn náo nhiệt. Trừ Thanh Mục cốc chủ ngoại Thẩm Ngọc Hành, Thiên Đạo Tông tông chủ trên Thanh Huyền người, cùng Tịnh Không Thiền Viện Phương Trượng Huệ năng cũng đều đã tới nơi này. Có thể khiến người ngoại ý muốn chính là, dù cho thân là sừng sững Thanh Mang Tinh đỉnh bà tông chi chủ, bọn họ cũng chỉ có thể mang theo môn nhân đệ tử đứng tại hai bên, mười phần hèn mọn xung làm vật làm nền. Bí cảnh nhập khẩu tàn vai diễn chính đối diện, thì là bị đặc biệt chống ra một khu vực lớn. Phản phất là đang vì một số chân chính đại nhân vật dự lưu vị trí. Đến mức những cái kia đã sớm từ bí cảnh đi ra người, vốn định riêng phần mình trở về, lại bị Thiên Đạo Tông đệ tử cứng rắn ngăn lại, yêu cầu lưu tại chỗ này chờ đợi. Bây giờ mấy ngày trôi qua, không ít người mặt lộ bất mãn. Nhưng mà cũng liền lúc này, trên không trung đột nhiên sáng lên một đạo hóng ánh linh quang, giống như rơi xuống ngôi sao, kéo lấy thật dài quan bĩ, hướng lấy bọn hắn phương hướng thần tốc tới gần. Nguyên bản ồn ào hiện trường nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người vô ý thức ngẩng đầu, ánh mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm không trung. Tốc độ này xa không phải Tế Linh Tinh Linh Chu có khả năng đạt tới, mà còn cái này Linh Chu đi thuyền độ cao, từ lâu vượt qua trong Thanh Mang Tinh thông thường phi hành phạm vi. Hiển nhiên, bọn họ là từ những tinh cầu khác đến. Chương 461, Chu Thánh khổ nhục kế chương 461, Chu Thánh khổ nhục kế hơn nửa tháng phía trước, Tần Lương Vi mệnh bài đột nhiên vỡ vụn lúc. Thiên Cơ các chủ Tùng Quân chân quân cho rằng, Tần Lương Vi mấy người là tại bí cảnh bên trong gặp phải những tinh cầu khác cao thủ, cái này mới rơi vào bỏ mình hạ trạng. Nhưng mà chưa từng nghĩ, không có mấy ngày nữa, hắn lại lần nữa nhận đến Thiên Đạo Tông đưa tin. Đưa tin bên trong nói, từ bí cảnh trước thời hạn đi ra người chính miệng chứng thực, Tần Lương Vi cùng Tạ Phi hai người tất cả đều là bị Chu Thánh giết chết. Mà nên thì có người nghe thấy, Tần Lương Vi hô to nói Chu Thánh là động huyền cảnh thất trọng. Tùng Quân chân quân lúc ấy đều mở bức. Bất quá rất nhanh hắn liền ý thức được, Chu Thánh khẳng định là lợi dụng trên mộ dung khê về từ bí cảnh cầm tới đồ vật, mở ra cánh cửa đá kia, từ đó lấy được thượng cổ tông môn tài nguyên. Không những như vậy, sau lưng của hắn khẳng định còn có càng lớn cơ duyên. Nếu không, đó căn bản giải thích không thông, hắn dựa vào cái gì có thể từ quan đạo cảnh đỉnh phong, nhanh chóng như vậy tấn thăng đến động huyền cảnh thất trọng. Tùng Quân chân quân chỉ là động huyền cảnh ngũ trọng, hắn biết đơn dựa vào bản thân, tuyệt không phải là đối thủ của Chu Thánh. Vì vậy liền lập tức liên hệ kinh lôi các lôi lão quái. Hắn đồng dạng cũng là động huyền cảnh thất trọng. Lôi lão quái biết được phía sau, mặc dù trong lòng vui vẻ có thể vì đệ tử báo thủ, nhưng lại cũng không có mất lý trí. Tần Lương Vi cùng Tạ Phi hai người liên thủ, hắn cũng là có thể ứng phó, nhưng khẳng định không cách nào làm đến tùy tiện chém giết hai người. Bởi vậy đem so sánh mà nói, chính mình thực lực còn muốn hơi thấp tại Chu Thánh một bậc. Vì vậy, hắn lại liên lạc lên Huyền Sa Tinh hai vị thành danh đã lâu động huyền cảnh cao thủ. Một phen sau khi thương nghị, bốn người đạt tới chung nhận thức. Chờ Chu Thánh từ bí cảnh đi ra, trước liên thủ đem chế phục, bí cảnh tài nguyên từ bốn người chia đều. Nhưng Chu Thánh tính mệnh, nhất định phải giao cho Lôi lão quái tự tay xử lý. Dù sao Mộ Dung Khê là Lôi lão quái quan môn đệ tử, mà lại là kinh lôi các ngàn năm qua thiên phú cao nhất người, vô cùng có nhìn tại 50 năm bên trong vấn đỉnh động huyền cảnh tồn tại. Cho nên khoản này thủ, hắn nhất định muốn đích thân chấm dứt. Linh Chu rơi xuống tốc độ dần dần chậm dần, cuối cùng vững vàng dừng ở dự lưu trên đất trống trống không. Cửa khoang từ từ mở ra, liên tiếp bốn đạo thân ảnh đạp lên linh quang đi ra. Người cầm đầu kia mặc một thân màu đen lôi văn trường bào, mỗi một bước rơi xuống, mặt đất đều nổi lên nhỏ xíu địa quang. Hắn dù chưa chủ động phóng thích khí tức, có thể cái kia nặng nề như núi biển uy áp vẫn là để mọi người vô ý thức nín thở. Không cần hỏi, người này chính là kinh lôi các lôi lão quái, cũng là trong bốn người tu vi cao nhất động huyền cảnh thất trọng. Theo sát phía sau là cầm trong tay bạch ngọc phất trần nho nhã lão giả, chính là Thiên Cơ các chủ Tùng Quân chân quân. Phía sau đi ra hai người phong cách khác lạ, một người mặc toàn thân đen nhánh trọng giáp, thân hình khôi ngô như núi nhỏ. Khác một nữ tử thì mọc lên đối băng lam con mắt, quanh thân quanh quẩn lạnh sương mù, một bộ sinh ra chớ gần băng sơn dáng dấp. Bốn người mới vừa đứng vững, lôi lão quái liền dương mắt đảo qua toàn trường, ánh mắt cuối cùng khóa chặt tại bí cảnh nhập khẩu tàn góc trên. Súc sinh kia còn chưa có đi ra. Thiên Đạo Tông tông chủ trên Thanh Huyền người đổi vội vàng không người tiến lên phía trước nói: "Về Lôi các chủ lời nói, chúng ta một mực chờ ở tại đây, từ đầu đến cuối không thấy hắn đi ra." Lôi lão quái nghe vậy, lập tức xanh mặt âm thanh lạnh lùng nói: "Có thể tại bí cảnh bên trong chờ lâu như vậy, định là dùng Khê Nhi tín vật. Rõ ràng là thuộc về Khê Nhi cơ duyên, bây giờ lại tiện nghi xuất sinh này." Hắn đồng thời không nghi ngờ Chu Thánh có phải là tại bí cảnh bên trong ra cái gì ngoài ý muốn. Có thể tùy tiện chém giết Tần Lương Vi cùng Tạ Phi hai người, bí cảnh bên trong căn bản không có người có thể gây tổn thương cho hắn. Hắn đè xuống nóng nảy trong lòng, lạnh giọng hỏi: "Thanh một cốc chủ ở đâu?" Cái này vừa nói, trong đám người Thẩm Ngọc Hành nháy mắt bị giật nảy mình. Kinh lôi các chủ lôi kế thiên uy danh hiển hách, nàng sớm có nghe thấy. Trước đây, trên Thanh Huyền người cũng nói với nàng chút Chu Thánh cùng lôi kế thiên ân đoán. Bây giờ lôi kế thiên chủ động tìm nàng, hiển nhiên là biết Thanh Mục Cốc cùng Chu Thánh từng có lui tới sự tình. Thẩm Ngọc Hành không dám do dự, vội vàng từ trong đám người đi ra, không mình hành lễ nói: "Văn bối Thẩm Ngọc Hành, gặp qua Lôi Các chủ. Không biết Lôi Các chủ tìm văn bối có gì phân phó?" Ánh mắt Lôi Kế Thiên lạnh lùng âm hiểm nhìn nàng. "Nghe nói xuất sinh kia làm qua các ngươi Thanh Mục Cốc khách khanh trưởng lão. Về các chủ, Chu đạo hữu xác thực từng tại Thanh Mục Cốc đảm nhiệm qua khách khanh trưởng lão một trước. Nhưng trước khi tới nơi này, hắn liền chủ động xin nghỉ, bây giờ cùng Thanh Mục Cốc đồng thời không liên quan. Tốt một cái Chu đạo hữu, tốt một cái đồng thời không liên quan." Lôi Kế Thiên cười lạnh một tiếng, sợ là nhà ngươi Chu đạo hữu tự biết cửu ra rất nhiều, vì không liên lụy các ngươi Thanh Mục Cốc, cái này mới cố ý từ đi khách khanh vị trí, làm cho người ngoài nhìn a. Thẩm Ngọc Hành nghe vậy, trong lòng hô to không hợp thói thường. Thực sự là quá không hợp thói thường. Lôi Các chủ minh giám, hắn căn bản cũng không phải là ngài trong miệng loại kia người, mà còn hắn cùng chúng ta Thanh Mục Cốc cũng không có tốt như vậy, trước khi tới, ta Thanh Mục Cốc 13 vị trưởng lão bị hắn giết 9 vị, cái này vừa nói, mọi người tại đây toàn bộ đều sửng sốt. Trên Thanh Huyền người càng là mặt lộ kinh ngạc, bởi vì như thế đại sự, hắn sửng sốt một chút cũng không nghe nói. Bất quá nghĩ lại, hắn lại rất nhanh lý giải. Nhà mình tông môn một lần hao tổn 9 vị trưởng lão, có thể nói tai họa ngập đầu, chuyến đi sẽ chỉ biến thành thanh mang tinh cho cười, đổi lại bất kỳ thế lực nào cũng sẽ không nguyện ý lộ ra. Tựa như Tịnh Không Thiền Viện, đến nay đều không dám công bố ra ngoài, bọn họ vị kia đức cao vọng trọng Giác Thiện đại sư, sớm đã chết trong tay Chu Thánh. Bọn họ muốn so Thanh Mục Cốc còn thảm, dù sao Giác Thiện đại sư có thể là Tịnh Không Thiền Viện duy nhất một tôn vạn tượng cảnh đại năng. Lôi Kế Thiên cũng sững sờ chỉ chốc lát, hiển nhiên không ngờ tới Thanh Mục Cốc lại cùng Chu Thánh có như vậy huyết hải thâm cửu. Nhưng hôm nay Chu Thánh còn chưa có đi ra, hắn đầy mình lửa giận không chỗ phát tiết, không tìm người giận chó đánh mèo, thực tế ép không được trong lòng bực bội. Hắn nhìn Thẩm Ngọc Hành chằm chằm nửa ngày, đột nhiên cười lạnh một tiếng. "Ha ha, chỉ là khổ nhục kế, ngươi cho rằng có thể giấu giếm được lão phu?" Lời còn chưa dứt, Lôi Kế Thiên đột nhiên động. Thân hình hắn như điện, màu đen lôi văn trường bào tại trên không gạch qua một đạo tàn ảnh, cơ hồ là nháy mắt liền lấn đến trước người Thẩm Ngọc Hành. Ngay sau đó, một cái bọc lấy tử lôi bàn tay bỗng nhiên đập vào đan điền của nàng bên trên. Phốc, Thẩm Ngọc Hành tại chỗ phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân thể giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài. Nàng co rúm ở trên mặt đất, quanh thân kinh mạch chỗ truyền đến bức rứt kịch liệt đau nhức, linh lực giống như vỡ đê điên cuồng sói mòn, liên quan nàng quanh thân khí tức đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy yếu đi xuống. Lôi Kế Thiên một trường này, lại trực tiếp phế đi nàng tu vi. Lôi Các chủ, trên Thanh Huyền người thấy thế cực kỳ hoảng sợ, vô ý thức liền muốn tiến lên ngăn cản. Có thể mới vừa phóng ra một bước, khóe mắt liếc qua liền thoáng nhìn một bên Tùng Quân Chân Quân. Tùng Quân Chân Quân hướng hắn khẽ lắc đầu. Trong lòng Thanh Huyền thượng nhân siết chặt, bước chân nháy mắt dừng lại. Hắn đương nhiên biết Thẩm Ngọc Hành là vô tội, có thể Lôi Kế Thiên chính là liền Tùng Quân Chân Quân đều không thể chơi vào, huống chi là hắn. Thay người khác ra mặt, đầu tiên phải có tới xứng đôi thực lực. Hắn như cưỡng ép tiến lên, không những cứu không được Thẩm Ngọc Hành, ngược lại sẽ đem Thiên Đạo Tông đều kéo vào trong nước đục. Thẩm Ngọc Hành ghé vào băng lãnh trên mặt đất, vùng đan điền kịch liệt đau nhức để nàng gần như ngất, cũng không dám toát ra nửa phần bất mãn. Nàng khó khăn ngẩng đầu, ánh mắt mơ hồ đảo qua xung quanh. Có thể tại nhìn đến cách đó không xa từ linh thuyền trên mới vừa xuống đạo thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn kia lúc, tâm nháy mắt nâng lên cổ họng. Nàng nghĩ ra hiệu Trị Nguyên đừng đến, có thể là cái kia nha đầu ngốc chính cắn hạt dưa thò đầu hướng cái này nhìn đâu. Tại nhìn đến Thẩm Ngọc Hành thảm trạng phía sau, Trị Nguyên nháy mắt hoảng hồn. "Thẩm cốc chủ, ngài làm sao vậy?" Chương 462, hắn chính là người bị bệnh thần kinh, ngươi cũng không tốt gì. Chương 462, hắn chính là người bị bệnh thần kinh, ngươi cũng không tốt gì. Nhìn thấy Thẩm Ngọc Hành có giúp ở trên mặt băng, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Trị Nguyên chỗ nào còn nhớ được người xung quanh ánh mắt, cô càng liền hướng về Thẩm Ngọc Hành phương hướng chạy tới. Mọi người xung quanh bọn họ nhộn nhịp ghé mắt, có người mặt lộ lo lắng, cũng có người ôm xem náo nhiệt tâm tính. Trịnh Nguyên chạy đến bên người Thẩm Ngọc Hành, cẩn thận từng ly từng tí muốn đỡ nàng. Lôi Kế Thiên nhìn xem một màn này, nhếch miệng lên một vệt băng lãnh cười lạnh. "Ngươi cũng là người của Thanh Mục Cốc?" Trịnh Nguyên ngẩng đầu, nhìn xem Lôi Kế Thiên mặt tâm trầm, trong lòng có chút rụt rè. Nàng có thể cảm nhận được người trước mắt này trên thân cô kia làm người sợ hãi sát ý, nàng không có quan hệ gì với Thanh Mục Cốc. Thẩm Ngọc Hành khó khăn mở miệng, còn mời Lôi Các chủ chớ nên liên lụy vô tội. Có thể nàng vừa dứt lời, trong đám người đột nhiên vang lên một đạo dồn dập ồn ào. "Lôi Các chủ, ngươi đừng bị Thẩm Ngọc Hành lừa gạt. Nữ nhân này cùng Chu Thánh quan hệ không cạn a." Mọi người nghe tiếng nhộn nhịp ghé mắt, chỉ thấy một người mặc màu xanh cẩm bào thanh niên từ trong đám người ép ra ngoài. Chính là tại Thanh Mang Tinh có chút danh tiếng, được xưng hành tẩu võ kỹ từ Điện Lâm Việt. Từ bí cảnh đi ra người đều nhớ, tại tiến vào bí cảnh phía trước, Lâm Việt từng bị Chu Thánh một bàn tay quăng ngất, mà còn Khôn Dư Bài cũng bị Chu Thánh chiếm đi. Xem như là cùng Chu Thánh không nhỏ thù hận. Lâm Việt bước nhanh đi đến Lôi Kế Thiên bên cạnh tiếp tục nói: "Lôi Các chủ, văn bối hộ vệ từng chính thai nghe thấy nữ nhân này nói, nàng là Chu Thánh tài xế." "Tài xế?" Lôi Kế Thiên lông mày nhíu lại, ánh mắt nháy mắt lạnh xuống. Hắn hướng phía trước bước nửa bước, quanh thân lôi đỉnh đã bắt đầu mơ hồ cuộn cuộn. "Nói như vậy, ngươi là xuất sinh kia người bên cạnh?" Chính Nguyên bị cố uy áp này ép đến về sau rụt, khiếp khiếp nói: "Chu tiền bối là người tốt, không phải xuất sinh người tốt." Lôi Kế Thiên đột nhiên ngửa đầu cất tiếng cười to: "Nếu là hắn người tốt, lão tử đều có thể bị người tôn xưng một câu phản sống." Tiếng cười im bặt mà dừng, ánh mắt của Lôi Kế Thiên đột nhiên thay đổi đến ngoan lệ: "Hôm nay, lão phu liền trước cầm người khai đao." "Lôi Các chủ, nàng chỉ là giúp Chu Thánh lái xe linh trù, cùng hắn cũng không có thâm giao a." Thẩm Ngọc Hành nằm rạp trên mặt đất, gấp đến độ toàn thân phát run. Lôi Kế Thiên lại liền mí mắt đều không ngẩng, sau một khắc, trong lòng bàn tay lôi đỉnh đột nhiên đánh ra. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Trịnh Nguyên cả người nháy mắt liền bị cuồng bạo lôi sức lực nhấc lên bay ra ngoài, trùng điệp đụng tại sau lưng sườn núi băng bên trên, lại giống như diều đứt dây ngã lại mặt đất. Trên người nàng áo bào nháy mắt bị lôi hỏa cháy đến cháy đen, vỡ vụn dưới tấm vải, làn da rách ra từng đạo sâu đủ thấy xương miệng máu. Từ điện còn tại trong vết thương tán loạn, dẫn tới thân thể nàng không bị khống chế run rẩy, thống khổ cuộn thành một đoàn. Lôi Kế Thiên chậm rãi đi đến trước mặt nàng, từ trên cao nhìn xuống nhìn trên mặt đất rãy rủa thân ảnh, nhấc chân chậm rãi dẫm tại lồng ngực của nàng. Nhìn xem Trịnh Nguyên bởi vì ngạt thở mà mặt đỏ lên, nhìn xem nàng hai tay phí công cào mặt băng, Lôi Kế Thiên nhếch miệng lên một vệt nụ cười tàn nhẫn. Thời gian còn rất dài, ta sẽ không để ngươi thư thái như vậy chết. Dứt lời, hắn tựa hồ ngại Trịnh Nguyên rãy rủa không đủ kịch liệt. Ánh mắt rơi vào Trịnh Nguyên cái kia còn tại gắt gao móc kéo mặt băng, móng tay trong khe khảm đầy vụn băng cùng tơ máu trên tay phải. Sau đó Lôi Kế Thiên không có nửa phần do dự, chậm rãi giơ chân lên, nhắm ngay cái tay kia, đột nhiên đặt xuống. Trịnh Nguyên nguyên bản yếu ớt rên rỉ nháy mắt biến thành thê lương kêu thảm. Lôi Kế Thiên cũng không dừng tay, chân còn tại có chút ép động. Người tốt nhất chống đỡ, kiên trì đến Chu Thánh đi ra, ta muốn để hắn nhìn tận mắt, cùng hắn đi đến gần người, hạ chẳng đến cùng có nhiều thảm. Dần dần, Trịnh Nguyên kêu thảm yếu xuống dưới, biến thành nhỏ nát nghẹn ngào. Thẩm Ngọc Hành vẫn như cố ghé vào cách đó không xa trên mặt băng, ý thức bị đan điền kịch liệt đau nhức cùng trước mắt thảm trạng quấy đến u ám. Trong thoáng chốc, trước mắt của nàng bỗng nhiên hiện lên trước đó vài ngày hình ảnh. Khi đó, Trịnh Nguyên nâng một đĩa nhỏ hạt dưa, ngồi tại linh chu bên cửa sổ cắn đến quên cả trời đất. Lúc ấy Thẩm Ngọc Hành rất là hiếu kỳ, nha đầu này nào đến cùng là thế nào lớn lên. Vậy mà có thể như vậy trái lương tâm nói Chu Tiền Bối là người tốt loại lời này, cũng không sợ bị tiên lôi đánh xuống. Vì vậy nàng cũng cầm lấy hạt dưa, một bên cắn một bên hứng hờ hỏi: "Nhỏ Nguyên, có thể nói cho ta một chút, ngươi vì sao lại cho rằng Chu đạo hữu là người tốt sao?" Chính Nguyên động tác trong tay dừng lại, lập tức thả xuống hạt dưa. "Đây không phải là ta cho rằng Chu Tiền Bối chính là người tốt, chỉ là hắn không quá am hiểu biểu đạt, mà còn làm việc lại có chút cực đoan, cái này mới dễ dàng gây nên người khác hiểu lầm mà thôi." "A." Thẩm Ngọc Hành nháy mắt tới hào hứng, tiếp tục truy vấn: "Ngươi có thể cùng ta cụ thể nói một chút sao?" "Đương nhiên." Chính Nguyên xích lại gần chút, tốc độ nói đều nhanh thêm mấy phần. "Ta lần thứ nhất gặp Chu Tiền Bối là tại nhà ta Hoàng Phong bí cảnh bên trong, lúc ấy ta cùng ca ca bị Quỷ Thủy phái trưởng môn nữ nhi dẫn người vây giết, là Tiền Bối từ trên trời giáng xuống cứu chúng ta, bộ dáng kia quả thực xoáy vô cùng." "Sau đó thì sao?" Thẩm Ngọc Hành truy hỏi. "Về sau Chu Tiền Bối lên tiếng hỏi nguyên nhân, biết những người kia không những ngấp nghé nhà ta bí cảnh, thậm chí còn muốn triệt để diệt trừ chúng ta Trịnh gia lúc, tại chỗ liền phát hỏa. Hắn không những đem cùng đi theo ác nhân toàn bộ giết, còn đặc biệt đi một chuyến Vĩnh Phong thành, giết Vĩnh Phong thành thành chủ Chu Thông một nhà. Nguyên lai hắn trời vừa sáng liền đoán được, tất cả kẻ đầu têu là Vĩnh Phong thành thành chủ Chu Thông. Chu Tiền Bối trực tiếp giết Chu Thông một nhà, vĩnh viễn trừ hậu họa. Ngài nói, hắn có phải là rất thông minh?" Thẩm Ngọc Hành khẽ gật đầu, lại tiếp tục hỏi: "Cái kia Tịnh Không Thiền viện Giác Thiện đại sư đâu?" "Là Giác Thiện đại sư động thủ trước muốn giết Chu Tiền Bối. Chu Tiền Bối bị bức phải không có cách nào, mới hoàn thủ giết hắn. Điểm này có rất nhiều người đều có thể làm chứng." Thẩm Ngọc Hành trầm mặc một lát, lại hỏi Chu Thánh giết chuyện của tội thành. Lần này, âm thanh của Trịnh Nguyên trung quy là thả thấp chút. "Tội thành bên trong nào có cái gì người tốt? Những người kia trốn vào tội thành chính là vì trốn tránh xử phạt. Đáng hận hơn chính là, bọn họ còn không an phận, thỉnh thoảng liền trộm chạy đến làm ác, chờ sự việc đã bại lộ liền lại lập tức trốn về tội thành trốn tránh, ỷ vào tội thành che chở, người nào đều bắt bọn hắn không có cách nào." Tiêu Hàn Sơn một nhà, biết rõ những người kia là ác nhân, không những bao che bọn họ, còn giúp lấy bọn hắn đối kháng phía ngoài tu sĩ chính đạo, đồng dạng cũng là chết chưa hết tội. Mặc dù Tiền Bối đích thật là cực đoan chút, có lẽ chỉnh thể cùng lâu dài đến xem, khẳng định là chuyện tốt, không có tội thành, những cái kia ác nhân liền không có chỗ trốn, chúng ta Thanh Mang tinh ngược lại có thể bình yên chút. Thẩm Ngọc Hành nghe lấy, cuối cùng thả ra đại chiêu: "Vậy chúng ta Thanh một cốc chín vị trưởng lão chết, ngươi tổng không có cách nào lại nói hắn là người tốt lành gì đi. Điểm này Tiền Bối đã sớm cùng ta xuyên thấu qua hàm ý, nói nhà ngươi những trưởng lão kia đối hắn sinh ra qua sát ý, Tiền Bối là người tốt, bọn họ muốn giết Tiền Bối, vậy khẳng định chính là ác nhân. Tiền Bối độc thủ, chỉ là tự vệ mà thôi." Lúc ấy Thẩm Ngọc Hành nghe lấy lời này, trong lòng thật sự là triệt để im lặng. Nha đầu này rõ ràng là đem Chu Thánh lời nói trở thành khuôn vàng thước ngọc, không quản chuyện gì, đều có thể vòng vo Tam Quốc giúp Chu Thánh viên hồi đến. Có thể nói đi thì nói lại, Chính Nguyên lời tuy mang theo rõ ràng nghiêm vẻ, nhưng cũng không phải không hề có đạo lý, ít nhất để Thẩm Ngọc Hành đối Chu Thánh bao nhiêu có chút đổi mới. Dù sao lại lệnh nghiêm lý, cũng ít nhiều mang theo cái lý chữ. Có lẽ Chu Thánh động thủ điểm xuất phát thật sự là tốt, chỉ là hắn làm việc thủ đoạn quá mức ngoan lệ, đợi một tí liền lấy tính mạng người ta, điểm này Thẩm Ngọc Hành vô luận như thế nào cũng không dám tán đồng. Nàng nhịn không được đưa tay chọc chọc Trịnh Nguyên cái chán, cười trêu chọc: "Nha đồng đốc, ta nhìn ngươi là bị tình yêu che đôi mắt, Chu Thánh nói cái gì ngươi đều tin, về sau nếu như bị hắn bán, sợ là còn phải giúp đỡ hắn đếm tiền đâu." Gò má của Trịnh Nguyên nháy mắt đỏ bừng lên, vội vàng khoát tay nói: "Thẩm cốc chủ lời này có thể tuyệt đối đừng ở Tiền Bối trước mặt nói, nếu như bị hắn nghe thấy, nhưng là nguy rồi." "Ngươi sợ cái gì? Chẳng lẽ sợ hắn không đồng ý?" "Không phải, ta sợ Tiền Bối sẽ làm thì ta, bởi vì ta là vương hữu, sẽ liên lụy hắn, cái này sẽ ảnh hưởng hắn làm việc tốt, vậy ta cũng thành trong mắt của hắn ác nhân." Thẩm Ngọc Hành nghe xong lời này, nụ cười trên mặt nháy mắt cứng đờ, cả người giật mình tại nguyên chỗ, qua một hồi lâu mới kịp phản ứng, nhịn không được mang câu: "Hắn chính là người bị bệnh thần kinh." Mang xong, nàng lại quay đầu nhìn hướng Trịnh Nguyên, tiếp tục mắng: "Người cũng không tốt gì." Suy nghĩ kéo về vận băng nguyên, Thẩm Ngọc Hành nhìn xem Trịnh Nguyên thê thảm dáng dấp, trong đầu thực tế thay nha đầu ngốc này cảm thấy không đáng. Nàng sớm nên nghĩ tới, lấy tính cách của Chu Thánh, chú định sẽ gây thù hằn vô số. Vô luận là người nào cùng hắn áp sát quá gần, đều không khả năng sẽ có kết quả gì tốt. Bây giờ rơi vào tình cảnh như vậy, ngược lại cũng không phải là hoàn toàn không cách nào dự liệu. Sớm biết, trời vừa sáng liền nên để Trịnh Nguyên nên rời đi trước nơi này. Mà Trịnh Nguyên tựa hồ cảm ứng được ánh mắt của Thẩm Ngọc Hành, nguyên bản đóng chặt mí mắt khó khăn xốc lên. Cũng đúng lúc này, một mực tĩnh mịch bí cảnh lối vào, cái kia vỡ vụn tàn vai diễn bỗng nhiên hiện lên một đạo linh quang. Ngay sau đó, không gian xung quanh bắt đầu nổi lên nhỏ xíu và mèo.